bất quá nàng đảo tin tưởng Đoạn Văn lời nói không loa, gia hỏa này giác quan thứ 6, cũng chính là kia cái gì mẫn cảm đặc chất phi thường lợi hại, lần trước gần nút Tôn Bình mấy lần đều là bị hắn phát hiện. Hai vị cảnh quan, các ngươi xác định hôm nay muốn ở chỗ này ở một đêm? Tiểu hai người các ngươi, không nhiều gọi chọn người tới. Đinh Thắng Dương hỏi. Hắn vẫn cho rằng con kia giết chết phụ thân quỷ khẳng định phi thường lợi hại. Dù cho cảnh sát tới, nhưng tốt nhất cũng muốn người nhiều một chút, đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì Đinh Thắng Dương thực sự không muốn nhìn thấy có cảnh sát vì làm phụ thân bản án, mà bị con kia quỷ dị trải đầu quỷ cho giết chết. Này ngươi cũng không cần quan tâm. Đoạn Văn đem hắn cái chìa khóa trong tay lấy tới, hy vọng chúng ta ở một đêm sau, đối ngươi phụ thân bản án có thể tìm tới một ít đầu mối. Kia chính các ngươi phải cẩn thận. Đinh Thắng Dương lộ ra thần sắc cảm kích, nhưng càng nhiều vẫn là đối nơi này sợ hãi. Đã từng ấm áp nhà, đối với hắn giờ phút này đến nói đã trở thành một cái ác ngộng. Trước khi đi, Đinh Thắng Dương phản phục cường điệu kia trải đầu nam nhân ra sau, sẽ xuất hiện cái gì dị hướng, tỉ như trong phòng những người khác sẽ xuất hiện quỷ áp sàng triệu chứng, cho đến trải đầu nam nhân tại trải xong đầu sau hoàn toàn biến mất. Cho dù cái khác người không có nằm ở trên giường, chính là đứng vững, cho đến lúc đó cũng đều sẽ toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, rất là khủng bố. Những chi tiết này Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đều đã nghiên cứu qua, cảm ơn Đinh Thắng Dương sau, người trẻ tuổi kia nhìn thoáng qua cái này mang cho mình vô cùng thống khổ hồi ức phòng, quay người ly khai. Phòng ngủ chính, cũng chính là Đinh Nham tử vong lúc sở tại trong phòng ngủ, một trương rộng lượng giường nằm ngang ở chính giữa, đầu giường chống đỡ lấy tường, bất quá trên giường đệm chăn bởi vì lây dính đại lượng vết máu, đã bị toàn bộ lấy đi, đưa đến cảnh cục xét nghiệm. Mặt khác hai gian trong phòng ngủ trên giường ngược lại là đều có đệm chăn, nhưng đã mấy tháng không có bị động đậy, tán phát ra một cô nấm mốc mùi thối. Trong phòng miễn cưỡng có thể nằm xuống địa phương chính là phòng khách ghế sofa. Trần Tiểu tại trong tủ treo quần áo tìm tới hai giường sạch sẽ ga giường, chồng chất một lần sau, bao trùm ở trên ghế salon, khiến cho ban đêm Đoạn Văn có thể ngủ ở chỗ này. Trong phòng ngủ giường Tiểu không đi đụng phải, kế hoạch là Đoạn Văn ban đêm tại phòng khách ngủ, mà Trần Tiểu thì vất vả một điểm, đến phía ngoài phòng đi chờ đợi, không quản là tại trên lầu vẫn là dưới lầu, hoặc là ngay tại trong thang lầu trong chờ lấy. Tóm lại, không thể đợi trong phòng, nếu kia trải đầu nam nhân thật xuất hiện, sợ rằng sẽ khiến cho chính tại mai phục Trần Tiểu xuất hiện toàn thân cứng ngắc không cách nào di động tình huống. Này dạng mai phục kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đoạn Văn không có nằm mơ, không có mơ tới hắn cha mẹ, nếu không liền mai phục đều là dư thừa. Cho dù mở cửa sổ thông gió, nhưng một lát trong phòng mùi nấm mốc đều không có tán đi, Đoạn Văn cảm giác tối thiểu muốn thông gió 1-2 ngày trong phòng này không khí mới có thể bình thường. Mặc dù trong phòng không người ở, nhưng phí điện nước một mực tại giao nạp, cho nên trong phòng vẫn như cũ mở điện. Trần Tiểu đem điều hòa không khí mở ra, điều đổi được khí mô thức, để nó một mực tuổi. Cơ tối hai người tiểu kêu cái thức ăn ngoài, trong phòng giải quyết một trận. Trong lúc đó Đoạn Văn lại tại Đinh Nham phòng ngủ đi chuyển hai vòng, có thể là tâm lý phương diện nguyên nhân, căn phòng ngủ này cho người cảm giác lộ ra âm trầm kiềm chế, đặc biệt là đang nhìn kia chỉ còn lại một tầng ván giường không giường thời điểm. Đoạn Văn chú ý tới, phía trên kia tựa hồ còn có một mảnh đậm màu ân ký, hẳn là lúc trước đệm chăn bị huyết dịch nhuộm dần sau, đồng dạng thẩm thấu tấm ván gỗ, dẫn đến kia phiến tấm ván gỗ biến thành đậm màu. Sau một lúc lâu sau, hắn trở lại phòng khách, đối Trần Tiểu nói, ta cảm thấy vẫn là không cần biến ảo ngủ vị trí, đã muốn nhìn kia trải đầu nam nhân có thể hay không xuất hiện, khả năng ngủ ở Đinh Nham từng ngủ qua trên giường muốn càng tốt hơn một chút. Ừ, trong tủ treo quần áo còn có dư thừa đệm chăn không có. Chương 60, không có cái gì so ngủ bù quan trọng hơn. Nghe Đoạn Văn, Trần Tiểu phản ứng đầu tiên chính là, gia hỏa này xem ra thật không e ngại người chết loại sự tình này. Nhưng khi nàng trông thấy Đoạn Văn trên mặt biến mất biểu tình lúc, Trần Tiểu biết. Hắn chỉ là đang làm bộ chấn định mà thôi. Muốn hay không như vậy liệu? Trần Tiểu hỏi. Đoạn Văn cười hắc hắc, nếu như không hoàn nguyên thành giống như lúc, ta hoài nghi trải đầu nam nhân ra tỷ lệ sẽ phi thường thấp. Người suy nghĩ một chút, thời gian đã qua lâu như vậy, chúng ta đột nhiên đến, không nhất định trải đầu nam nhân sẽ còn tại trong phòng này chờ. Cho nên tốt nhất diễn hí diễn nguyên bộ, điều kiện ăn khớp, nói không chừng đối phương mới có thể hiện thân. Trần Tiểu lắc đầu, ngươi biết ta hỏi không phải cái này, ngươi như vậy liệu, chính là vì tìm tới trong lòng ngươi đáp án. Đáp án này thật rất trọng yếu sao? Đoạn Văn thu hồi tiểu dung, chính trọng nhẹ gật đầu, ta vì sao lại thường xuyên mơ tới bọn hắn? Vì sao lại có ngươi nói ngộng du biểu hiện? Còn tại trong ngộng bắt trước ta cha mẹ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, này cùng bị phụ thân rất giống rất giống? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trước kia ta không cảm thấy, nhưng bây giờ mỗi một lần tra án, ta cũng có thể cảm giác được chính tại từng bước một tiếp cận ta muốn trần tướng, cho nên, này thật rất trọng yếu. Ta cho ngươi tìm một giường sạch sẽ một chút đệm chăn. Trần Tiểu đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Nặng nề chủ đề, tựa hồ khiến cho tâm tình của hai người cũng biến thành so vừa rồi nặng nề không ít. Không bao lâu, miễn cưỡng tìm được một tầng thật mỏng chăn đông, xem như sợi bông phô trên giường, che một tấm ga giường ở phía trên, mà Đoạn Văn liền chăn mền đều không muốn. Bởi vì bây giờ thời tiết hơi nóng, trong phòng này cũng buồn bực được hoảng, hoàn toàn có thể không đắp chăn, lại nói có thể hay không ngủ được cũng còn khó nói. Ngược lại là 10 giờ rưỡi tối thời điểm, Trần Tiểu cho Đoạn Văn một cái mở ra thức cỡ nhỏ bộ đàm, đặt ở đầu giường. Nay bộ đàm có thể bảo trì 12 giờ không gián đoạn trò chuyện, mở ra sau cái gì cũng không làm, Trần Tiểu mang theo trong thai nghe liền có thể nghe đài đến động tĩnh bên này. Ngủ không được thời điểm ngươi có thể nói chuyện, ta có thể nghe thấy, nhưng ta không thể hồi phục ngươi. Trần Tiểu quay người ly khai phòng ngủ, sau đó đem phòng khách đèn quan bế, đi vào cửa phòng khách, mở cửa quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, vừa xài bước ra, đóng cửa lại. Nàng rất mau tới đến lên một tầng trong thang lầu góc rẽ, trong này có mấy cái chồng chất đại thùng giấy con, bên trong tựa hồ thả một ít mùa đông mới có thể dùng than thổi. Đem đại thùng giấy con hơi đẩy ra ngoài một ít, Trần Tiểu trốn vào góc tường giấu kín tốt. Nàng bây giờ có thể nghe thấy Đoạn Văn bên kia trong phòng ngủ động tĩnh, bởi vì Đoạn Văn ngồi ở trên giường sau, ván giường chuyển đến keo kẹt tiếng. Không bao lâu, Đoạn Văn tiếng nói chuyện tại trong thai nghe vang lên, nghe thấy sao? A, quên, ta nghe không được ngươi trả lời. Hiện tại thời gian nên còn sớm. Dừng lại một lát, Đoạn Văn thanh âm chậm rãi truyền ra, hắn tựa hồ đã nằm thẳng trên giường, hôm nay có chút ăn đến no bụng, khả năng một lát ngủ không được. Ta nói, điểm hai người phần thức ăn ngoài, ngươi làm sao mới ăn kia a điểm, nhìn bà ta cho chống đỡ. Nghe được này, Trần Tiểu mím môi một cái, nàng đỗng nhiên ý thức được trong này không có người nào có thể trông thấy mình, lập tức lộ ra một cái dễ hiểu tiếu dung. Rất đẹp, này nam nhân bà lúc cười lên má phải lộ ra một cái đơn lúm đồng tiền, đưa nàng băng phong, lạnh lùng, cố hữu cứng nhắc hình tượng nháy mắt tăng dã. Bất quá thời khắc này bộ dáng chỉ có một mình nàng lúc mới có thể xuất hiện, không có người nhìn thấy. Có lẽ thật sự là bởi vì ngủ không được, Đoạn Văn đêm nay lộ ra hơi nhiều. Ta nhớ được, tại ta cha mẹ ngoại ý muốn qua đời sau tháng thứ hai, bọn hắn bắt đầu ở trong ngộng của ta xuất hiện. Lúc kia rất kỳ quái, ta không nhớ được từng làm qua liên quan tới bọn hắn ngộng, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, chỉ là phát hiện gối đầu hai cái sừng rơi là ẩm, vẫn cho là làm ngộng nước bọn, kết quả về sau mới xác định là bị mình nước mắt ướt nhẹp. Từ đó về sau, ta bắt đầu có ý thức tại trong ngộng ghi nhớ bọn hắn, sau khi tỉnh lại cũng rất ít quên. Lúc này Đoạn Văn khỏe miệng hơi hơi câu lên, tựa hồ nghĩ đến rất vui vẻ sự. Ngươi có biết hay không, tại trong ngộng ta lão mụ hội một mực cho ta nấu đồ ăn, nấu các loại canh, một ít canh nguyên liệu nấu ăn rất kỳ quái, ta cũng không biết là từ đâu nhi tới. Mà ta lão bà cũng chỉ biết hút thuốc, một cây tiếp một cây rút, phản phất vĩnh viễn rút không hết. Bất quá ta biết, bọn hắn cũng đều rất nhớ ta, giống như ta đồng dạng tưởng niệm bọn hắn. Trần Tiểu Tâm tựa hồ bị thứ gì nhẹ nhàng xúc động một chút, nàng theo bản năng đưa tay phải ra ngón trỏ, chuẩn bị đè xuống trên thai nghe một cái nút, đồng thời bờ môi khẽ nhếch. Nhưng nàng một giây sau đình chỉ động tác, do dự một chút, đem chậm tay chậm thu về. A, thời gian dài như vậy, không nghĩ đến lại còn là rất nhớ bọn hắn. Đoạn Văn nhẹ nhàng thở một hơi, ngươi nói, có phải là bởi vì ta không có tìm bạn gái quan hệ? Lần trước đưa ta trấn quỷ đình cao tiên sinh khuyên ta, muốn ta mau chóng tìm bạn gái, nói là bà lực chú ý rời đi tự tốt. A, xin lỗi, lại quên ngươi không thể trả lời ta. Hy vọng này lần toàn bộ thuận lợi, bắt lấy hung thủ sau màn kia, hoặc là nói là phía sau màn đoàn đội. Đoạn Văn lúc này thanh âm bắt đầu thu nhỏ. Đến lúc đó, ta đi ngươi nhà làm một chút khách, ngươi sẽ không chào đón a. Dù sao ta cũng coi như nửa cái đồng nghiệp. Ngươi cha mẹ thân thể còn tốt đó chứ? Lâm Thành trong này có cái rất nổi danh Lâm Thành Tam Bảo, đối lão nhân bổ thân thể hiệu quả rất tốt, qua mấy ngày ta cho ngươi cha mẹ mua hai kiện. Ngươi thường xuyên ở bên ngoài phá án không trở về nhà, bọn hắn cũng nhất định rất muốn. Ngươi nói, Đoạn Văn thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đều tiếng hít thở truyền đến, hẳn là ngủ thiếp đi. Trong góc tường Trần Tiểu lúc này khẽ ngẩng đầu, vừa rồi trên mặt kia mặt ý cười đã không còn tồn tại. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt thùng giấy con, suy nghĩ bồng bềnh, không có đè xuống trên thai nghe kia khỏa nước gọi, chỉ là bờ môi hơi động, nói ra chỉ có chính mình mới nghe thấy bốn từng cái chữ. Bọn hắn không muốn. Ngủ một giấc tỉnh, Đoạn Văn cơ hồ là bị đánh thức, mở mắt ra, sắc trời đã sáng rõ. Tối hôm qua vậy mà một đêm vô sự. Mở mắt một khắc, hắn ánh mắt còn có chút mơ hồ, loáng thoáng phát hiện bên giường tựa hồ đứng một người. Đoạn Văn phản ứng đầu tiên là trải đầu nam nhân tới, hơn nữa còn là giữa ban ngày tới, bất quá chờ thấy rõ ràng về sau, mới phát hiện bên giường đứng người là trung tính ăn mặc Trần Tiểu kia cao gầy thân ảnh. Mấy giờ rồi? Đoạn Văn có chút giật mình. 7:30. Trần Tiểu ngáp một cái, ngủ đủ không? Đoạn Văn nhẹ gật đầu, ngồi dậy. Ngủ đủ tiểu đứng lên đi, để cho ta tới ngủ bù. Tại cầu thang trên tập trung tinh thần ngồi xổm một đêm, kết quả chờ cái tịch mịch, Trần Tiểu bây giờ vô cùng mỏi mệt. Đoạn Văn vừa mới bỏ dậy sau một khắc, nàng liền trực tiếp bỏ lên, ngã chổng vó chống ra tứ chi, được không hài lòng, này hoàn toàn phù hợp nàng nam nhân bà nhân thiết. Bây giờ trên giường này chăn mền đều vẫn là nóng hổi. Lập tức Trần Tiểu nghiêng người sang thể, cuộn mình lên, giống một con lười biếng mèo. Đoạn Văn ở một bên hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, hôm qua ngươi còn đang hỏi ta, muốn hay không như vậy liều. Hiện tại ngươi cái này, trực tiếp nằm xuống. Không có cái gì so ngủ bù quan trọng hơn. Trần Tiểu trả lời một câu sau, không có thanh âm. Đoạn Văn bỗng nhiên cảm giác tựa hồ lại tại Trần Tiểu trên thân tìm được lẫn nhau điểm giống nhau. Chương 61, tin tức chung. Đoạn Văn rất buồn bực, muốn nói đem hung án hiện trường tận khả năng hoàn nguyên, hắn nên đều làm được. Thậm chí không tiếc đại giới trực tiếp nằm đinh nham chết thảm kia cái giường bên trên, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, trong lúc đó mình còn có thể nghe được một cỗ đạm đạm mùi máu tươi. Nhìn xem Trần Tiểu Thư thư phục phục ngủ ở trên giường dáng vẻ, Đoạn Văn bỗng nhiên có loại cực kỳ cảm giác cổ quái, thật giống như tối hôm qua Trần Tiểu đứng tại vị trí này nhìn chăm chú nằm ở trên giường mình đồng dạng. Hắn rón rén đi ra ngoài, bởi vì không dám xác định ban ngày có người trên giường ngủ sau, kia trải đầu nam nhân có thể hay không xuất hiện, cho nên Đoạn Văn ngay tại trong phòng điểm bữa sáng thức ăn ngoài. Hắn hiện tại phi thường không hiểu là, đến cùng mình có chỗ nào không có làm đến nơi đến trốn, chẳng lẽ là một cái điều kiện không đủ, dẫn đến trải đầu nam nhân chưa từng xuất hiện. Nếu không phải là trải đầu nam nhân tại giết chết Đinh Nham sau, sứ mệnh hoàn thành, đã vĩnh viễn ly khai. Bất quá nghĩ lại, Tôn Bình lúc ấy giết chết Lưu Thông sau, không phải cũng vẫn còn chứ. Cho nên giá hỏa này không hề rời đi khả năng cũng có. Tối hôm qua mình hoàn toàn là ngủ, phù hợp Đinh Nham ngay lúc đó đặc trưng, chẳng lẽ là bởi vì trong nhà không có có thể cung cấp trải đầu nam nhân phụ thân người. Cho nên hắn mới không có xuất hiện. Muốn hay không đem Diệp Luân gọi tới. Đoạn Văn lúc này đã đem Diệp Luân xem như phụ thân công cụ người. Vấn đề này hắn một mực suy nghĩ đến Trần Tiểu tỉnh lại. Trần Tiểu rời giường lúc đã là 2 giờ chiều, mở mắt ra sau, nàng đỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, cấp tốc lấy tiểu toái bộ chạy tới trong phòng khách, phảng phất sau lưng có cái gì đang truy đuổi nàng. Chính đang suy nghĩ Đoạn Văn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Trần Tiểu, nữ nhân này bây giờ tóc ngắn xóa tung lộn xộn, hai mắt từng đỏ, biểu tình có chút một bước. Ta làm sao không ở trên ghế salon ngủ? Ta làm sao biết? Đoạn Văn hỏi lại. Trong phòng này có thể tắm sao? Không được, thay giặt y phục không mang. Trần Tiểu tự mình nói chuyện, một bên lắc đầu. Nhìn ra được, trong lòng của nàng tiềm thức vẫn là đối ngủ ở Đinh Nham trên giường mang theo mâu thuẫn cảm giác, chỉ là buổi sáng đích xác quá mệt mỏi, tăng thêm Đoạn Văn vừa mới ngủ dậy đến, mình không cảm giác được có cái gì, cho nên trực tiếp thuận thế tự nằm. Hiện tại tâm lý có chút cách đứng cũng ở đây khó tránh khỏi. Đói bụng hay không? Giữa trưa điểm bún xào, cầm tới lò vi ba trong hâm lại liền có thể ăn. Đoạn Văn đi phòng bếp bang Trần Tiểu nóng đông tây. Trần Tiểu thì dùng thanh thủy rửa mặt xong, lên cái phòng vệ sinh sau, ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Đoạn Văn nhấc lên đang còn nóng bún xào ra lúc, gặp nàng bộ dáng cho là nàng tâm lý còn tại cách đứng. Đang muốn nói chuyện lúc, tiểu nghe Trần Tiểu đột nhiên nói, đêm qua, ngươi là hoàn toàn ngủ, hơn nữa còn tại nghiến răng, làm sao lại kia trải đầu người một điểm động tĩnh đều không có. Ta mài răng sao? Đoạn Văn sững sờ, cảm giác tựa hồ ngủ thói quen bị mình toàn chiếm. Trần Tiểu gật gật đầu, 3 giờ sáng lúc, ta còn tiến gian phòng đến ở một đoạn thời gian, không có bất kỳ trạng huống dị thường. Có phải là còn kém cái phụ thân người? Đoạn Văn nói ra ý nghĩ trong lòng, tiểu kém nói thẳng ra Diệp Luân cái này công cụ người tên. Trần Tiểu lại đột nhiên vỗ đùi, ta đã biết, ngươi ngủ thiếp đi, có thể là bởi vì ngươi ngủ thiếp đi. Đoạn Văn không hiểu nó ý. Trần Tiểu tiếp tục nói, trải đầu nam nhân hội tại mục tiêu không hề phòng bị, cũng chính là ngủ say thời điểm xuất hiện, bởi vì khi đó người là không có bất kỳ sức đề kháng. Nhưng ngươi khác biệt, hắn khả năng thông qua phương thức nào đó, có thể biết được ngươi ngủ sau, so thanh tỉnh lúc khủng bố, cho nên chưa từng xuất hiện. Thông minh như vậy. Đoạn Văn kinh ngạc. Trần Tiểu khóa chặt lông mày, một bên suy tư một bên nói, chúng ta bây giờ biết, này ba vụ án đều có liên hệ. Làm dự tính xấu nhất, nói không chừng nhân vật ở giữa cũng có tin tức hộ thông năng lực, gặp ngươi hai lần sau, phía sau nhân vật đã biết không thể tại ngươi ngủ sau tới gần ngươi, nếu không rất nguy hiểm. Vẹn vẹn một giấc mộng du chứng, tiểu để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Đoạn Văn lẩm bẩm. Trần Tiểu ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Thân tình có chút cổ quái, hiển nhiên trong nội tâm nàng không cho rằng đây chỉ là đơn thuần mộng du đơn giản như vậy, nhưng mình lại không tiện nói gì. Vậy hôm nay ban đêm, ta thử nằm ở trên giường không ngủ được. Đoạn Văn suy nghĩ nói. Mặc dù hắn biết, ban đêm không ngủ được đối với mình đến nói phi thường khó chịu, đồng đẳng với một lần không nhỏ tra tấn. Có mới kế hoạch sau, Đoạn Văn lập tức đến tiểu khu môn khẩu siêu thị mua mấy bao tốc tan cà phê, sau đó trở về bức bách mình ngủ một giấc. Từ xế chiều 4 điểm ngủ đến 6 giờ rưỡi liền dậy, bởi vì hắn rốt cuộc ngủ không được. Uống một chén cà phê sau, Diệp Luân gọi điện thoại cho Trần Tiểu, nói là hắn bên kia phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu manh mối, trải đầu nam nhân vật này tìm được, nguyên lai đến từ một cái khác tác gia sách. Này tác gia chính là kia bị nhốt vào thành Tây bệnh viện tâm thần người, hắn đồng dạng tham gia huyền nghi tác gia xạ lọn tụ hội. Trải đầu nam nhân xuất từ hắn từng viết qua chuyện ngắn tóc, toàn thư tổng cộng chỉ có 5 vạn chữ, giảng thuật là một cái nam nhân thê tử chết bệnh, hắn cho là mình thua thiệt thê tử rất nhiều. Bởi vì khi còn sống thê tử yêu thích nhất chính nàng tóc dài, này nam nhân liền đem thê tử ra đầu cắt xuống, bọc tại một cái cùng thê tử dáng người ngang hàng giả nhân trên đầu, mỗi ngày mỗi đêm cho người yêu trải đầu. Cho đến cuối cùng nam nhân sinh ra nghiêm trọng tâm lý cử chỉ điên rồ, nhưng phàm trông thấy một cái cùng thê tử tương tự tóc dài nữ tử, đều sẽ lặng lẽ theo đuôi, thừa dịp lúc ban đêm đi vào phòng vì đó trải đầu. Một khi bị phát hiện tiểu dùng kim loại trải răng cắt lấy người bị hại đầu lâu. Đây là một cái khủng bố đoàn thiên, rất huyết tinh, vẹn vẹn nhìn giới thiệu cũng làm người ta không rét mà run. Hiện tại Đoạn Văn cùng Trần Tiểu không hiểu là, vì sao cái khác tác gia trong sách nhân vật, hội chạy tới đem Đinh Nham cho xử lý, mà không phải đi giết sáng tác hắn, cái kia đã mắc bệnh tâm thần tác ra. Nhưng tinh tế tưởng tượng lại có loại Mao Cốt Tùng Nhiên cảm giác, kể từ đó, tựa hồ chính như Trần Tiểu nói như vậy, những này bản án toàn bộ liền tại một chỗ, trong sách nhân vật ở giữa có thể lẫn nhau nhảy lên, mà lại còn có thể cộng hưởng nhất định tin tức. Thì như đừng chọc ngủ sau Đoạn Văn. Này để Đoạn Văn cảm giác đầu có chút lớn. Đầu mặc dù lớn, nhưng kế hoạch vẫn là phải tiến hành, tạm thời đem cái này trong sách nhân vật có thể lẫn nhau nhảy lên manh mối giữ lại, lúc buổi tối Đoạn Văn vẫn là phải thử một chút nếu mình không ngủ, kia trải đầu nam nhân có thể hay không xuất hiện. Cùng tối hôm qua đồng dạng, đúng hạn nằm ở trên giường sau, Trần Tiểu Ly khai phòng, trốn ở trên lầu trong thang lầu giống nhau vị trí. Bất quá này một lần tại Đoạn Văn nằm trên giường còn chưa mở miệng nói chuyện trước, Trần Tiểu đã sớm nói ra, hôm nay chớ nói chuyện, tính tính nằm ở trên giường, chờ lấy tự tốt. Nếu không sợ rằng sẽ quấy nhiều đến tên kia, lại không xuất hiện. Nha! Đoạn Văn cũng không biết trong lòng nàng chân thực ý nghĩ. Hai người cộng đồng duy trì trầm mặc. Sau một tiếng, Trần Tiểu có thể nghe thấy Đoạn Văn xoay người tần suất bắt đầu nhiều hơn. Rõ ràng gia hỏa này sợ hãi mình ngủ, cho nên cách mỗi hơn 10 phút tiểu lật một cái thân. Lại sau đó, Đoạn Văn phát ra nhẹ nhàng ho khan, lấy đó mình cũng không có ngủ. Như vậy này, đến rạng sáng 2 giờ lúc, một đạo tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên. Trần Tiểu lập tức cảnh giác, tỉ mỉ nghe xong, phỏng đoán thanh âm này tựa hồ đến từ Đinh gia dưới lầu tầng kia, nhưng lại nghe một lát, cũng không có truyền ra tiếng bước chân. Bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ tối nghĩa, khổ sở cảm giác bỗng nhiên hàng lâm, Trần Tiểu phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Nàng bây giờ vừa mới đổi tư thế, nửa ngồi tại khúc quanh thang lầu đại thùng giấy đằng sau, toàn thân không cách nào ức chế lâm vào cứng ngắt trạng thái. Đoạn Văn trên giường lại lật cái thân, mặt ngó về phía cửa phòng ngủ, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được tiếng bước chân trong phòng vang lên. Cả người sững sờ, Đoạn Văn lập tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói cho Trần Tiểu để nàng chuẩn bị sẵn sàng, tình huống khả nghi đã xuất hiện. Không bao lâu, tiếng bước chân dừng lại, một người nam tử thân ảnh đứng ở cửa phòng ngủ, có thể mơ hồ trông thấy một bả màu bạc kim loại lược cắm ở áo của hắn trong túi. Chương 62, trải đầu. Đoạn Văn bây giờ trong mắt trợn thật lớn, mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang, nhìn đứng ở cửa phòng ngủ nam nhân. Hắn phát hiện này nam nhân mặc ô vương áo ngủ, vung lấy dép lê, có thể lờ mờ trông thấy diện mạo, nhưng căn bản chưa thấy qua người này, bất quá hắn áo ngủ ngực trái trong túi quần áo cắm lược ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Bởi vì lược là màu bạc kim loại chế thành, ở dưới ánh trăng rạng rỡ phản quang. Nay bả lược hình dạng cùng cảnh phương căn cứ Đinh Nham vết thương chế tác kia bả cơ hồ giống như lúc. Quả nhiên, mình tại không có ngủ trong lúc đó, gia hỏa này tiểu xuất hiện, mà Đoạn Văn tại ngủ lúc, hắn thì hội biết khó mà lui, sẽ không đến. Cái này thuyết minh Trần Tiểu ban sơ phán đoán là chính xác, những nhân vật này ở giữa thật có tin tức hỗ thông năng lực, trải qua mấy lần trước tiếp xúc mình sau, bọn hắn đã biết được không thể tại mình ngủ thời điểm tới gần, nếu không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Này nam nhân biết mình không ngủ, bây giờ ngược lại là thời khắc yếu đuối nhất, cho nên, hắn tới. Cùng thời khắc đó, Đoạn Văn cảm giác được mình nằm nghiêng thân thể trở nên rất nặng, đã không cách nào lại cử động đánh. Liền động một cái ngón tay cũng không thể. Hắn bả hy vọng ký thác vào chờ đợi tại ngoài phòng Trần Tiểu trên thân, mặc dù Trần Tiểu không ở trong phòng, nhưng nàng một mực tại giám thị trong này, bây giờ có tiếng vang, tỉ như vừa rồi tựa hồ cửa đóng thanh âm, Trần Tiểu không có khả năng không biết. Đoạn Văn duy trì lãnh tĩnh, tĩnh tĩnh mà nhìn xem cổng nam nhân từng bước một đi đến. Gia hỏa này nhìn qua tựa hồ rất quen thuộc cái nhà này, hắn gương mặt đích sắc rất lạ lẫm, Đoạn Văn tin tưởng mình cho tới bây giờ chưa thấy qua, thấy đối phương mở to hai mắt, không giống như là mộng du trạng thái. Đích sắc có loại bị phụ thân cảm giác. Nam tử mặt không biểu tình, đi đến bên giường đứng vững, sau đó ngồi ở mép giường. Đoạn Văn thân thể đã toàn bộ tê liệt, nhưng trong lòng hắn lại có loại càng ngày càng lạnh cảm giác, hắn biết đây là ảo giác, có thể này chủng ảo giác lại không cách nào tránh. Nam tử sau khi ngồi xuống, tay phải bả ngực trái trong túi kim loại lược rút ra. Đoạn Văn mặc dù thân thể không cách nào động đậy, nhưng hắn mí mắt còn có thể động, này cùng Đinh Nham lúc trước miêu tả tình huống giống như lúc, đem cái giường này bên nam tử động tác thấy rất rõ ràng. Kia bả kim loại lược toàn thân sáng như bạc, trải răng chiếm cứ lược một nửa, trải răng đích sắc rất bén nhọn, mà tay cầm một mặt đồng dạng là nhọn. Tại trước đây đợi rất nhiều người tập quán dùng này trùng thiết kế lược, này dạng trở tay có thể đem bén nhọn một mặt trực tiếp cắm ở tóc trong, đã có thể cố định co lại tới tóc dài, cũng có thể thuận tay lấy xuống trải đầu. Nam tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng động tác lại rất nhu hòa, chậm rãi đem lược tới gần Đoạn Văn, tại trải răng mũi nhọn xuyên qua tóc của hắn, vừa vặn đụng phải da đầu của hắn lúc dừng lại, sau đó cẩn thận tỉ mỉ trải lên. Đoạn Văn cả trái tim đều nhắc tới cổ họng, khi tia kim loại trải răng thổi qua da đầu của hắn lúc, hắn không cách nào lại bảo trì chấn định, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Hắn có thể cảm giác được da đầu cùng lược tại đụng vào, lược tại tóc trong có tiết tấu phá động, nhưng chỉ có thể cảm giác, vẫn là không cách nào di động. Lúc này Trần Tiểu theo lý thuyết đã sớm nên tiến đến bắt tại chỗ, lấy nàng thân thủ, lần trước cặp kia đao lão thái bà đều để tội, hiện tại tuyệt đối một chảo một cái chuẩn. Nhưng tỉ mỉ nghe ngoài phòng ngủ mặt, nhưng căn bản không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Đoạn Văn dâng lên một cỗ bất tường cảm giác, chẳng lẽ tại bên ngoài nhà cũng sẽ bị quỷ áp sàng. Vậy cái này khoảng cách bao trùm? Quá xa. Trái tim Đông Đông trực nhảy, ba 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 phá ra đầu tiếng một mực vang lên, chính Đoạn Văn đều nghe được sợ mất mật. Lúc này trong phòng trừ trải tóc thanh âm, rốt cuộc nghe không được bất kỳ động tĩnh. Trước mắt này nam tử trên mặt, do mặt không biểu tình chậm rãi biến thành một loại hưởng thụ bộ dáng, phảng phất cho người ta trải đầu, là hắn phi thường vui lòng sự, giống như tại cho mình thê tử trải đầu đồng dạng. Nhưng cho dù là trải đầu, lấy này chủng trình độ không ngừng phá, Đoạn Văn cũng có chút ăn không tiêu, hắn cảm giác da đầu bắt đầu thấy đau, lại không cách nào kêu dừng. Rất nhanh, trải đầu nam nhân đem Đoạn Văn hai vai tách ra tới, khiến cho hắn nguyên bản nằm nghiêng thân biến thành nằm ngửa. Sau đó lại lần dùng lực cho hắn la. Đoạn Văn càng ngày càng khó thụ, không biết gia hỏa này còn muốn phá bao lâu, hắn bây giờ rất muốn cưỡng bách mình chìm vào giấc ngủ, nhưng càng như vậy càng là ngủ không được. Nếu như đối phương trải đầu động tác hơi nhẹ một chút, không chừng hắn còn có thể ngủ mất, nhưng bây giờ da đầu rất khó chịu, lại ngay cả một cái đầu ngón tay đều không động được. Lại là một lát sau, ngay tại Đoạn Văn đau khổ trèo trong lúc, trải đầu nam nhân đình chỉ động tác, đem lược nắm trong tay, bờ môi giật giật, mở miệng nói, có thể trang điểm. Bất quá lập tức hắn sững sờ, lại nói, ngươi, không cần trang điểm. Dứt lời, đem lược đảo ngược, tay cầm mũi nhọn vị trí đối Đoạn Văn ngực đâm xuống. Lấy kia mũi nhọn trình độ sắc bén, tuyệt đối có thể coi như lưỡi dao sử dụng, cắm xuống tốc độ cực nhanh. Nhưng tùy theo một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, này bả lược mũi nhọn bị Đoạn Văn ngực kia lạ mặt nhãn hiệu chặn lại, cắm vào phía trên. Ầm. Một giây sau, một tiếng súng vang, tại này yên tĩnh trong lầu giống như tiếng sấm vang rền, cả kinh Đoạn Văn một cái run rẩy, hắn phát hiện tứ chi chi giác khôi phục một chút, nhưng thời gian ngắn muốn di động vẫn là không có khả năng. Mà súng vang lên đồng thời, trải đầu nam nhân nắm lược tay phải bị viên đạn quán xuyên, bên cạnh nhào vào trên giường. Trần Tiểu Nhe răng toét miệng xuất hiện tại cửa phòng ngủ, cái trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngờ, một tay vịn mình đầu gối, hai chân bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy, thân thể hơi hơi vặn mèo, tựa ở cạnh cửa, tựa hồ vẫn không có chậm quá mức như tới. Không biết nàng là dùng phương thức gì để cho mình có thể di động, ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình kéo như vậy khoảng cách xa, đến cửa phòng ngủ. Nàng lúc đầu tại đánh chung đối phương sau, còn muốn lại bù một súng, nhưng thấy hung thủ ôm cánh tay phát ra kêu thảm, căn bản không có muốn phản công ý tứ, mà là biểu hiện mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này Đoạn Văn vẫn như cũ nằm ngửa ở trên giường, hai chân bị thế thì xuống ra hỏa đè ép. Trần Tiểu cắn hàm răng, mở ra phòng ngủ đèn, rất chật vật từ miệng trong lóe ra một câu, là một loại thuốc tê phấn, vô sắc vô vị, thân thể ngươi yếu, trước đừng núp đích. Lúc này trong cơ thể nàng thuốc tê vẫn tại phát huy tác dụng, nhưng Trần Tiểu dáng chống đỡ lấy phát run thân thể, tới gần trên giường thụ thương nam tử, lấy quòng ra đem hắn không có thụ thương cánh tay kia khảo tại cuối giường. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra, đang muốn cho Diệp Luân gọi điện thoại, liền gặp trên giường Đoạn Văn sắc mặt bỗng nhiên trở nên kinh dị. Trần Tiểu cơ hồ không do dự, lập tức thân một thấp, kia bị khảo tại cuối giường nam tử đã bổ nhào vào phía sau nàng, khảo tại cuối giường quòng tay bị một cỗ đại lực kéo động, đem cuối giường giá gỗ đều đoạn thành hai đoạn. Bất quá Trần Tiểu tránh né kịp thời, chỉ là bị bỗng nhiên va vào một phát, không có bị gia hỏa này chặn ngang ôm lấy. Nàng ổn định thân hình sau, cắn răng vượt qua toàn thân tê liệt cưỡng chế quanh người, cảm giác eo tại lúc này tựa hồ cũng muốn bởi vì động tác này mà bị kéo đứt, miễn cưỡng giơ súng lục lên, đối nam tử cái chán bóc cỏ. Một tiếng súng bang qua đi, này nam tử cái chán tuôn ra một đoàn huyết hoa, ngửa đầu đổ vào cuối giường, cổ mềm nhũn dán tại cuối giường giá gỗ bên cạnh, máu tươi hướng trên đất như là như sợi tơ chảy xuống. Gia hỏa này hiển nhiên cùng Tôn Bình, đao bà không giống nhau, trong cơ thể của hắn có máu. Chương 63, tinh thần bệnh hoạn giả cùng người mất tích. Diệp Luân mang theo Lâm Thành cảnh sát tại 10 phút bên trong chạy tới hiện trường. Lúc này Đoạn Văn đã có thể hoạt động tứ chi, chậm rãi ngồi dậy, mà Trần Tiểu thì là ngồi dưới đất, thân thể đau đớn khó nhịn. Bởi vì trên thực tế nàng vừa rồi trong thân thể thuốc tê căn bản không có qua, hoàn toàn là dựa vào tinh thần nghị lực cùng cường đại tố chất thân thể, từng chút xê dịch, mài đến cửa phòng ngủ. Nay phần nghị lực cùng nội lực, người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng, cho dù là những này tố chất thân thể cực mạnh nam tính cảnh viên cũng không nhất định có thể làm được. Trần Tiểu làm được. Nhưng làm như vậy đối thân thể tổn thương lại rất lớn, bây giờ cơ bắp không ngừng kéo đau nhức, tứ chi có loại không chỗ sắp đặt cảm giác, đặc biệt là vừa rồi phần eo khẳng định đã bị trượt. Không bao lâu, y viện xe cứu thương chạy tới, đem Trần Tiểu cùng Đoạn Văn đều đặt lên cáng cứu thương, hướng y viện đưa đi. Này bên do Diệp Luân phụ trách xử lý sau, lại cho bọn hắn báo cáo. Trải qua hiện trường một loạt điều tra xử lý, rất sắp muộn phát sinh tình huống tiểu bị làm rõ ràng. Cái kia bị một thương nổ đầu trải đầu nam nhân liền ở tại dưới lầu, xem như đinh nham nhà hàng xóm. Bất quá một mực biểu hiện đều rất bình thường, tối hôm qua hẳn là bị trải đầu nam nhân cho lâm thời phụ thân. Trần Tiểu tại trong thang lầu nghe thấy kia đạo tiếng đóng cửa, chính là gia hỏa này bị phụ thân sau, từ trong nhà ra lên lầu lúc phát ra. Có thể là vừa bị phụ thân không lâu, cho nên tình trạng cơ thể của hắn rất bình thường, trừ khí lực quỷ dị biến lớn bên ngoài, bị viên đạn đánh trúng sau, y nguyên sẽ còn chảy máu, thuyết minh thân thể của hắn không có khô cạn, cùng Tôn Bình, Châu Ngọc Phượng đám người cũng không giống nhau. Về phần hai người bị xuống thuốc tê, đúng như là Trần Tiểu nói, là một loại bụi, vô sắc vô vị, bất quá sinh vật khoa đã kiểm chắc đến không khí trong có dược tề thành phần tồn tại, mặc dù số lượng rất thấp. Nay trùng dược tề tựa hồ có thể trong không khí hòa tan, nếu như thu thập thời gian chậm thêm điểm, khả năng cái gì đều không thu thập được. Tại trong bệnh viện khôi phục lại sau, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đều có giống nhau cảm giác, này một lần Đoạn Văn bị tập kích, kia trải đầu nam nhân sau lưng, khẳng định còn có cái khác người tồn tại. Chỉ là hai người đều không ngờ đến, gia hỏa này cái gọi là thi triển quỷ áp sàng năng lực, vậy mà là ven đường vậy này trùng quỷ dị thuốc tê, này dẫn đến nguyên bản thủ tại ngoài phòng Trần Tiểu cũng không biết chưa phát giác chúng chiêu. Này một lần Đoạn Văn rất cảm tạ Trần Tiểu, nếu không phải nàng liều lĩnh chạy đến, hiện tại khả năng nhị thúc đã tại cho mình bày rượu tịch. Đinh Nham nhà tiểu khu giám sát bị cảnh phương điều đi, bỏ ra hai cái ban đêm, lấy ra đến ban đêm hôm ấy một đoạn video theo dõi, trong video tại Đinh Nham nhà đơn nguyên dưới lầu xuất hiện một cái khả nghi nam tử. Hình tượng coi như rõ ràng, bất quá này nam tử gương mặt lạ lẫm, cùng mấy lần trước xuất hiện người đồng dạng, thân phận thành mê. Nay chủ người, dù cho cùng người mặt đối mặt đi ngang qua, cũng sẽ không đối với hắn có cái gì hoài nghi, chờ ý thức được về sau, lại trở về kiểm tra mới có thể cảm thấy chỗ khả nghi. Đương nhiên, hiện tại thì đã trễ. Đoạn Văn thân thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thậm chí nếu như không biết là thuốc tê, hắn tựa như người bình thường đồng dạng. Chỉ có Trần Tiểu còn nằm ở trên giường khôi phục, lúc ấy nàng xem như nghịch chuyển thân thể, cưỡng ép thúc đẩy di động, này chủng cưỡng ép di động qua sau xác thực rất thương thân, khôi phục chậm chạp, một cái không tốt còn có thể lưu lại di chứng thậm chí là tàn tật. Đoạn Văn tại nàng khôi phục kỳ gian, người trước người sau cho Trần Tiểu phục vụ phi thường tuần đạo, mang theo lòng tràn đầy cảm kích. Cái khác giường bệnh nhân đều tại khen Trần Tiểu cái này bạn trai tìm không sai, làm cho hai người còn được không ngừng giải thích. Bất quá tại cùng Trần Tiểu nói chuyện phiếm lúc, Đoạn Văn nhắc lên một sự kiện, hắn nói mình lúc ấy hẳn là có thể ngủ lấy, bởi vì một giây sau liền bị dọa ngất. Lúc ấy dọa ngất cùng đi ngủ, hẳn là cũng không hề khác gì nhau, đến lúc đó cha mẹ trên thân, hoặc là nói là mộng du vừa khởi động, cái kia để quỷ hồn cũng vì đó run rẩy nam nhân tựu lại trở về. Xử lý trải đầu nam nhân vẫn là không đáng kể. Chờ Diệp Luân đến y viện thăm viếng hai người lúc, Đoạn Văn chuyên môn để hắn bả kia bệnh tâm thần tác giả viết sách mang đến nhìn. Tên kia cùng chết đi Đinh Nham đồng dạng, đều là truyền thống loại tác giả, tác phẩm đi xuất bản phương hướng, trên mạng tìm không thấy điện tử bản. Đem tóc cái kia Đoạn Thiên sau khi xem, Đoạn Văn nói ra suy đoán của mình, này trải đầu người có khả năng sẽ còn lại đến. Hiện tại nhân vật này đặc trưng rất rõ ràng, hắn có thể lấy bất kỳ nam nhân nào thân phận xuất hiện tại mục tiêu trước mặt, thậm chí còn có thể trực tiếp bả vốn là mục tiêu người, chuyển biến thành bị phụ thân người, đi tới gần mục tiêu khác, để người khó lòng phòng bị. Cho nên hiện tại bọn hắn còn không thể phớt lờ, nói không chừng kế tiếp ban đêm, sắt vách giường bệnh người liền sẽ biến thành trải đầu nam nhân, lấy ra một bả không biết từ chỗ nào được đến kim loại lược cho Đoạn Văn hoặc là Trần Tiểu trải đầu. Kêu bả hung khí lược cảnh phương cũng kiểm tra qua, tra không được lai lịch. Lược phía trên chỉ có nảy vị hàng xóm nam tử vân tay, mà lại người nhà của hắn cũng nói không nên lời vì sao lại xuất hiện này bả lược, bởi vì bọn hắn trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dù sao này chủng kim loại loại lược rất là đặc thù, nếu là nhìn thấy qua, khẳng định sẽ có ấn tượng. Mặt khác cái kia mất tích tác ra, tác phẩm của hắn toàn bộ các ngươi nhìn sao? Đoạn Văn hỏi Diệp Luân. Diệp Luân lắc đầu, ta không có thời gian nhìn, bất quá để tại đồng cổ bên kia đọc đoàn toàn bộ nhìn. Đoạn Văn nói, để bọn hắn lập tức tìm kiếm một chút, không quản là hoạn bệnh tâm thần cái này tác ra, vẫn là mất tích cái kia, tìm một chút tác phẩm của bọn hắn trong, có hay không một cái trang điểm nhân vật. Nhân vật này nếu không tiểu thích cho người ta trang điểm, hoặc là thích mình trang điểm, tóm lại nên hành vi rất không bình thường, thậm chí rất quỷ dị. Được rồi. Diệp Luân một lời đáp ứng, lập tức gọi điện thoại làm an bài. Kia nốt tại bệnh viện tâm thần tác giả gọi Đỗ Thành Quy, bởi vì thần trí đã rất mơ hồ, cảnh phương cùng hắn trò chuyện sau, căn bản không dò ra cái gì tin tức hữu dụng. Đỗ Thành Quy là tại ngày nào đó ban đêm bỗng nhiên bắt đầu nổi điên, lúc ấy hắn la to, nghe không ra tại gọi thứ gì, gặp người tự đánh, thấy đông tây tự tạp, người trong nhà bị đánh về sau, còn kém chút bị đâm đao, dọa đến hàng xóm tranh thủ thời gian báo cảnh. Mà kia mất tích tác giả gọi Từ Huy, không sai biệt lắm là Đỗ Thành Quy nổi điên cùng một thời gian mất tích. Bởi vì hắn không phải Lâm Thành người địa phương, chỉ là tại Lâm Thành ở lại, nhà tại ngoại địa, cho nên bề ngoài thân nhân cũng không biết Từ Huy mất tích nguyên nhân cùng đi hướng. Trần Tiểu phòng đoán ra hỏa này đại khái suất là trốn đi, rất có thể biết chút ít cái gì, nhưng bức bách tại nguyên nhân gì cũng không có lựa chọn báo cảnh, mà là mình nhận nút. Đương nhiên cũng có khả năng Từ Huy đã bị giết chết, thi thể vùi lấp tại nơi nào đó, chỉ là tạm thời không có bị người phát hiện. Trước mắt xem ra, chuyện kế tiếp chỉ sợ chỉ có Đoạn Văn cùng Diệp Luân đến xử lý, Trần Tiểu trong này còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Nếu không khả năng như y sinh nói tới như vậy, rơi xuống cái gì di chứng. Kia thuốc tê thành phần cũng bị phân tích ra, bởi vì là rất không phổ thông bụi kết cấu, cho nên trừ chứa thường quy khí cười, đi ẹ thở ỉn ẹ thở bên ngoài, còn chứa một loại mô đen mới nhất cỡ rổ xì acid cỡ lộ hỉ dịch lợi nhiều tạp nhân, thậm chí còn có một loại khác chế dược thành phần. Nay chủng thành phần liền sinh vật khoa đều không thể kiểm nghiệm nhận định, sơ bộ phán định là một loại y học phương diện cũng không biết dự tề. Chương 64, không chết. Tại y viện này đoạn thời gian, Đoạn Văn mỗi lần nhàn rỗi thời điểm, đều sẽ bả trên thân mang này mặt từ Cao tiên sinh cho ấy hoa 10 đồng tiền mua sinh nhãn hiệu cho lau một chút. Lau quá trình bên trong một mặt yêu quý bộ dáng. Mặc dù lúc ấy đeo ở trên người lúc, mình cho rằng này đông tây có chênh lệch chút ít lớn, mà lại giá cả tiện nghi, ảnh hưởng mỹ quan, nhưng cũng không nghĩ đến đại cũng có lớn chỗ tốt, thời khắc mấu chốt còn có thể cản lưỡi dao a. Hiện tại sinh nhãn hiệu trung gian lệch phải vị trí, bị tiêu bén nhọn lược tay cầm cho đâm một cái khổng, mặc dù nên khổng cũng không có hoàn toàn xuyên thủng sinh nhãn hiệu, nhưng nhìn qua cũng có chút xúc mục kinh tâm. Đoạn Văn ở trong lòng một mực cầu nguyện Cao tiên sinh là người tốt có hảo báo, một đẻ con 10 cái nhi tử, mỗi cái nhi tử tái sinh 10 cái tốt tử. Con cháu cả sảnh đường, kiếp này hậu thế vĩnh hưởng tử tôn chi phúc. Tâm lý đặt nhu đồ, vụ án này kết thúc sau, khi về nhà cho Cao tiên sinh mang một ít lâm thành tam bảo trở về, nhiều mua mấy hộp, để tiên sinh bồi bổ thận. Sau đó Diệp Luân mang đến một cái trọng yếu tin tức, kia trang điểm nhân vật tại mất tích từ huy trong sách tìm tới. Cùng trải đầu người vừa so sánh, này hai nhân vật đều có chút giống nhau, dựa theo từ huy trong sách viết, trang điểm nhân vật là một nữ nhân, thiên sinh tướng mạo xấu xí, nhưng học xong một môn tinh xảo trang điểm kỹ xảo. Cùng nó nói là trang điểm, không bằng có thể xưng là dịch dung. Này nữ tử từ nhỏ đến lớn gặp xã hội đánh đập, nội tâm vặn vẹo biến hình, có mãnh liệt phản xã hội tâm lý, nàng dùng trang điểm thuật đem mình ăn mặc mỹ mỹ, lại lợi dụng cho cái khác xinh đẹp tỷ muội trang điểm cơ hội, đưa các nàng toàn bộ chỉnh dung, trở nên xấu vô cùng. Mỗi lần gây án về sau, nàng đều sẽ đổi một loại trang dung, giống như một lần nữa biến thành người khác. Phát triển càng về sau, nữ nhân này không chỉ cho cái khác nữ nhân xinh đẹp trang điểm, càng là cũng cho nam nhân trang điểm, hoặc là nói là họa mặt càng thêm thỏa đáng. Nàng hành động giống như quỷ mị, có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào mục tiêu trong phòng, cho ngủ say người hòa mặt, điểm này cùng trải đầu nam nhân cực kỳ tương tự. Đương nhiên, đang say ngủ trong bị vẽ mặt người, hẳn phải chết không nghi ngờ, cả khuôn mặt đều là mục nát. Này hai cái khác biệt trong sách nhân vật lại hành vi gần, giờ khác này ở Đoạn Văn trong đầu trùng điệp cùng một chỗ, khiến cho ban đầu hắn cùng Trần Tiểu suy đoán, nhân vật ở giữa tin tức cộng hưởng cái suy đoán này, càng thêm dọc theo một bước, nhân vật ở giữa lại còn có thể liên hợp gây án. Chỉ là Đinh Nham còn tại trải đầu một bước kia tiểu bị giết chết, trang điểm một bước này tựa hồ còn chưa kịp xuất hiện. Tại y viện lưu lại một nam một nữ hai tên cảnh sát chiếu khán Trần Tiểu, Đoạn Văn quyết định cùng Diệp Luân một chỗ lại đi bệnh viện tâm thần bái phỏng một chút Đỗ Thành Quy. Mặc dù cảnh phương đã cho Đỗ Thành Quy ghi chép mấy phần ghi chép, nhưng tác dụng rất nhỏ, một ít lời nói là thật hay giả thậm chí đều không thể phân rõ, không biết hắn câu nào là chân thật phát sinh qua, câu nào lại chỉ là mình phán đoán. Thành Tây bệnh viện tâm thần sớm được cảnh phương thông chi, bất quá cũng may Đỗ Thành Quy này đoạn thời gian bệnh tình coi như ổn định, nếu như hắn đứng ở nơi đó không nói lời nào, không biểu hiện, còn nhìn không ra hắn tinh thần có vấn đề gì. Cho nên viện phương lập tức phối hợp cảnh sát làm ra an bài, chờ Đoạn Văn cùng Diệp Luân đến y viện lúc, trực tiếp tại số 1 tiếp đãi một gian trong cùng Đỗ Thành Quy gặp mặt. Đỗ Thành Quy cho Đoạn Văn ấn tượng đầu tiên dáng dấp nhã nhặn, lược béo, tuổi tác tại chừng 40 tuổi, mặc dù không có biểu tình gì, nhưng Đoạn Văn luôn cảm giác hắn đang mỉm cười, cho người ta rất hòa khí dáng vẻ. Diệp Luân trước đó cùng Trần Tiểu tới qua, cho nên cho Đỗ Thành Quy cùng Đoạn Văn ở giữa làm giới thiệu. Bây giờ y viện phó viện trưởng cùng Đỗ Thành Quy y sĩ trưởng đứng tại phòng khách sát vách, xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh nhìn xem này một bên, hai người đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Bởi vì vừa mới Đoạn Văn đi vào lúc từng nói cho bọn hắn, phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, khả năng chờ một lúc nội dung nói chuyện trong, có chút là Đỗ Thành Quy không muốn đề cập, thậm chí có khả năng hội ở một mức độ nào đó để hắn cảm xúc sinh ra ba động. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, cảnh phương muốn phá án, Đỗ Thành Quy khả năng biết một ít nội tình, nếu là không tiếp tục. Nói không chừng lúc này từ huy thi thể còn nằm tại một cái xó xỉnh trong không thấy ánh mặt trời, hoặc là không chết, giấu ở nơi nào hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại song phương tình huống cũng còn tốt, Đoạn Văn mặt mỉm cười, nhìn xem bình tĩnh Đỗ Thành Quy. Diệp Luân có chút thấp thỏm, bởi vì hắn biết Đoạn Văn tra hỏi phương thức không giống với cảnh sát, không câu nệ tại một ít trình tự, mà là loại nào phương thức hữu hiệu, mà lại sẽ không đối với kế tiếp tra hỏi sinh ra ảnh hưởng, hắn liền sẽ sử dụng loại nào. Chăm chăm Đỗ Thành Quy nhãn tỉnh, Đoạn Văn chú ý tới gia hỏa này mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt lộ ra một vẻ tăng dã, tâm tư tựa hồ căn bản không ở nơi này. Người tốt, Đỗ tiên sinh. Đoạn Văn mở miệng, này phiên lời dạo đầu là hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới, không nhất định sẽ hữu hiệu quả, nhưng nếu quả như thật thấy hiệu quả, sẽ là lớn vô cùng thu hoạch. Đỗ Thành Quy nhẹ gật đầu, tan dã ánh mắt có một chút tập trung, nhìn hướng chính đang nói chuyện Đoạn Văn. Đoạn Văn trực tiếp khai môn kiến sân nói, Từ Huy nếu như ẩn nấp rồi, chính là hắn không chịu trách nhiệm biểu hiện. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là bị giết chết, vậy liền coi là chuyện khác. Lời này vừa nói ra, Đỗ Thành Quy sửng sốt một chút, tựa hồ đang suy nghĩ này phiên lời dạo đầu hàm nghĩa. Chậm rãi, hắn sắc mặt bắt đầu biến hóa. Đoạn Văn tiếp tục nói, bọn hắn có lẽ sẽ tìm tới ngươi, tựa như lúc trước tìm tới Đinh Nam, cũng làm cho Từ Huy tung tích không rõ như thế. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã đánh chết một thành viên trong bọn họ, ngươi an toàn cũng tạm thời được bảo hộ. Không. Đỗ Thành Quy khoát tay, sắc mặt bắt đầu kinh khủng, bọn hắn không chết được, nếu như chúng ta bất tử, bọn hắn tiểu vĩnh viễn không chết được. Có thể Lưu Thông chết rồi, bọn hắn vẫn còn, mà lại cũng chưa thả qua người nhà của hắn. Đao bà nói Mưu Trường Thanh là ác nhân, trong lòng các ngươi rõ ràng, Mưu Trường Thanh hắn ác sao? Bọn hắn đối Hà Dung tổn thương, cơ hồ bao trùm mỗi một cái tiếp xúc hắn người. Chẳng lẽ những này chỉ là người vô tội lại đáng chết? Đoạn Văn bắn liên thanh thức đặt câu hỏi. Hắn những lời này, nhìn như mình tốt muốn biết thứ gì, kỳ thật mục đích chỉ là muốn lừa dối ra Đỗ Thành Quy biết bí mật. Đỗ Thành Quy sắc mặt trắng bệnh, tứ chi run rẩy, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói điều gì, nhưng tựa hồ không biết làm sao nói ra miệng. Đoạn Văn lại nói, cho nên bọn hắn muốn giết người, căn bản không chỉ các ngươi, còn bao trùm các ngươi người bên cạnh, thậm chí là người vô tội. Vì sao? Ta không biết. Đỗ Thành Quy rốt cục trả lời ra, run rẩy nói, chúng ta đang chết, chính là chúng ta đang chết, chúng ta sáng tạo ra bọn hắn, cho nên chúng ta đang chết, không viết sách, sẽ không phải chết, không viết ra bọn hắn, chúng ta liền sẽ không đại nạn lâm đầu. Các ngươi có hay không ác? Đoạn Văn tiếng nói bỗng nhiên biến lớn. Không, không có. Đỗ Thành Quy lần này, tựa hồ bị dọa thanh tỉnh, bật thốt lên đường, ngươi không có sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có ác? Ngươi dám nói ngươi từ nhỏ đến lớn không có làm qua bất kỳ chuyện ác nào? Hắn tìm tới chúng ta, hắn chằm chằm giết chúng ta đều phải chết, chết, đều phải chết. Chính là ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi muốn ta chết. Lúc này Đỗ Thành Quy thần trí lần nữa mơ hồ, đứng lên, cách cái bàn đối Đoạn Văn chụp tới, lại bị Diệp Luân bỗng nhiên một bà để lại. Cửa phòng mở ra, y sinh cùng bệnh viện tâm thần hộ công nhanh chóng chạy vào, đem phát cuồng Đỗ Thành Quy bắt lấy, đưa ra ngoài. Lúc rời đi Đỗ Thành Quy vẫn một bên giãy giụa, một bên gọi nói, là ngươi muốn cho chúng ta đều chết, Từ Huy mới không có đần như vậy, Đinh Nham đã không có ở đây. Còn chưa đủ à? Con mẹ nó ngươi đến, tới giết ta a. Đến a. Diệp Luân lòng vẫn còn sợ hãi chằm chằm Đỗ Thành Quy bóng lưng rời đi, hắn phát hiện tinh thần bệnh nhân khí lực thật rất lớn, vừa rồi mình toàn lực phía dưới kém chút tiểu không có để lại, nếu không phải kia chút thân thể khỏe mạnh hộ công xuống tới, sợ là Đỗ Thành Quy cùng Đoạn Văn đều sẽ thụ thương. Chính tại nghĩ như vậy, liền gặp Đoạn Văn chằm chằm Đỗ Thành Quy rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, Từ Huy, không chết, ta nghĩ ta biết làm sao tìm được đến hắn. Chương 65, nên trang điểm. Diệp Luân cùng với Đoạn Văn thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, kẻ trước mắt này mặc dù nói lời, hành vi động tác đều rất bình thường, mà lại làm sự tình cùng mình cũng giống vậy, nhưng là đột nhiên liền có thể phát hiện bản án ở trong một ít ẩn tàng vấn đề. Tại Đoạn Văn nói hắn có thể tìm tới Từ Huy lúc, Diệp Luân toàn bộ làm ngộng. Chẳng lẽ ta vừa rồi tại một thế giới khác sao? Gia hỏa này làm sao liền nói có thể tìm tới Từ Huy rồi? Hắn nghe được tin tức, ta không phải cũng nghe tới rồi sao? Liên tiếp dấu chấm hỏi tại Diệp Luân trên đầu dâng lên. Hắn không hiểu rõ Đoạn Văn trong đầu chứa những gì, chẳng lẽ có một cái cường đại tin tức loại bỏ khí. Ly khai bệnh viện tâm thần sau, Đoạn Văn ngồi trên xe, này mới nói, Từ Huy cụ thể giấu ở chỗ nào, chờ ta trở về tìm xem hắn quyển sách kia trong nội dung sau, sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Luân buồn bực, trên sách nói ra hắn địa điểm ẩn nút sao? Đoạn Văn lắc đầu, trên sách không nói, cần chúng ta mình phân tích. Diệp Luân vẫn là không hiểu. Đoạn Văn mỉm cười nói, ta muốn thấy nhìn, hắn trong sách có hay không nhắc tới. Tiêu trang điểm nữ nhân không muốn nhất đi hoặc là sợ hãi nhất địa phương ở đâu? Hiểu không? Bệnh viện tâm thần bên trong. Nhận lấy kích thích Đỗ Thành Quy rời đi phòng khách sau, như cũ tại hồ ngôn loạn ngữ, bất quá hắn cảm xúc rất nhanh bắt đầu bình phục. Y Lệ sĩ trưởng tại hai tên hộ công cùng đi, ở một bên nghe một hồi Đỗ Thành Quy bĩu trách móc, phân biệt qua đi phát hiện là một ít không ăn khớp từ ngữ, tổ hợp lại với nhau sau căn bản không có ý tứ gì khác. Bất quá nhìn bộ dáng, Đỗ Thành Quy hồ ngôn loạn ngữ còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, cho hắn đo đạc huyết áp cùng tim đập. Phát hiện huyết áp có chút cao, tim đập cũng một mực ở vào 120 tả hữu. Cho hắn đánh một châm chấn định tề, y sĩ trưởng nói. Không bao lâu, Đỗ Thành Quy tại tiếp nhận chấn định tề sau, nằm ở mình trên giường nhỏ. Hắn một mình trong phòng bệnh, ánh đèn tương đối nhu hòa, phòng vách tường toàn bộ khảm nạm nệm êm, trong phòng giường cũng là tợ lạt tiệp cùng nệm êm bao khỏa, tìm không thấy một kiện kim loại chế phẩm hoặc là bén nhọn vật phẩm. Trên thực tế Đỗ Thành Quy từ phát bệnh đến nay, cũng chưa từng có tự mình hại mình hành vi, nhưng hắn là cảnh phương yêu cầu bệnh viện tâm thần muốn chiếu khán tốt trọng yếu nhân viên. Y viện Vương cũng không dám có chút qua loa, cho nên đem hắn tiến hành trọng điểm bảo hộ. Trải qua y sĩ trưởng quan sát cùng phán đoán, gia hỏa này chỉ cần không ở bên ngoài giới bị kích thích, kỳ thật hắn tại phát bệnh thời điểm cũng sẽ không công kích cái khác người. Đỗ Thành Quy công kích cái khác người nguyên nhân là đặc biệt, là một loại mình sẽ phải bị thương tổn bản thân bảo hộ hành vi, lại thêm sợ hãi cảm xúc ảnh hưởng, dẫn đến hắn cường độ công kích gia tăng. Bất quá này y sĩ trưởng vừa rồi cũng nghe thấy cảnh phương đối Đỗ Thành Quy tra hỏi, hắn đối với nhìn mặt mà nói chuyện năng lực mạnh phi thường. Trực giác cảm thấy cảnh phương này lần tựa hồ hỏi một ít trọng yếu tin tức. Phân phó ban đêm trực ban nhân viên, nhất định phải lưu ý Đỗ Thành Quy động tĩnh, có cái gì khác thường hiện tượng phải kịp thời cho mình báo cáo. Tối hôm đó là nảy vị y sĩ trưởng trực ban, bất quá hắn bệnh nhân rất nhiều, không có khả năng toàn bộ phân tâm chiếu cố. Đến ban đêm, nay vị tuổi còn trẻ, sự nghiệp có vì y sinh đem mình nhốt tại y viện kia rộng lớn thư thích tư nhân văn phòng trong, nghiên cứu mới tới bệnh nhân bệnh tình, chế định xử lý phương án. Toàn bộ thành Tây bệnh viện tâm thần hoàn toàn yên tĩnh. Bạn công lâu và nằm viện lâu đằng sau, là một tòa khôi phục trung tâm cao ốc, Đỗ Thành Quy một gian ngay tại khôi phục trung tâm lầu 2, từ y sĩ trưởng này bên văn phòng trong, chỉ cần vén màn cửa lên liền có thể nhìn thấy cái hướng kia. Hộ lý y sinh một lần cuối cùng báo cáo là tại 10 giờ, lúc này Đỗ Thành Quy đã ngủ, đánh qua chấn định tề sau, hắn một mực lộ ra rất an tĩnh, sau bữa cơm chiều còn ăn một ít hoa quả. Đương nhiên, Đỗ Thành Quy dù cho ngủ thiết đi, có đôi khi cũng sẽ nhịn không được đang nói mê sảng, tựa hồ trong ngộng ngộng thấy cái gì, trong miệng của hắn liền sẽ nói lấy cái gì. Cách mỗi một giờ, bên ngoài gian phòng hành lang trong liền sẽ vang lên trực ban hộ công tiếng bước chân. Trong này có hai người tại luân phiên, một người phòng thủ tới nửa đêm, dưới một người nửa đêm. Có đôi khi hộ công lái xe bên ngoài sau, hội xuyên thấu qua trên cửa quan sát cửa sổ nhìn một chút Đỗ Thành Quy phòng. Tại 0 giờ sáng về sau, nhà này khôi phục trung tâm cao ốc một mảnh tử tịch, trừ các bệnh nhân lúc ngủ sinh ra khó khẻ, mài răng cùng nói mê. Mà lúc này Đỗ Thành Quy ngủ rất ngon, hắn nhãn cầu trong giấc ngộng chuyển động rất nhanh, tựa hồ chính tại làm lấy cái gì để hắn tâm thần cảm thấy chấn động ngộng. Rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, cửa phòng bị mở ra, ngoài hành lang một sợi ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa mở ra chiếu vào trong phòng. Đỗ Thành Quy không có tỉnh, hắn ý nguyên còn tại nằm mơ. Một người nam tử thân ảnh vô thanh vô tức đi đến, trở tay đóng cửa lại, áo của hắn trong túi cắm một bả hiện ra ngân quang kim loại lược. Đi đến Đỗ Thành Quy giường nhỏ trước, bởi vì giường nhỏ mép giường so sánh hẹp, không cách nào ngồi xuống, này nam tử từ dưới giường rút ra một trường bao khoản đệm êm ghế nhỏ, ngồi tại trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước tới gần ngủ say Đỗ Thành Quy. Sau đó hắn từ túi áo trên rút ra kia bả kim loại lược, đầu hơi hơi nghiêng, tựa hồ tại quan sát nên đi bên kia trải mới tốt. Không bao lâu, cứng rắn trải răng đụng phải Đỗ Thành Quy ra đầu. Khả năng bởi vì chấn định tề trong co yên rất thành phần, Đỗ Thành Quy đích xác ngủ rất ngon, thẳng đến lược tại trên đầu của hắn trà sát 7-8 lần sau, hắn này mới có ý thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng y nguyên cho là mình còn đang nằm mơ. Hắn ánh mắt tan rã nhìn xem đầu đội trời trần nhà, trông thấy một người ngồi tại bên giường, sau đó mới cảm giác được có cái gì vật cứng chính tại phá ra đầu của mình. Bá! 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 Kia để trong lòng người phát dính thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, đặc biệt cảm giác tiết tấu. Để Đỗ Thành Quy không tự chủ được bước lên ra gà, sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn muốn dây rùa, nhưng phát hiện mình đã không cách nào động đậy, chỉ có thể dùng nhãn tình chằm chằm cái này trong bóng tối bóng người, nhìn xem hắn cẩn thận tỉ mỉ vì chính mình chải tóc. Nhưng vào lúc này, càng ngày càng thanh tỉnh Đỗ Thành Quy chợt nhớ tới cái gì, hắn nhìn xem này thay mình chải đầu người, mình trong sách nhân vật trong đầu lộ ra vô cùng chân thực. Ngô ngô nô. Hắn muốn nói chuyện, nhưng chỉ là phát ra ngay cả mình cũng nghe không hiểu thanh âm, căn bản nói không nên lời. Cảm giác sợ hãi khiến cho Đỗ Thành Quy tinh thần tựa hồ tại thời khắc này đều khôi phục bình thường, này chủng ứng kích phản ứng, khiến cho hắn phi thường minh bạch, sinh mệnh của mình nhận lấy trước giờ chưa từng có uy hiếp. Tốt. Lúc này kia cho hắn trải đầu bóng đen bỗng nhiên phát ra thanh âm, lập tức kia người đứng lên, đưa tay sờ lên đang phát run Đỗ Thành Quy mặt, sau đó dùng lược tay cầm kia bén nhọn bộ phận, từ hắn ngực, trên cổ lướt qua, từng chút rất là tỉ mỉ, cho đến vẽ một vòng tròn, dừng lại trên trán Đỗ Thành Quy. Hiện tại, có thể trang điểm. Môi của hắn tới gần Đỗ Thành Quy lỗ tai, nhẹ nói. Ngữ khí tinh tế, tiếng nói đã biến nhọn, cùng vừa rồi tiếng nói chuyện vậy mà một trời một vực. Dứt lời, đem Đỗ Thành Quy một bà kéo lên. Đỗ Thành Quy thân thể cứng ngắc, không cách nào phản kháng, cứ như vậy trực lăng lăng mà ngồi xuống. Kia người mình cũng ngồi ở trên giường, sau đó từ trong quần áo lấy ra một cái mang theo tay cầm tấm gương. Tấm gương này không sai biệt lắm có một người trưởng thành mặt kia bao lớn, tại mông lung trong bóng tối, Đỗ Thành Quy lờ mờ có thể xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy hình dạng của mình. Hắn như cũ tại ngâu ngô trực hiếu, nhưng không hề có tác dụng. Kia bóng đen lấy ra tấm gương động tác tại thời khắc này cũng đều trở nên vũ mị xinh đẹp, mặc dù là nam nhân thân thể, nhưng làm lấy nữ nhân động tác. Cái này trải đầu người, tựa hồ tại thời khắc này đã triệt để chuyển biến làm một vị trang điểm người nhân vật. Bà lược trái lại, dùng kia bén nhọn tay cầm đâm rách Đỗ Thành Quy cái trán làn ra, một vệt máu tươi chảy ra, lược mũi nhọn thuận hắn gương mặt có đường vòng cung hướng xuống mạch tới. Chương 66, địa điểm ẩn nút. Càng nhiều máu tươi thuận Đỗ Thành Quy bị cắt vỡ gương mặt chảy ra. Trong chốc lát, hắn đã máu me đầy mặt, hoảng sợ liền ngô ngô tiếng đều không phát ra được. Này nam tử họa rất là tỉ mỉ, nói là tại trang điểm, không bằng nói tại cho Đỗ Thành Quy trên mặt họa một ít cổ quái kỳ lạ đồ án càng thêm thỏa đáng. Hắn cũng không có nhìn tấm gương, tựa hồ cầm tấm gương ra chính là chuyên môn cho Đỗ Thành Quy nhìn, để hắn tận mắt nhìn đến chính hắn mặt bị chậm rãi mặt mày hốc hác, hủy dung. Sau một lát, Đỗ Thành Quy mặt đã hoàn toàn không nhìn thấy hoàn chỉnh, đại lượng huyết dịch chảy xuống, nhỏ tại trên giường đơn, da hỏa này thân thể điên cuồng run rẩy. Lại không cách nào khống chế. Này tay cầm lược nam tử mọi cử động như cái nữ nhân. Hoạch định cuối cùng, hắn rội ra tay hoa, đem lược bén nhọn bộ phận nhất bút nhất họa tiến thêm một bước xâm nhập Đỗ Thành Quy mặt trong, cho đến bị hắn họa mặt đối tượng đột nhiên bắt đầu co quắp. Cất kỹ tấm gương, nam tử đứng lên, đem lược cắm về áo của mình túi, không có đi nhìn lần nữa nằm ở trên giường, đã lâm vào di lưu đỗ thành quy. Hắn chậm rãi mở miệng, tiêm tiếng nói, phảng phất một nữ nhân đang nói chuyện, một cái bệnh tâm thần, làm sao lại kia ai nhiều chuyện. Trải đầu bất tử, họa mặt tất vong. Đinh Nham chỉ xứng trải đầu, mà ngươi. Hắc hắc, gương mặt này thật là dễ nhìn. Vừa nói, hắn một bên lấy ra một tờ khăn tay trắng, đem trên tay máu tươi lau một chút, tiện tay lại nhét túi, đi lại nhẹ nhàng mà kiều mị, đến giữa cổng mở cửa lý khai. Trong phòng vẫn như cũ rất an tĩnh, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ quên hai tên trực ban hộ công tại sau khi tỉnh lại phát hiện đã trời đã sáng, mặc dù mới 6 giờ qua, nhưng hai người trong lòng tất cả giật mình. Có dự cảm bất tường, bọn hắn lập tức hướng phòng bệnh hành lang chạy tới, từng gian kiểm tra, cho đến nhìn thấy Đỗ Thành Quy sở tại một gian, kêu to một tiếng từ một vị nào đó hộ công trong miệng truyền ra. Y sĩ trưởng cửa phòng làm việc bị gõ vang. Đang ngủ y sĩ trưởng bị bừng tỉnh, từ mình đặt ở văn phòng giản dị chồng chất ngồi trên giường lên, vô vô có chút đầu nặng trĩu, quay đầu nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại mới 6 giờ nữa. Hắn có chút buồn bực, cái này thời gian điểm cái khác y sinh cũng còn không tới làm, không biết là ai gõ cửa sao được như vậy gấp. Đang muốn đứng dậy mở cửa lúc, phịch một tiếng, cửa phòng bị một cỗ đại lực từ bên ngoài phá tan, mấy tên thân mang đồng phục cảnh sát cùng nhau chen vào, đứng ở một mặt mộng bức y sĩ trưởng trước mặt, ẩn ẩn đem hắn vây quanh. Này y sĩ trưởng đang muốn nói chuyện, chợt phát hiện trên người mình lại còn mặc áo khoác trắng, hắn nhớ kỹ tối hôm qua mình đã thoát mới ngủ. Không chỉ như vậy, bên trái hắn trong túi áo trên, một bả kim loại lược cắm ở bên trong. Trong túi đã bị huyết dịch thẩm thấu. Liều Chí Trung y sinh, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Trong đó một tên cảnh sát ngữ khí không cho phản bác đạo. Cái gì? Chết rồi. Đoạn Văn giật mình chằm chằm Diệp Luân. Trước đó Đinh Nham chết rồi, Từ Huy cũng giấu đi, cái này khiến hắn từng nghĩ tới Đỗ Thành Quy không có gặp được nguy hiểm nguyên nhân. Nguyên nhân không có gì hơn là Đỗ Thành Quy đã tinh thần thất thường, đối với kia phía sau màn người mà nói, đã không còn cấu thành uy hiếp, giết hắn cùng không giết hắn, không hề khác gì nhau. Nói cách khác, mình hôm qua đi thăm viếng Đỗ Thành Quy về sau, khả năng gián tiếp tạo thành hắn tử vong. Bởi vì Đoạn Văn từ Đỗ Thành Quy mơ mơ hồ hồ trong lời nói, phỏng đoán đến một chút tin tức, điểm này có thể là kia chút liên hợp lại trong sách nhân vật tuyệt đối không có nghĩ tới. Chỉ là những nhân vật này cũng quá cảnh giác, hôm qua cha hỏi một màn chỉ có hạn mấy người biết, không nghĩ đến những tên kia tiểu dấu ở Đỗ Thành Quy y sĩ trưởng trên thân. Nhưng hôm qua Đoạn Văn cũng tiếp xúc qua này vị y sĩ trưởng, đối phương ăn nói tu dưỡng để hắn khắc sâu ấn tượng, mà lại người này vẫn là bệnh viện kia quyền uy. Một chút cũng nhìn không ra có gì khác thường chỗ. Nghĩ đến những thứ này, gia hỏa vô cùng có khả năng lặng yên giấu ở bên cạnh mình, bình thường biểu hiện ra phi thường bình thường. Thời khắc mấu chốt có thể sẽ đột nhiên giết người lúc, Đoạn Văn một trái tim trở nên bất ổn lên. Không được, nhất định phải tăng tốc thúc đẩy vụ án điều tra, không thể để cho phe mình ở vào bị động. Hắn ở trong lòng quyết định chủ ý. Đem Từ Huy trong sách đem kia trang điểm nữ nhân cố sự tình tiết toàn bộ đọc một lần, liên hợp cảnh phương đọc đoàn cho ra phân tích. Phát hiện này trang điểm nữ nhân trên thực tế không muốn nhất đi địa phương thật đúng là có, chính là nàng đời thứ nhất trượng phu nhà. Trong sách, nữ nhân này thông qua mình xuất thần nhập hóa trang điểm thuật, cùng mối tình đầu nam sinh kết hôn, bất quá nàng nấp rất kỹ, xưa nay không đã diện mục thật sự gặp người. Cho dù trượng phu mỗi ngày cùng nàng sinh hoạt, nàng cũng sẽ thận trọng sớm hóa trang xong, tại trượng phu trước mặt chưa từng có gỡ qua trang. Mà lại bởi vì thủ đoạn được, trang điểm sau cũng như tự nhiên gương mặt, nhìn không ra có trang điểm qua vết tích, cho nên trượng phu vẫn cho rằng lão bà của mình rất xinh đẹp. Đồng dạng có thể nhìn ra được, là mối tình đầu, hắn cũng là trang điểm nữ nhân đời này yêu nhất. Nhưng cùng ở tại chung một mái nhà, nào có không bị phát hiện đạo lý, không sai biệt lắm một năm sau, một cái sự kiện ngẫu nhiên khiến cho trượng phu của nàng phát hiện nữ nhân này bí mật, cũng bị nữ nhân chân thực diện mạo dọa cho phát sợ, bởi vì mãnh liệt chênh lệch kích thích, khiến cho này xui xẻo nam nhân trực tiếp tiến bệnh viện tâm thần. Từ đây nữ nhân này cảm thấy thẹn với nên nam tử, cho nên cũng không tiếp tục tiến chồng trước cùng mình đã từng ở qua nhà, nàng không cách nào đối mặt sai lầm của mình. Đương nhiên Từ Huy cũng có khả năng giấu ở bệnh viện tâm thần bên trong, bởi vì nữ nhân này chồng chức vào ở bệnh viện tâm thần, cái chỗ kia cũng hẳn là bản thân nàng không muốn đề cập cùng xuất hiện. Bất quá đây chỉ là Đoạn Văn phỏng đoán, dù sao hắn cũng không biết nữ nhân xác thực không thích bệnh viện tâm thần, nhưng hai nhân vật tại cùng một người trên thân, cũng để trải đầu nam nhân mang theo mình đi vào loại phương pháp này, bao quát Đoạn Văn tại bên trong cũng không có mấy người có thể nghĩ ra. Cho nên trước mắt mà nói, Đoạn Văn phỏng đoán xem như đã rất đáng tin cậy. Trong sách đề cập tới nữ nhân cùng này nam tử nhà tại Tân Tinh Thần tiểu khu 7 tòa 2 đơn nguyên, nhưng cụ thể không có nói là cái kia một gian. Cảnh Phương loại bỏ một chút, tại Lâm Thành không có để cho Tân Tinh Thần tiểu khu, nhưng có cái tiểu khu gọi Mộng Đẹp Tinh Thần. Đoạn Văn đem trong sách từng xuất hiện giới thiệu Tân Tinh Thần tiểu khu mấy câu trích ra xuống tới, cùng Diệp Luân đến Mộng Đẹp Tinh Thần tiểu khu, thông qua hoàn cảnh miêu tả cùng cái tiểu khu này thực tế hoàn cảnh so sánh đúng, lần nữa phát hiện chỗ tương tự. Đầu tiên tiểu khu ba đại môn đều mô phỏng ban đêm đầy trời tinh thần tinh không bộ dáng. Tại vào đêm sau, cửa lớn trang sức đèn một mở, cảnh tượng này cùng trong sách miêu tả gần như giống nhau. Sau đó trong cư xá xác thực có một cái tê hình cá đường, bên trong nuôi rất nhiều tiểu ngư, chu vi trồng đầy lục thực. Chỉ dựa vào này hai điểm, Đoạn Văn tiểu cảm giác mình tìm đúng địa phương. Đương nhiên này tiểu khu rất lớn, mà lại chia làm 3 cái khu, mỗi cái khu chẳng cảnh bố trí đều không khác mấy giống nhau, nhất định phải toàn bộ lục soát. Hắn cùng Diệp Luân quyết định bí mật điều động nhân viên tiến hành, mà không phải gióng trống khua chiêng triển khai sưu tầm. Bởi vì thời gian rất gấp, cho nên tại xác định là trong này về sau, bọn hắn lập tức liền bắt đầu hành động, đồng thời trong quá trình này còn muốn đề phòng bị Từ Huy bản nhân phát hiện, tiến tới lần nữa thoát đi che giấu. Chương 67, tương kế tự kế. Cảnh Phương vụng trộm thông qua vật quản công ty, đem mộng đẹp tinh thần tiểu khu 7 tòa 2 đơn nguyên tất cả nhân viên tin tức một lần nữa đào được một lần. Kết quả phát hiện những này hộ gia đình trong trước mắt đều có người ở lại, không quản là nguyên chủ hộ, vẫn là thuê lại người, từ khác nhau bên cạnh đều có thể biết được Từ Huy không ở nơi này mặt. Thậm chí một ít Đoạn Văn cho rằng có khả nghi các gia đình, còn để vật quản công ty người kiếm cớ đi vào xác định một chút. Có thể biết được trong tiểu thuyết 7 tòa 2 đơn nguyên cùng trong hiện thực không giống nhau, có thể là Từ Huy tại viết bộ phận này tình tiết thời điểm, mượn trong hiện thực mộng đẹp tinh thần tiểu khu, nhưng ở trong tiểu thuyết cải thành tân tinh thần, bất quá đơn nguyên lâu thì hoàn toàn bất đồng. Hắn khả năng trốn ở này tiểu khu, bất quá không phải tòa nhà này. Mở rộng lục soát phạm vi sau, Diệp Luân cùng Đoạn Văn một mực thủ tại tiểu khu vật quản văn phòng trong, cùng cái khác cảnh sát mặc thường phục âm thầm làm lấy loại bỏ. Đến thứ hai ngày, tại mộng đẹp tinh thần thứ 2 khu 11 tòa 3 đơn nguyên phát hiện kỳ quặc. Cái này đơn nguyên 9 lâu có một gia đình đã đem phòng ốc treo bài bán ra, nhưng bởi vì giá cả có chút cao cùng này gia đình yêu cầu hà khắc nguyên nhân, một mực không có bán đi. Dần dà, phòng ốc vẫn bị trống không. Bất quá sắp tới theo hàng xóm hướng vật quản giới thiệu, có người tựa hồ vào ở đi, hẳn không phải là người mua, mà là lâm thời khách trọ. Mà lại vào ở đi nam tử tựa hồ độc thân, không cùng cái khác hàng xóm nói chuyện, có đôi khi biết chút thức ăn ngoài mà không ra cửa. Có đôi khi tại trong thang lầu trông thấy hắn ném rác rưởi lúc, người này cũng không cùng cái khác người chào hỏi, mà là túi đầu vội vàng mà qua. Một khi phân tích, gia hỏa này hành vi đặc trưng cơ bản phù hợp Từ Huy che giấu mình đặc điểm, lập tức cảnh phương đem lên khu vực tiến hành trọng điểm giám thị cùng quản khống. Bất quá bọn hắn không có lập tức đi đánh cỏ động rắn, dựa theo Đoạn Văn đề nghị, tất cả nhân viên đều không có tiếp xúc này hư hư thực thực Từ Huy người. Diệp Luân điều lấy tiểu khu giám sát, phát hiện người này đang theo dõi trong xuất hiện qua mấy lần. Đều là tại ném rác rưởi hoặc là xuống lầu mua đồ dùng hàng ngày thời điểm. Mà lại mỗi lần xuất hiện, gia hỏa này đều sẽ đeo một đỉnh mũ bóng chày, dùng rộng lượng vành nón đem gương mặt của mình bộ phận che khuất, thấy không rõ lắm mặt. Vật quản văn phòng trong, chờ đợi nửa ngày sau, Diệp Luân có chút ngồi không yên, hắn hiện tại liền muốn đem Từ Huy khống chế lại. Không nói trước này dạng có thể càng tốt bảo hộ đối phương, hơn nữa còn có thể càng nhanh từ gia hỏa này trong miệng thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Đoạn Văn nhìn qua lại cũng không gấp, hắn trước hết để cho những cảnh sát khác rời khỏi văn phòng. Sau đó kéo qua Diệp Luân nói, hiện tại là chúng ta một cái ngàn năm một thở bắt lấy phía sau màn người cơ hội. Diệp Luân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đoạn Văn tiếp tục nói, ta biết ngươi thương pháp rất không tệ, Trần Tiểu đều không có ngươi lợi hại. Cho nên hiện tại chúng ta có thể mang theo mấy tên đồng sự mai phục tại kia hư hư thực thực Từ Huy người chu vi, trọng điểm giám sát có người nào muốn tới gần hắn. Làm sao ngươi biết có người tìm tới hắn rồi? Diệp Luân giật mình hỏi thăm. Bởi vì, chúng ta tìm tới hắn. Đoạn Văn lời nói này tại Diệp Luân trong đầu rẽ ngoặt một cái. Hắn này mới phản ứng được, cũng chính là có người khả năng tại chúng ta nội bộ, hoặc là đang mượn dùng chúng ta tay, tìm kiếm Từ Huy. Rất có thể. Đoạn Văn gật đầu, lần trước bệnh viện tâm thần sự không phải là ví dụ sao. Kia người khả năng tiểu tiềm phục tại chúng ta chu vi, từ chúng ta bắt đầu siêu tầm mộng đẹp tinh thần lên, người này khẳng định liền cùng lúc khóa chặt cái tiểu khu này, hắn muốn tìm tới Từ Huy chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ chúng ta phát hiện ra trước, hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này đem giá hỏa này bắt lấy. Làm thế nào? Diệp Luân lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn cảm giác cùng với Đoạn Văn phá án quá mức nghiện, mình hoàn toàn không cần động não, cứ làm theo là được, mà lại Đoạn Văn không quản làm cái gì, luôn có thể đâm chọn Diệp Luân hương phấn điểm, này để hắn toàn chỉnh cảm giác đều rất kích thích, đối Đoạn Văn trong này dâng lên một loại không nói ra được thần phục cảm giác. Chia 3 tổ, một tổ 2 người, này dạng có thể phòng ngừa có đồng sự giống kêu y sĩ trưởng cùng Đinh Nham hàng xóm như thế, bị phụ thân điều khiển. Đoạn Văn phân tích nói, có thể nhìn ra được. Này trong sách nhân vật một lần chỉ có thể khống chế một người. Chúng ta một tổ thủ tại 11 tòa nhà bên ngoài. Giám sát cao ốc cạnh ngoài tình huống. Hai tổ thủ tại trong lầu, tốt nhất là mái nhà. Ba tổ thì thủ tại Từ Huy phòng trọ đối diện này nhà ở bên trong, nghiêm mật giám sát Từ Huy nhất cử nhất động, mà nơi này cũng là kia phía sau màn người dễ dàng nhất xuất hiện địa phương. Vạn nhất không phải phía sau màn người xuất hiện, mà là trong sách nhân vật phụ thân cái khác người tới đây chứ? Diệp Luân hỏi. Trong sách nhân vật khống chế người, tựa hồ không thể khoảng cách mục tiêu quá xa. Đoạn Văn ngữ khí khẳng định nói, nó nếu không phải là khống chế hàng xóm, nếu không phải là khống chế cùng mục tiêu tiếp xúc nhiều nhất, thẳng tắp khoảng cách hơi ngắn ý sĩ trưởng. Chúng ta chỉ cần đem bên trong lầu này cư dân phụ cận sớm thanh lui, nếu như nhân vật muốn phụ thân, cũng chỉ có thể phụ chúng ta. Dừng một chút, Đoạn Văn lại nói, mà lại phụ thân quá trình sẽ không đơn giản như vậy, cho nên nếu như chúng ta tương hô giám sát, sớm làm tốt phòng bị, một khi phát giác đồng bạn có dị dạng tiểu lập tức ngăn cản hoặc là đánh gãy. Tên kia tại phụ thân không thành hoặc là rất khó phụ thân tình huống dưới, tiểu có cực lớn tỷ lệ hiện thân, trực tiếp cùng Từ Huy tiếp xúc. Nói đến chỗ này, Đoạn Văn nhớ tới nhiều lần tại cảnh phương cung cấp video theo dõi trông được gặp gương mặt không đồng nhất người xa lạ hình ảnh, những này người mặc dù dáng dấp đều không giống, nhưng thân phận thành mê, mà lại đều là nam tính. Bọn hắn khả năng đều là phía sau màn người, hoặc là đều là nhận phía sau màn người chỉ thị. Không quản như thế nào, hiện tại trước bắt bọn hắn lại bên trong đó một cái lại nói. Diệp Luân giơ hai tay đối Đoạn Văn phân tích biểu thị tán đồng, hỏi, ngươi cùng ta một tổ sao? Đoạn Văn gật đầu. Chúng ta là thứ mấy tổ? Tổ thứ ba, thủ tại Từ Huy nhà đối diện. Kế hoạch ra sau, Diệp Luân lập tức tổ chức cảnh lực lặng lẽ hành động. 11 tòa cư dân trừ Từ Huy trong này, những người khác bị cảnh sát bất động thanh sắc đưa tiễn, bảo đảm nên khu vực phạm vi bên trong không có người vô tội có thể làm bị phụ thân đối tượng. Sau đó bọn hắn chia làm 3 tổ bắt đầu chờ đợi. Từ Huy vốn là cơ bản sẽ không rời nhà, tiểu liền rác rưởi cũng đều là 3 năm ngày mới có thể ném một lần, cho nên hắn không có phát giác nơi này biến hóa. Trưng dụng phòng trọ đối diện này nhà phòng sau, Đoạn Văn thông qua mắt mèo quan sát xuống tới, chính Từ Huy khả năng không quá biết làm món ăn, 2-3 ngày biết chút một lần thức ăn ngoài. Thời gian còn lại thì là ăn trong nhà nấu trước mặt, tốc đông lạnh sủi cảo, từ nóng cơm các loại tự đồ ăn. Đoạn Văn cùng Diệp Luân thay phiên giám sát, cũng tùy thời cùng cái khác tổ thành viên duy trì câu thông. Gặp được có người ngoài mà lại thân phận tin tức bình thường tới bái phòng tòa nhà này các gia đình lúc, cũng đều tại tiểu khu địa phương khác hợp lý đem những này người dẫn đạo ly khai, không có để bọn hắn tiến vào 11 tòa nhà bên trong. Gia hỏa này có 4 ngày không có gọi thức ăn ngoài, có phải là chết trong phòng rồi? Diệp Luân nói. Bình thường Từ Huy vẫn luôn rất cảnh giác, cho dù kêu thức ăn ngoài, cũng là để thức ăn ngoài viên đem đông tây đặt ở ngoài cửa, mình chưa từng có ra trực tiếp cùng thức ăn ngoài viên gặp mặt. Có chút dị thường. Đoạn Văn đoán, hắn có phải hay không phát hiện thường xuyên để thức ăn ngoài viên đưa bữa ăn, cũng là một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Nhưng vào lúc này, lâu bên ngoài tổ thứ nhất cảnh viên phát tới tin tức, có một cái thức ăn ngoài viên tiến vào tiểu khu, chính hướng 11 tòa phương hướng đi tới. Chương 68, bọn hắn tìm không thấy ta. Trong căn phòng đi thuê tia sáng cực kém, bởi vì màn cửa cơ hồ đều bị kéo lên, tăng thêm trong phòng đèn điện có rất nhiều đều hư mất, này dẫn đến toàn bộ không gian nhìn qua rất tối tăm. Không chỉ như vậy, trong phòng không khí không lưu thông, phi thường vẫn đủ, tràn ngập một cỗ mùi khói, ăn thừa đồ ăn mùi nấm mốc, còn có một số như có như không thể xú vị. Phòng khách TV là mở, nhưng cơ hồ nghe không được thanh âm, bên trong chính tại phát ra một bộ không biết tên phim truyền hình, kịch trong hình tượng âm u, kinh dị, so với giờ khắc này trong phòng tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Từ Huy đối với mấy cái này tình huống đã tập mãi thành thói quen, tương phản trong bóng đêm hắn mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Nếu như đem mình bại lộ tại trước mặt mọi người, hắn luôn cảm giác có đồ vật gì đang ngó chừng chính mình. Bây giờ hắn trốn ở trong phòng ngủ không dám mở cửa, bởi vì vừa rồi hắn chợt phát hiện trong phòng xuất hiện một nữ nhân này quần áo rách dưới, tóc dài lộn xộn không chịu nổi, gương mặt lại nhìn không rõ lắm. Hắn phát hiện nữ nhân này trước đó, trong phòng bếp vang lên một trận kim loại va chạm thanh âm, tựa hồ là chủ đao cùng hóa chén đụng một cái. Từ Huy đối với mấy cái này quỷ dị tình huống đã phi thường mẫn cảm, hắn lập tức cảnh giác đứng dậy, liền tivi cũng không kịp quan, quay đầu liền gặp một nữ tử tay cầm một bả tuyết trắng sắc bén chủ đao từ trong phòng bếp đi ra. Nữ nhân này đi đường thanh âm rất nhẹ, tựa hồ cũng không sỏ dài. Cùng thời khắc đó, Từ Huy nhớ tới tốt giống phòng bếp cửa sổ không có đóng, mà kia mặt cửa sổ bởi vì tới gần cao tầng cư dân lâu cái góc, không có chỗ đặt chân, trừ phi là phi hành, nếu không căn bản không có người có thể từ cái chỗ kia bỏ lên. Nữ nhân này ra sau quay đầu hướng mặt khác nhìn lại, Từ Huy lập tức nhanh chóng chạy tới trong phòng ngủ, một trái tim đông đông trực nhảy, không dám thở mạnh đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, chen vào mình trang bị thêm chốt cửa, lại kéo qua bình thường bày ra ở một bên hai tấm cái ghế chống đỡ môn, ghế dựa chân một bên khác thì chống đỡ lấy gần nhất tủ quần áo. Làm xong những này, hắn lặng lẽ tới gần khe cửa một bên, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có thể lờ mờ nghe được có người đang đi lại, là vừa rồi kia từ phòng bếp ra nữ nhân, lúc này chính dẫn theo chủ đao tại tìm chính mình. Từ Huy tâm hoảng ý loạn phía dưới không có thấy rõ ràng. Hắn không biết nữ nhân này là không phải mình trong sách viết kia trang điểm nữ nhân, nếu như là, nữ nhân này tìm tới mình sau, khẳng định sẽ dùng kêu bà chủ đao tại trên mặt hắn họa trên xinh đẹp nhất tinh xảo trang dung. Phanh phanh phanh. Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa. Từ Huy từ dưới gối đầu rút ra hai thanh sớm chuẩn bị tốt dao phay, hắn bây giờ toàn thân đều đang run rẩy, nhưng nhìn biểu tình cũng đã thông suốt ra ngoài. Không quản như thế nào, nếu như phía ngoài nữ nhân muốn cô xông vào, hắn sẽ cùng nó liều mạng. Hắc hắc hắc. Ngoài cửa tiếng đập cửa không còn vang lên. Lại truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười, nghe thanh âm chính là nữ nhân kia. Đao tại trên ván cửa thổi qua thanh âm truyền ra, nghe được Từ Huy đều nổi da gà, hắn hơi tới gần một điểm cổng, này dạng nếu như đối phương phá tan môn, hắn có lẽ có thể thừa cơ chặt nữ nhân kia một đao sau, lại chạy ra ngoài. Từ Huy vẫn luôn không có phát ra âm thanh, trong phòng trừ cánh cửa bị chủ đao phá động thanh âm, chính là Từ Huy phía sau phòng ngủ trong phòng vệ sinh, kia quan không lên vòi nước tí tách tích thủy tiếng. Bạch. Nhưng vào lúc này, sắc bén chù đao lưới đao từ khe cửa bên ngoài chen vào, dọa đến Từ Huy bỗng nhiên lắc một cái, liền gặp cây đao kia lưới đao dọc theo khe cửa di động xuống dưới, rơi vào kim loại chốt cửa lên. Lưới đao hướng một bên bắt đầu kích thích, kia kim loại chốt cửa then cài cửa bị từng chút ra bên ngoài đẩy ra, thời gian dần qua sắp thoát ly trên khung cửa ổ điện. Từ Huy giật mình, lập tức muốn tiến lên hai bước, đem kia then cài cửa một lần nữa cắm trở về. Bất quá nhưng vào lúc này, da đầu của hắn hơi hơi mát lạnh, tận lực bồi tiếp đau đớn kịch liệt cảm giác, trên đầu vang lên bị lược phá xoa thanh âm, một người nam tử tiếng nói chuyện cũng tại sau lưng của hắn truyền đến. Trang điểm trước đó, muốn trước chải đầu. Nay chải đầu nam nhân vậy mà giấu ở trong phòng vệ sinh. Vừa mới bất chi bất giác đi vào Từ Huy sau lưng, giơ lên kim loại lược cho hắn hung hăng chải một chút đầu. Bởi vì dùng lực cực lớn, nay chải răng có 1/3 đều khảm vào Từ Huy da đầu bên trong, đau Từ Huy điên cuồng kêu thảm dãy rủa. Dưới tình thế cấp bách một dao phay trở tay hướng phía sau chém tới, nhưng cũng không có chém trúng mục tiêu. Lúc này cửa phòng ngủ cái chốt đã bị mở ra, tay kia để chủ đao nữ nhân một cước đạp ra môn, chống đỡ ở sau cửa cái ghế toàn bộ ngã xuống đất. Nàng cấp tốc tới gần bị chải đầu nam nhân tại sau lưng bóp chặt cổ Từ Huy, trong tay chủ đao đối Từ Huy vào đầu cắm xuống, lại là một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lược phá xoa ra đầu thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên, nương theo lấy nữ nhân dùng chủ đao tại Từ Huy trên mặt không ngừng huy động. Từ Huy cảm giác mặt mình đã chết lặng, không cảm giác được bất kỳ đau đớn, cho dù dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, cho đến cuối cùng hai người đồng thời đình chỉ chải đầu cùng hỏa mặt động tác. Chải đầu nam nhân cùng trang điểm nữ nhân hơi lui về sau một bước, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Từ Huy, tựa hồ đang thưởng thức kiệt tác của mình. Thật đẹp. Nữ nhân nhịn không được tán thưởng một câu. Ừ. Nam nhân nói, nhưng cái này vẫn là Từ Huy sao? Nữ nhân lắc đầu, không phải. Trước mắt này một màn kinh khủng nháy mắt biến mất, biến thành trống rỗng. Trong lỗ hai tiếng gõ cửa chuyển tới, Từ Huy bỗng nhiên mở mắt. Mộng, ta đang nằm mơ. Vừa rồi toàn bộ chỉ là một giấc mộng. Hắn xoay người ngồi xuống, phát hiện toàn thân mồ hôi đầm địa, trên người ngắn tay dán chặt lấy thân thể, lập tức hoảng sợ nhìn chung quanh. Trong phòng một mảnh ảm đạm, đây là có thể để hắn an tâm hoàn cảnh, trên TV vẫn tại phát ra một cái không biết tên phim truyền hình, nhưng hình tượng bình thường, không có tại trong mộng cái loại kia âm trầm cảm giác. Vừa rồi không biết là chuyện gì xảy ra, mình nằm tại phòng khách trên ghế salon vậy mà liền ngủ thiết đi. Không chỉ ngủ, hắn còn làm một cái kinh khủng như vậy mộng, trong mộng không chỉ mình viết nhân vật trang điểm nữ nhân tới, còn bà Đinh Nham tên kia viết trải đầu nam nhân cũng đều dẫn tới, hai người đối với mình thống hạ sát thủ. May mắn là mộng, may mắn là mộng. Từ Huy vô vô mình bộ ngực, phát hiện liền trên lòng bàn tay đều tất cả đều là mồ hôi. Đông đông đông, lần nữa có tiếng đập cửa vang lên, là vừa rồi đem hắn đánh thức thanh âm. Bây giờ Từ Huy mới phát hiện, tiếng gõ cửa này lại là thật. Hắn thanh thanh hết hầu, nhưng tạm thời không nói gì, mà là từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống. Vung tốt dép lê, chậm rãi đi đến cửa phòng khách sau. Bên ngoài rất an tĩnh, nghe không ra có phải là tại sao đối diện người nhà kia môn. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa lại một lần vang lên, đồng thời thanh âm của một nam tử hỏi, có người ở nhà sao? Ai điểm thức ăn ngoài? Là đưa thức ăn ngoài. Từ Huy hơi sững sờ. Bất quá một giây sau, hắn vừa mới rơi xuống một trái tim lại đột ngột nắm chặt, phảng phất bị một con bàn tay vô hình một bả nắm. Hắn nhớ rõ, mình trước khi ngủ căn bản không có điểm thức ăn ngoài. Nay cửa phòng nguyên bản có mắt mèo. Nhưng Từ Huy và ở đến sau lo lắng mắt mèo tồn tại ngược lại không an toàn, đối phương nếu như hơi chuyên nghiệp một điểm, liền có thể bằng vào này mắt mèo đem cửa phòng mở ra. Cho nên hắn hủy đi mắt mèo, đem cửa khổng toàn bộ phá hỏng. Lúc trước lựa chọn trốn ở chỗ này, Từ Huy rất rõ ràng là vì sao, tại viết sách lúc, này trang điểm nữ nhân cùng đời thứ nhất trượng phu ở nhà chính là căn cứ trong này đến viết. Bởi vì ban đầu gian phòng này chủ nhân muốn bán ra này phòng lúc, Từ Huy từng làm người mua đến thực địa tra xét, nói thật, hắn rất hài lòng, nhưng người bán điều kiện lại hà khắc rồi một ít. Mà lại chào giá rất cao, không có chỗ thương lượng. Về sau Từ Huy đành phải mang theo thất vọng rời đi, đem tình huống nơi này miêu tả đến trong sách của mình, đây cũng là hắn về sau vì sao lựa chọn trốn ở nơi này nguyên nhân. Hiện tại trang điểm nữ nhân xuất hiện, vậy theo trong sách nhân thiết, nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý lại trở lại trong này, một lần nữa kinh lịch bi thương. Nay đoạn thời gian đến nay, Từ Huy cảm giác mình thành công, hắn xác thực không có bị trang điểm nữ nhân cho quấy rầy, bởi vì ẩn tàng được vô cùng cẩn thận, cũng không có bị trải đầu nam nhân tìm tới. Mà bây giờ bất thình lình thức ăn ngoài thực sự để Từ Huy cảm thấy rất không yên lòng, cho nên hắn một mực không có lên tiếng, thật giống như trong phòng này cũng không có người. Tiểu nghe phía ngoài kia hư hư thực thực thức ăn ngoài viên nhân đạo, đông tây ta phóng cửa, chính các ngươi điểm bữa ăn, muốn hay không là chuyện của các ngươi, dù sao ta là dựa theo địa chỉ đưa tới. Dứt lời không bao lâu, nghe thấy cửa thang máy mở cửa cùng tiếng đóng cửa, ngoài phòng không có động tĩnh. Chương 69, không hề rời đi khách trọ. Bây giờ Từ Huy cất giấu nặc phòng đối diện, đứng tại Đoạn Văn cùng Diệp Luân góc độ trên nhìn sang lúc. Liền gặp này người mặc thức ăn ngoài quần áo nam tử đưa trong tay thức ăn ngoài đặt ở Từ Huy cửa phòng, sau đó xoay người đi nhấn nút thang máy nút bấm. Không bao lâu thang máy đến, cửa mở ra, này thức ăn ngoài nam tử đưa tay đi vào đè xuống một cái ấn phím, lập tức liền đem bàn tay trở về, mà chính hắn cũng không có đi tiến thang máy. Lập tức nam tử quay người đứng ở Từ Huy cửa phòng phía bên phải, lưng dán chặt lấy mặt tường, chú ý đến trong phòng động tĩnh. Gia hỏa này đủ lắm a. Đoạn Văn thông qua mắt mèo, chằm chằm đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Từ Huy bên kia cửa phòng sau thức ăn ngoài nam tử. Tên kia cũng không nghĩ ra, bây giờ mình đối diện này nhà sau cửa, Đoạn Văn cùng Diệp Luân đã đem nhất cử nhất động của hắn đều nắm giữ. Bất quá tiếp xuống, không quản là Đoạn Văn, Diệp Luân, vẫn là này giấu ở ngoài cửa thức ăn ngoài nam tử cũng không nghĩ tới, Từ Huy nhà môn từ đầu đến cuối không có mở ra. Mặc dù bên ngoài truyền ra cửa thang máy mở cùng đóng cửa thanh âm, nhưng Từ Huy cũng không có vì vậy mà mở cửa phòng kiểm tra một chút đặt ở cổng thức ăn ngoài. Đoạn Văn cùng Diệp Luân liếc nhau một cái, hiện tại bọn hắn cùng kia thức ăn ngoài nam tử chỉ có một môn chi cách, cho nên cũng không nói lời nào, mà là dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút, cảm thán này Từ Huy phòng bị tâm vậy mà không tưởng tượng được cường đại. Không quản thức ăn ngoài nam tử đi hay không, cũng không quản đối phương có hay không đem thức ăn ngoài đặt ở cổng, chỉ cần hắn không có điểm thức ăn ngoài, là tuyệt đối sẽ không đi ra cửa lấy. Mà nhìn thấy một màn này sau, Đoạn Văn cũng lập tức đoán được, Từ Huy bản nhân khẳng định không có điểm thức ăn ngoài, cho nên mới sẽ như vậy tiểu tâm rực rực, tuyệt đối sẽ không hiếu kỳ mở cửa. Nguyên bản Đoạn Văn cùng Diệp Luân còn chuẩn bị chờ đợi Từ Huy mở cửa cơ hội, một khi kia thức ăn ngoài nam tử bắt đầu động thủ, bọn hắn sẽ đồng bộ mở cửa lao ra, đem ra hỏa này bắt được chân tướng. Nhưng bây giờ một màn này tất cả mọi người không nghĩ đến. Diệp Luân dùng ánh mắt ra hiệu Đoạn Văn phải chăng muốn hành động, Đoạn Văn lập tức lắc đầu. Nhưng vào lúc này, có thể là bởi vì đợi quá lâu, trong lòng biết Từ Huy sẽ không mở cửa, này thức ăn ngoài nam tử quay người lần theo cầu thang đi xuống, hắn biết nếu như bây giờ mình lại đi nhấn nút thang máy truyền ra thanh âm sẽ chỉ làm trong phòng Từ Huy càng thêm đề phòng. Xem ra hắn tựa hồ đã bỏ đi. Chờ ra hỏa này vượt qua cầu thang chỗ rẽ đi tầng dưới sau, Đoạn Văn bám vào Diệp Luân lỗ thai nói khẽ, lập tức để một tổ, hai tổ đi theo bắt người, chúng ta tạm thời không nên động. Diệp Luân nhẹ gật đầu, đi đến trong phòng dùng thai nghe thức bộ đàm thông chi này hai tổ đồng sự. Bởi vì tổ thứ hai đồng sự tiểu giấu ở trong lầu, cho nên bọn hắn khẳng định hội ngay lập tức đuổi theo này từ thang lầu đi xuống thức ăn ngoài nam tử, mà tổ thứ nhất đồng sự thì chủ yếu phụ trách từ tòa nhà này lối vào chỗ tiến đến chặn đường, không cho thức ăn ngoài nam tử đào thoát. Thủ tại trong lầu hai tên đồng sự hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác cực nhanh đuổi theo, từ đỉnh tầng dọc theo cầu thang rất nhanh bỏ vào lầu năm, nhìn thấy một người mặc thức ăn ngoài phục nam tử thân ảnh lung lay một chút, tại hành lang trong biến mất. Khẳng định ra hỏa này cũng đã nhận ra không đúng, bắt đầu muốn ẩn nút. Này hai tên cảnh sát bên trong trong đó một đại người cao, ỷ vào chân của mình trường, một bước bay vọt mà xuống, nhưng không có tại hành lang bên trên nhìn thấy kia thức ăn ngoài viên thân ảnh, lại phát hiện 502 cửa phòng là khép hở. Sau lưng chiều cao hơi thấp một ít cảnh sát chạy tới, hơi hơi thở hổn hển, liếc này người cao cảnh sát một chút, hai người cực kỳ an ý nắm tay đặt ở bên hông súng lục bên trên, chậm rãi đi hướng này khép hở cửa phòng. Chiều cao thấp cảnh sát đối thai nghe thức bộ đàm nói, Diệp cảnh quan, chúng ta đuổi tới lầu 5, phát hiện 502 cửa phòng là khép hở. Đồng thời xác tín kia thức ăn ngoài viên không tiếp tục đi xuống lầu. Diệp Luân một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía chính ghé vào mắt mèo sau kiểm tra cửa phòng đối diện Đoạn Văn. Đoạn Văn đồng dạng mang theo bộ đàm, hắn cũng nghe đến cảnh sát kia báo cáo, đối Diệp Luân hỏi, tòa nhà này bên trong cái khác người, đều thanh lý đi ra sao? Dọn dẹp. Diệp Luân chém đinh chặt sắt nói, toàn bộ đều là bí mật mà lại sai phong đưa ra ngoài. Diệp cảnh quan, chúng ta đang chờ đợi chỉ thị. Cái kia tử thấp cảnh sát đứng tại 502 cửa phòng trước nói lần nữa. Diệp Luân trả lời, chờ một cái khác tổ đi lên sau, các ngươi lại đi vào. Minh Bạch. Không sai biệt lắm một phút không đến, thở hồng hộc tổ thứ nhất đồng sự chạy tới, lúc này thang máy đã bị quan ngừng, chính là để phòng đối phương chạy trốn. Ghi nhớ, phát giác có bất thường lúc có thể tự do nổ súng. Diệp Luân dặn dò một câu. Lập tức vừa mới chạy tới tổ thứ nhất hai tên cảnh sát cầm thương đứng tại cổng, đem hờ khép môn hoàn toàn mở ra, mà tổ thứ hai này một cao một thấp hai cảnh sát thì hai tay cầm thương đi vào phòng. Cổng nơi này tia sáng vẫn còn sung túc. Nhưng khi hai người đi vào hộ hoa viên sau, chợt phát hiện phòng khách phương hướng hoàn toàn là hắc ám, bao quát phòng ngủ bên kia. Những này phòng màn cửa toàn bộ bị kéo lên, mà lại còn là loại kia kín không kẽ hở nặng nề màn cửa, đem ánh sáng sáng toàn bộ phá hỏng. Đưa tay đến phòng khách lôi vào, ấn hai lần chốt mở, đèn điện không có sáng, không biết là bị chặt đứt nguồn điện, vẫn là đèn điện hư mất. Người mang đèn tin không có. Trong đó một tên cảnh sát hỏi bên cạnh đồng sự. Ta mang theo. Đứng tại cổng một tên cảnh sát ném qua đến người đứng đầu đèn tin. Người lùn cảnh sát lập tức tiếp được, mở ra đèn tin hướng trong phòng khách chiếu đi, nghiêm nghị quát, chúng ta là Lâm Thành cảnh sát. Đừng lần trốn nữa, trông thấy ngươi tiến đến, lập tức ra. Trong phòng im ắng không hề có một chút thanh âm. Bất quá này người lùn cảnh sát nghiêng đầu nghe song sau, đối người cao cảnh sát chỉ phòng ngủ phương hướng, hắn nghe được bên kia mơ hồ có vang động chuyển đến. Ngươi chú ý đằng sau ta, để phòng ra hỏa này ở sau lưng đánh lén. Hắn nhẹ giọng đối người cao cảnh sát nói. Người cao cảnh sát hơi hơi nghiêng người, lưu ý sau lưng của hai người. Lập tức bọn hắn chậm rãi hướng phòng ngủ phương hướng đi tới. "Uy, đưa thức ăn ngoài, hiện tại thay quần áo có thể không còn kịp rồi, nâng cao hai tay đi tới. Dáng lùn cảnh sát lại hô một câu. Bất quá hắn có thể nghe thấy kia thanh âm rất nhỏ còn đang tiếp tục, chính là từ trong phòng ngủ chuyển tới, nhưng không có người trả lời. Hai người chậm rãi chuyển qua cửa phòng ngủ một bên, thấy môn là mở, đèn tin chiếu sáng bắn xuyên qua, liền gặp tối đen trong phòng ngủ kia trương trên giường rộng lớn, đưa lưng về phía cổng, mặt hướng cửa sổ ngồi một người. Đây là một nữ nhân, bởi vì màn cửa đồng dạng là kéo lên, cho nên nàng thân ảnh hình dáng lộ ra rất tối tăm. Đèn tin quang đưa nàng kia đạo nồng đậm bóng đen đảo ảnh tại màn cửa lên. Nữ nhân này ngồi ngay ngắn ở mép giường, chính tại trải đầu, cầm trong tay chính là một bả màu bạc lược, trải răng xẹt qua da đầu, phát ra bá 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 tiếng vang, tại này u ám trong phòng ngủ lộ ra phá lệ quỷ dị. Trải đầu thanh âm nghe nhiều để người cực không thư thích, phản phất nàng căn bản không phải tại trải đầu, mà là tại không ngừng phá da đầu. Hai tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, mặc dù đều không nói chuyện, nhưng nhìn thấy một màn này sau, trong lòng bọn họ không tự chủ được dâng lên một cỗ hàn ý, đặc biệt là tại trong phòng này vẫn là tia sáng u ám tình huống dưới. Một tiếng vang động, từ phòng ngủ này bên trong phòng vệ sinh truyền ra, hai cảnh sát đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, liền gặp một người mặc thức ăn ngoài phục nam tử đứng ở bên trong, túi thấp đầu, trong tay đồng dạng nắm lấy một bả màu bạc lược. Này dáng lùn cảnh sát bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Hắn lập tức đem ánh mắt lần nữa nhìn hướng kia trên giường ngồi nữ tử lúc, nào biết vào mắt đúng là nữ tử kia trường khô héo, gầy qua mặt, chừng một đôi không hề sắc thái nhãn tình, đã lặng yên không tiếng động đi tới hắn trước mặt. Nữ nhân này giơ lên trong tay màu bạc lược, bén nhọn tay cầm hướng bên ngoài, đôi dáng lùn cảnh sát cổ hung hăng đâm tới. Chương 70, tính trước làm sau tiểu thuyết, truy sát tác gia tác giả, giả hành chó. Mắt thấy kia bả bén nhọn lược đâm đến, này dáng lùn cảnh sát né tránh động tác cực kỳ cấp tốc, chùn xuống thân, bên cạnh bước lui lại, mặc dù động tác có chút chật vật, nhưng cũng may tránh đi này một kích chí mạng. Hắn lập tức giơ thương đối nữ nhân này cái chán bắn một phát, phình một tiếng, nữ nhân đứng thanh ngã xuống đất, trên đầu thêm ra một cái tối om om lỗ thương. Mà vừa rồi tại cùng thời khắc đó, người cao cảnh sát đồng thời trông thấy kia người mặc thức ăn ngoài phục nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hung lệ đối với bọn hắn bước nhanh tới gần, đồng thời giơ lên trong tay màu bạc lược. Bất quá người cao cảnh sát không có lập tức nổ súng, mà là một cước đạp trúng thức ăn ngoài nam tử phần bụng, đem hắn đạp trở về phòng vệ sinh. Sau lưng tiếng súng vang lên, người cao cảnh sát quay đầu nhìn lại, kia muốn tập kích mình đồng sự quỷ dị nữ tử đã trong đầu súng ngã xuống đất. Bất quá hắn hoảng sợ phát hiện, này nữ tử mặc dù bị bể đầu, nhưng nằm trên mặt đất lúc, trong mắt vẫn tại chuyển động, mà lại rất nhanh đối với mình nhìn qua. Cẩn thận! Kia dáng lùn cảnh sát ở một bên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Người cao cảnh sát biết là kia thức ăn ngoài nam tử lại nhào tới, lúc này hắn không kịp né tránh, trực tiếp nổ súng xạ kích. Liên tiếp hai thương, một thương đánh trúng thức ăn ngoài nam tử cổ, đem cổ bắn thủng, một cái khác súng thì đánh trúng hắn cầm lược thủ đoạn, khiến cho lược rơi xuống. Này thức ăn ngoài nam tử ngửa đầu ngã xuống đất, thân hung hăng đập xuống đất, cái hốt thì đem bên cạnh nắp buồn cầu đều cho đập mất. Bất quá ly kỳ chính là, hắn đồng dạng không có huyết dịch chảy ra. Lúc này hai người thai nghe thức bộ đàm trong đồng thời truyền đến Diệp Luân thanh âm, những đồng nghiệp khác lập tức chi viện, đem mục tiêu đánh bại sau lập tức khảo lên, nhiều hơn mấy bộ còng tay. Cổng chờ lấy hai tên cảnh sát bây giờ đã tiến vào phòng khách, vọt tới cửa phòng ngủ, hai người một tổ, nào về phía dãy rủa lấy chuẩn bị đứng lên một nam một nữ này. Bọn hắn đều nhìn thấy, này hai người nhận vết thương đạn bắn đều là vết thương chí mạng, có thể vậy mà đều không có chết, mà lại dãy rủa biên độ cùng cường độ cực lớn, hoàn toàn không giống như là trúng đạn dáng vẻ. May mắn này trong tay hai người lược đều rơi trên mặt đất, trên thân không có lợi khí. Trong đó hai tên thể trọng hơi nặng cảnh sát trực tiếp nhào vào này trên người của hai người, đem bọn hắn gắt gao đè ép, hai người khác thì đồng thời dắt lấy bọn hắn không ngừng vùng vẫy cánh tay. Mặc dù bốn bức còng tay đều dùng tới, một người khảo hai bộ, nhưng tựa hồ vẫn áp chế không nổi. Lúc này hành lang bên trong truyền đến đại lượng tiếng bước chân, dấu ở lâu bên ngoài cảnh sát chen chúc mà tới. Tiến vào 502 phòng sau, có mấy người mở ra mang theo đèn tin, dọc theo tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng cấp tốc vào tới. Lúc này kia bốn tên cảnh sát cơ hồ đã áp chế không nổi một nam một nữ này, đặc biệt là kia thức ăn ngoài nam tử trong tay nắm lấy rơi xuống trên đất buồn cầu rách dưới mảnh sứ vỡ, đã đem kia người cao cảnh sát động mạch cổ cắt vỡ. Đại lượng máu tươi tuôn ra, cảnh sát này theo bản năng một tay che lấy cổ của mình, một tay khuỵu tay ép xuống, vẫn như cũ hung hăng đè ép này muốn lật lên thân thức ăn ngoài nam tử. Mặt khác ba tên cảnh sát, hai người ôm lấy một nam một nữ này hai chân, một người dùng đầu gối đè vào nữ nhân kia cổ. Lấy thêm mấy bộ còng tay. Một tên cảnh sát hô to. Mấy giây sau, rầm rầm kim loại tiếng va chạm vang lên, một nam một nữ này trên thân hai người, không quản là hai tay vẫn là hai chân, chí ít nhiều 6-7 bộ còng tay. Rốt cục bọn hắn cũng không còn cách nào động đậy. Lúc này kia ngăn chặn nữ tử người lùn cảnh sát run run rẩy rẩy đứng lên, túi đầu nhìn về phía mình bụng, vừa mới rơi xuống kia bả bén nhọn kim loại lược không biết lúc nào đã cắm ở trên bụng của hắn, liền tay cầm đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bụng phía ngoài trải răng. Những đồng nghiệp khác lập tức đem hắn đỡ lấy, mặt khác có đồng sự kêu gọi xe cứu thương. Bởi vì kia nằm dưới đất người cao cảnh sát thương thế càng thêm nghiêm trọng, cho dù dùng tay làm áp lực, nhưng động mạch cổ vỡ tan sau, này máu căn bản ngăn không được, mắt thấy đã nhanh không được. Mà liền tại cảnh sát chi viện đến trước đó, Diệp Luân nghe được dưới lầu truyền đến một mảnh mạo hiểm tiếng đánh nhau, hắn lòng nóng như lửa đốt, được Đoạn Văn đồng ý sau, mình cũng mở cửa phi bốn xuống. Nhớ tới nếu như lầu dưới người hiểm nghi như là Đao bà cùng Tôn Bình như vậy, hơn phân nửa rất khó chế phục, Đoạn Văn trên thực tế cũng muốn đi xem, nhưng một cỗ cảm giác khó hiểu lại tại nói cho hắn, chờ một chút, đợi thêm một chút. Diệp Luân ly khai sau, hắn đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, tiếp tục nằm sấp mắt mèo sau. Sau một lát, trong hai nghe truyền đến Diệp Luân thở hồng hộc thanh âm, bắt lấy, bọn hắn có hai người, nam chính là vừa rồi kia thức ăn ngoài viên. Nhưng trong này còn có một nữ, dĩ nhiên thẳng đến ngay tại 502 trong phòng, này nữ không biết, bất quá bọn hắn cùng. Giống như Tôn Bình. Dừng một chút, Diệp Luân thanh âm trở nên trầm thấp, chúng ta có bốn tên đồng sự khác biệt trình độ thụ thương, hai tên thương thế nặng hơn, một người trong đó. Khả năng sắp không được. Còn có một nữ. Đoạn Văn hơi kinh hãi. Hắn nghĩ tới kia thức ăn ngoài viên có thể là phía sau mà người, nhưng không ngờ tới lại còn là cái kia trải đầu nam nhân, cũng không nghĩ đến trang điểm nữ nhân vậy mà đã tới, mà lại vẫn giấu kín tại tòa nhà này 502 trong. Này dạng xem ra, có lẽ từ huy phỏng đoán cũng là sai lầm, nữ nhân này cũng không phải là không có tìm được hắn, mà là tìm được trong này, nhưng không muốn đi từ huy hiện tại ẩn giấu phòng, chuẩn bị chờ đợi thời cơ lại động thủ. Mà lúc trước tại thanh lý này lâu trong cái khác cư dân lúc, có ba nhà là không có người ở, này 502 phòng đúng lúc là một trong số đó. Không quản nữ nhân này là ai, nếu như nàng có được Đao bà hoặc là Tôn Bình loại kia quỷ dị thể chất, cho dù một tháng không ra cửa, bởi vì có thể không ăn không uống, cũng sẽ không bị người phát hiện nàng tồn tại. Về phần kia mặc thức ăn ngoài phục trải đầu nam nhân, có lẽ lúc trước hắn căn bản chưa từng tới, này một lần mới là lần thứ nhất hiện thân. Bởi vì nhân vật ở giữa có tin tức cộng hưởng năng lực, cho nên trang điểm nữ nhân biết tình huống, này nam nhân cũng tương tự biết. Nguyên bản Đoạn Văn còn muốn lấy có thể ở đây đem bên trong một cái phía sau màn hắc thủ cho bắt được, hiện tại xem ra vẫn là bị trong sách nhân vật phụ thân hai người. Mà này hai nhân vật, theo lý mà nói có thể phụ thân bất luận kẻ nào, cho nên bắt bọn hắn lại trên thực tế trừ ngăn cản phạm tội bên ngoài, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Không đúng không đúng. Đoạn Văn tâm lý không ngừng nói thầm. Hắn không cho rằng kia phía sau màn hắc thủ mạnh như vậy, có thể đem cảnh phương tất cả kế hoạch, lộ tuyến cùng từ huy ý nghĩ đều cho mò thấy, cũng chế định ra hoàn mỹ như vậy giết nhân phương án. Khẳng định có chỗ nào là ta không nghĩ đến. Đoạn Văn phỏng đoán, kia trải đầu nam nhân cùng trang điểm nữ nhân là hai viên quân cờ, đã bị gắn ở trong này, tính trước làm sao hai viên quân cờ, cho nên còn có người hoặc là cái gì khác đông tây. Suy nghĩ vừa mới đến đây, Đoạn Văn nhìn chằm chằm vào mắt mèo đồng tử hơi hơi co rụt lại, liền gặp một tên mặc đồng phục cảnh sát nam tử từ hành lang đi vào trong tới, tựa hồ vừa mới người này là từ dưới lầu đi lên. Đoạn Văn nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này cảnh sát gương mặt mình không có một chút ấn tượng, trong lòng của hắn lập tức có dự cảm bất tường. Cấp tốc lui lại, thối lui đến chính mình sở tại phòng cửa phòng ngủ sau, này mới dám nhẹ giọng nói chuyện, đối Diệp Luân kêu lên, có người thừa dịp vừa rồi các ngươi bắt hai người kia lúc, đóng vai thành cảnh sát trà trộn vào đến rồi. Nhanh lên lâu đến. Chi 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 chi. Trong hai nghe lại truyền đến dòng điện âm thanh, tựa hồ bị thứ gì cho quấy nhiễu. Chương 71, trong lúc nguy cấp tiểu thuyết, truy sát tác giả, giả hành chó. Có chút thủ đoạn a. Nghe trong thai nghe phát ra chi chi dòng điện âm thanh, Đoạn Văn biết bây giờ tín hiệu truyền không đi ra khẳng định là có nguyên nhân. Hắn nhanh chóng trở lại phòng khách cửa phòng, ghé vào mắt mèo trên lần nữa nhìn ra phía ngoài, nào biết cái nhìn này khiến cho Đoạn Văn thân thể bỗng nhiên lắc một cái, dọa đến kém chút phát ra thanh âm. Liền gặp mắt mèo bên kia, kia nam tử bây giờ tiểu ghé vào này cánh cửa ngoài cửa, đen nhánh vô cùng trong mắt chính tới gần mắt mèo quan sát. Đương nhiên, hắn quan sát là phí công, ở bên ngoài khẳng định không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá này người mặc đồng phục cảnh sát ra hỏa lại không nhúc nhích, cứ như vậy nằm ở bên ngoài, thật giống như hắn thật có thể trông thấy tựa như. Như vậy xem ra, đối phương khẳng định cũng đang hoài nghi phụ cận đây khả năng có người, nếu không hắn sẽ không mở ra máy quấy nhiều tín hiệu, cũng sẽ không như thế tỉ mỉ quan sát. Không sai biệt lắm một phút tả hữu, gia hỏa này rốt cục thu hồi nghiêng về phía trước thân, xoay người, đi đến từ huy sở tại cửa phòng trước. Vừa rồi Đoạn Văn một mực xuyên thấu qua mắt mèo tại cùng gia hỏa này đối mặt, hắn đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn tín hiệu, một chút cũng không có. Lúc này kia người cách mình có đoạn khoảng cách lúc, Đoạn Văn mới nhìn rõ hắn bên hông dây lưng trên tạm biệt một cái cùng loại máy nhắn tin màu đen trang bị, có một cái điểm đỏ chính đang lóe lên. Khả năng đó chính là máy quấy nhiễu tín hiệu. Mà người này tướng mạo đối với Đoạn Văn đến nói cũng rất lạ lẫm, cùng lúc trước đang theo dõi trong nhìn thấy mấy cái kia thân phận người khả nghi cũng không phải là cùng là một người. Kia người trở lại từ huy cửa phòng sau, đưa lưng về phía cái phương hướng này, hai tay trước người chơi đùa, nhìn bộ dáng tựa hồ tại trực tiếp mở khóa. Đoạn Văn coi là gia hỏa này trên tay có từ huy phòng chìa khóa, nào biết hắn bỗng nhiên lui lại một bước, khiến cho Đoạn Văn trông thấy bây giờ cũng không có cái gì chìa khóa cắm ở trong lỗ khóa. Sau đó người này tay trái hư không một nhóm, kia khóa cửa phát ra cùng cụt một tiếng, vậy mà mở ra. Một màn này thấy Đoạn Văn rất là giật mình. Cửa phòng khách rất nhanh lộ ra một cái khe cửa, cái này giả mạo cảnh sát gia hỏa một bước đi vào. Trong phòng lập tức truyền ra từ Huy kia thanh âm hoảng sợ, ngươi là ai? Con mẹ nó ngươi đừng tới đây. Trên tay của ta có đao. Từ Huy xem như phòng bị tâm cực mạnh loại người kia, vừa rồi thức ăn ngoài nam tử đem bên ngoài đặt ở cổng, muốn dẫn dụ hắn mở cửa ra, bây giờ kia thức ăn ngoài vẫn tại cổng trên đất đặt vào, Từ Huy quả thực là không có nhận dụ hoặc. Nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, mình khóa trái cửa phòng, vậy mà lại bị người tùy tiện tiểu mở ra. Một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử đi đến, thần sắc căm vụ, không nói một lời. Bộ dáng này khiến cho Từ Huy rất nhanh kịp phản ứng, người này cũng không phải là cảnh sát. Lập tức bên ngoài lối đi nhỏ vang lên tiếng mở cửa, Đoạn Văn kéo cửa ra điên cuồng xông lên ra ngoài. Kia giả mạo cảnh sát nam tử quay đầu nhìn thấy hắn sau, lập tức trở tay phải nốt trên Từ Huy phòng bên này môn, Đoạn Văn mắt thấy không còn kịp rồi. Nếu như cửa phòng đóng lại, kia Từ Huy cùng gia hỏa này đem bị nốt tại trong phòng, khẳng định giữ nhiều lành ít. Tại môn sắp bị đóng lại sát na, Đoạn Văn trực tiếp đưa tay tới, đem cánh tay trái đầu tiên thăm dò vào, trước thân thể một bước đến cổng. Bịch một chút, cửa chống trộm đặt ở trên cánh tay truyền đến kịch liệt cảm giác đau, đau đến Đoạn Văn nhe răng niết miệng, bất quá hắn cũng thừa cơ vọt tới trước cửa, bả vai một đỉnh, tương lai không bằng thứ hai lần đóng lại cửa chống trộm đống nhiên đẩy ra. Kia cảnh sát một quyền nện ở sông tới Đoạn Văn trên ngực, Đoạn Văn không cách nào tránh né, cảm giác thân đều tê, ngực toàn tâm đau đớn, một hơi vận lên không được, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Bất quá hắn tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay cầm Diệp Luân giao cho mình phòng sói xuống điện, đối cảnh sát thân thể ấn qua. Nay cảnh sát thân thủ hiển nhiên so Đoạn Văn muốn tốt quá nhiều, một bước lướt ngang, tránh đi xuống điện, đồng tử hơi co lại, đống nhiên bắt lấy Đoạn Văn tóc, đem thân thể tách ra tới, một cước đạp lên Đoạn Văn cầm súng điện thủ đoạn, một cái khác tay đối Đoạn Văn cổ hầu kết bộ vị, nắm chặt nắm đấm hung hăng nện xuống. Nhưng vào lúc này, cầm trong tay chủ đao đứng tại phòng khách Từ Huy rốt cục thấy rõ ràng tình trạng, hắn ẩn ẩn cảm thấy Đoạn Văn mới là đến giúp đỡ mình, mặc dù đối phương không có mặc đồng phục cảnh sát, cũng chưa kịp tự báo thân phận. Hắn kêu to một tiếng, giơ lên chủ đao, tại một quyển kia còn không có nện xuống lúc cấp tốc đối cảnh sát vọt tới. Một mực lo lắng hãi hùng ẩn nút, Từ Huy trong lòng cũng đã sớm nhẫn nhịn một cỗ nộ khí, bây giờ thấy có người giúp mình, nào có không phản công đạo lý. Cho nên hắn một đao kia xuống thế nhưng là thật đâm, không lưu một điểm chỗ trống. Cảnh sát mắt thấy kia tuyết trắng chủ đao đánh tới, hắn đành phải thu hồi nắm đấm, đầu gối đi lên hung hăng một đỉnh, đem thân thể gầy yếu Đoạn Văn trực tiếp đỉnh hướng phía trước một cái lảo đảo, nhào vào trên đất, trong tay súng điện cũng rơi xuống. Đồng thời này cảnh sát giành tay, tấn mãnh tuyệt luân đem Từ Huy tay cầm đao cổ tay bắt lại. Không quản là Đoạn Văn hay là Từ Huy, thân là một cái gõ chữ trạch nam thế yếu tại thời khắc này bị lộ rõ, hai người cơ bản xem như tay trói gà không chặt, hơi đụng phải một cái khổng vũ hữu lực người, muốn xử lý này hai người, cho dù bọn hắn liên thủ cũng là uổng công. Từ Huy thủ đoạn đau đến chịu không được, chủ đao rất nhanh rơi xuống, kém chút cắm ở chính hắn mu bàn chân lên. Đối diện bị này cảnh sát hung hăng một quyền, đánh cho đầu góc choáng váng. Nay cảnh sát thừa dịp hắn mê mê hồ hồ lúc, bắt lấy hắn hai tay, để Từ Huy mặt chính đối mình, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn đối phương nhãn tình mở miệng nói, ngươi vẫn là người sao? Từ Huy bỗng nhiên sững sờ, câu nói này nghe là như vậy quen thuộc tất, phảng phất đang chỗ nào nghe nói qua. Trong lúc đó, thân thể của hắn phát ra run rẩy, nhớ tới câu nói này mình lúc nào đã nghe qua. Ngay tại hắn vừa mới làm trong ngộng, tại kia trong cơn ác ngộng trải đầu nam nhân cùng trang điểm nữ nhân dùng trong tay bọn họ lợi khí không ngừng tra tấn mình về sau, nói ra lời tương tự. Ta, vẫn là ta sao? Từ Huy biểu tình do kinh khủng dần dần chuyển thành mê mang. Lúc này cảnh sát nụ cười quỷ dị kia thu liễm, trực tiếp buông ra Từ Huy tay. Lưu lại gia hỏa này biểu tình đờ đẫn nhìn về phía trước. Cảnh sát không người xuống nhặt lên rơi trên mặt đất chủ đao, quay người đi hướng Đoạn Văn. Đoạn Văn bây giờ toàn bộ lưng đau đớn vô cùng, mới vừa rồi bị đầu gối bỗng nhiên một đỉnh, khiến cho hắn cảm giác thân thể đều đã chia năm xẻ bảy, nằm dạp trên mặt đất hô hô thở, căn bản là không có cách động đậy. Bây giờ hắn rất muốn ngủ quá khứ, hoặc là trực tiếp hôn mê, nhưng hết lần này tới lần khác mãnh liệt cảm giác đau kích thích thần kinh đại não, khiến cho ý nghĩ này căn bản không có khả năng thực hiện. Bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, hắn biết là ai đến đây, cũng đồng thời đang suy đoán Từ Huy hiện tại đã là kết cục gì. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm, Đoạn Văn biết mình không cách nào chìm vào giấc ngủ, nhưng bởi vì lòng nóng như lửa đốt, khiến cho hắn ý thức cũng đã bắt đầu lâm vào mơ hồ trạng thái. Nếu như lúc này có người có thể trông thấy cặp mắt của hắn, có thể gặp đến Đoạn Văn đồng tử lật lên trên lên, không sai biệt lắm đã chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt bộ phận. Mơ hồ ý thức càng thêm nồng đậm, trong đầu một đoàn bộ não, nhưng Đoạn Văn thân thể đã rốt cuộc không cảm giác được đau đớn cùng xé rách cảm giác. Kia cảnh sát rất nhanh tới gần. Trong tay chủ đao đối Đoạn Văn phía sau giơ lên, mà liền tại lúc này, Đoạn Văn một đôi đồng tử đã hoàn toàn bị tròng trắng mắt chiếm cứ, cả người lộ ra quỷ dị vô cùng. Chủ đao rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Đoạn Văn lưng chính giữa. Một giây sau, một con bắp đùi thon dài từ cửa phòng khách miệng cấp tốc mà tiến, phanh một cái đá trúng kia cảnh sát tim vị trí. Này một cái bất ức chân Đoạn Văn rất quen thuộc, kia là đáng nghiêng, đến từ Trần Tiểu kia độc nhất vô nhị lại lực đạo kỳ đột nhiên đáng nghiêng. Mà một cước này cũng là cho đến trước mắt nàng phát ra lực lượng lớn nhất một lần. Này cảnh sát cao đại thân thể bị trực tiếp đạp bay trở về, bay vào thẳng tắp khoảng cách cách đó không xa trong phòng bếp, đâm vào chủ đài bên trên, phát ra kịch liệt vang động. Đoạn Văn kia chỉ còn lại tròng trắng mắt đồng tử cấp tốc khôi phục lại, trong đầu mơ hồ ý thức theo sát lấy biến mất, cả người khôi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại trước người mình thân ảnh quen thuộc. Trần Tiểu tạm thời cố không lên nói chuyện, nàng hai tay cầm thương, vượt qua Đoạn Văn cấp tốc tiến vào phòng bếp. Bất quá rất nhanh thanh âm của nàng tiểu vang lên, còn nhịn không được báo tố một câu thô tục, xem ra đích xác rất kinh ngạc. Mà nó, người đâu? Chương 72, ngươi thật giống như cũng viết sách a. Trong phòng bếp một màn đích xác phi thường quỷ dị. Trần Tiểu tận mắt nhìn thấy kia giả mạo cảnh sát ra hỏa bị mình đạp bay đi vào, mà nàng một cái kia đáng nghiêng, bởi vì cứu người sốt ruột hoàn toàn không có nương tay, cái này khiến nàng đều trực tiếp hoài nghi có thể hay không đem kia người một cước cho đạp chết. Ừ, nếu như kia cảnh sát là người sống. Nào biết quỷ dị chính là, Trần Tiểu chân sau tiến vào phòng bếp, lúc đầu chuẩn bị đem đối phương quổng, lại phát hiện cái này giả mạo cảnh sát vậy mà không thấy. Như vậy đại nhất người trưởng thành, cứ như vậy tại rơi vào phòng bếp sau, trực tiếp biến mất. Trần Tiểu cúi đầu nhìn xem bị đụng đổ trên mặt đất oa chén bầu buồn, kia chủ đài đều đã nghiêng lệch, thuyết minh vừa rồi gặp một cỗ cự đại lực trùng kích. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng bếp kia phiến duy nhất cửa sổ nhỏ, nay cửa sổ mặc dù có thể để người trôi qua, nhưng lại sẽ rất phí sức. Trong thời gian ngắn như vậy, lấy cảnh sát kia thân thể nói không chừng sẽ còn kẹt tại chỗ ấy, làm sao như vậy nhanh liền chui ra ngoài chạy trốn. Lại nói, cửa sổ hiện tại là quan bế trạng thái, hơn nữa còn là từ bên trong đóng lại. Trần Tiểu đem trong phòng bếp kia một ít cửa tủ phiến mở ra, trong này căn bản là không có cách giấu người đi vào, hơn nữa còn là tại ngắn như vậy thời gian tình huống dưới. Lúc này Đoạn Văn cong lưng, thất tha thất thểu đi đến cửa phòng bếp, một tay vịn khung cửa, ánh mắt tại trong phòng bếp quét tới quét lui. Thật không thấy. Hắn đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc, liên tưởng tới vừa rồi kia giả mạo cảnh sát đứng ở ngoài cửa tay trái hư không một nhóm, nay phòng khách cửa phòng khóa lập tức bị mở ra một màn, Đoạn Văn càng phát giác tên kia vô cùng có khả năng không phải người, nhưng cũng không phải là cùng loại trải đầu nam nhân trang điểm nữ nhân loại người kia. Bởi vì cái này giả mạo cảnh sát hội ngăn trở từ huy đâm tới chu đao, sẽ còn ngăn trở Đoạn Văn đối phó hắn xuống điện, điều này nói rõ hắn là có ý thức đang tránh né, khả năng hai thứ đồ này đều sẽ mang đến cho hắn tổn thương. Một bên suy nghĩ, Đoạn Văn một bên vịn khung cửa trực tiếp ngồi dưới đất, lưng dựa vào khung cửa, sắc mặt càng ngày càng trắng. Rất nhanh hắn suy nghĩ bị xáo trộn, bởi vì thân thể quá đau, trên lưng đau, cánh tay mới vừa rồi bị môn ép một chút, đã sưng phồng lên. Lúc này Trần Tiểu từ bỏ tìm kiếm, bởi vì kia giả mạo cảnh sát xác thực không thấy. Phảng phất hư không tiêu thất. Quay đầu trông thấy Đoạn Văn cái bộ dáng này, Trần Tiểu đôi mi thanh tú cao lại, một sợi vẻ lo lắng hiện hiện, nhưng rất nhanh bị nàng ẩn giấu đi. Ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân vang lên, Diệp Luân mang theo hai gã khác cảnh sát rất mau ra hiện, thở hồng hộc leo thang lầu chạy đến. Nhìn thấy Trần Tiểu sau, hắn sững sờ, không nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện ở đây. Lại xem xét bây giờ Từ Huy trong phòng tình huống, Đoạn Văn rõ ràng thụ thường, Từ Huy mặt mũi bầm dập, một mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, không biết xảy ra chuyện gì. Lão đại, Diệp Luân vừa mới hô Trần Tiểu một tiếng, liền gặp Trần Tiểu mặt như phủ băng quát, ngươi làm sao làm? Tất cả mọi người chạy tầng năm đi, trong này tiểu lưu Đoạn Văn một người tại. Ta. Diệp Luân chi ngô đạo, ta, không nghĩ đến. Kia trải đầu cùng trang điểm. Đều tại tầng năm, cho nên ta tiểu. Ngươi đây là nghiêm trọng thất trách. Trần Tiểu chửi ầm lên, nam vùng làm như thế nào ngồi xổm? Còn cần đến ta dạy cho người sao? Vạn nhất ta đến chậm, Tứ Huy, Đoạn Văn, hết thể đều sẽ chết. Hiện tại trong này tiểu nằm hai cỗ thi thể. Diệp Luân không dám nói nữa. Gọi xe cứu thương không có. Trần Tiểu nghiêm nghị quát hỏi. Tê ơ. Diệp Luân vội vàng gật đầu. Trần Tiểu nhìn thoáng qua Từ Huy, lập tức ngồi xổm ở Đoạn Văn trước mặt, có nghiêm trọng không? Tay khả năng gãy xương, ngực kéo theo lưng đau, khả năng xương sườn cũng đoạn mất. Đoạn Văn sắc mặt tái nhợt. Trước tạm thời đừng núp đích. Trần Tiểu cau mày, đứng lên ánh mắt hung hăng róc xương lóc thịt Diệp Luân một chút, lại nhìn về phía đờ đẫn Từ Huy. Diệp Luân thấy Trần Tiểu bộ dáng này, tâm lý rất rõ ràng hiện tại tạm thời không thể chọc giận nàng, mặc dù hắn biết nháo thành hiện tại cái dạng này Trần Tiểu khẳng định sẽ tức giận, nhưng không nghĩ đến Trần Tiểu vậy mà lại tức giận như thế. Xem ra một giây sau liền sẽ động thủ cho mình tới một cái đáng nghiêng. Mặc dù trước kia Trần Tiểu cũng có qua sinh khí tình huống, nhưng Diệp Luân chưa từng thấy đến qua nàng biểu hiện ra hôm nay dạng này. Nghĩ tới chỗ này sau, Diệp Luân không khỏi nhìn về phía Đoạn Văn, lại nhìn một chút mình một mực đi theo lão đại, sau đó hắn cảm giác mình bỗng nhiên tiểu đã hiểu. Lúc này Trần Tiểu đi đến phảng phất đã nhập định Từ Huy trước mặt, gia hỏa này cứ như vậy ngồi dưới đất, không núp ních, vẻ mặt hốt hoảng, không biết là nhận lấy tinh thần kích thích vẫn là cái gì. Từ Huy. Trần Tiểu thử thăm dò kêu hắn một tiếng. Từ Huy không có phản ứng. Trần Tiểu chần chờ một chút, đưa tay đem hắn bả vai tách ra tới, đối với mình. Lúc này Từ Huy khẽ ngẩng đầu, nhưng vẫn như cũ hai mắt vô thần, ánh mắt từ Trần Tiểu bên trái ném đi, nhìn về phía nàng hậu phương. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt dần dần tập trung. Ổn định ở tựa ở cạnh cửa phòng bếp Đoạn Văn trên thân. Trần Tiểu đã nhận ra một màn này, quay đầu lại nhìn về phía Đoạn Văn, lúc này Đoạn Văn cũng cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú, quay đầu xem ra, ánh mắt cùng Từ Huy tiếp xúc. Hắn có thể cảm nhận được Từ Huy trong ánh mắt lộ ra một cỗ không nói ra được dị dạng cảm giác, phảng phất, bây giờ chính nhìn chăm chú mình cũng không phải là Từ Huy bản nhân, mà là một cái khác người xa lạ. Từ Huy. Trần Tiểu lần nữa kêu đối phương một tiếng. Từ Huy ánh mắt cũng không có vì vậy thu hồi, mà là như cũng nhìn chăm chú lên Đoạn Văn, không chỉ như vậy, hắn tiếu dung biên độ càng lớn, tựa hồ thấy được Đoạn Văn sau hắn rất vui vẻ. Người cười cái gì? Đoạn Văn nhịn không được hỏi. Hắn cảm giác đầu tiên là gia hỏa này khả năng bị vừa rồi kia giả mạo cảnh sát sợ choáng váng, bây giờ thậm chí có chút hồ đồ. Không nghĩ đến Từ Huy này một lần rất nhanh mở miệng, chằm chằm Đoạn Văn nói, ngươi thật giống như cũng viết sách à. Ha ha. Dứt lời, gia hỏa này tiếu dung cứng ngắc trên mặt, bộ mặt cơ bắp toàn bộ chết cứng, như cũ duy trì ngồi dưới đất tư thế, tim đập đình chỉ, hô hấp hoàn toàn không có. Trần Tiểu giật mình, đưa tay sờ lên hắn mạch đập, lại cảm thụ một chút gia hỏa này hô hấp. Rất nhanh nàng xác định Từ Huy đã chết, đây là một loại cực nhanh, không thể diễn tả chết đi, trên thân không có thụ bất kỳ vết thương chí mạng, nhưng tứ chi rất nhanh cứng ngắc, nguyên nhân tử vong không rõ, nhìn qua cùng Đao bà, Tôn Bình chờ người có chút tương tự, bất quá tử vong cùng cứng ngắc tốc độ lại càng nhanh. Hắn nói này lời nói, có ý tứ gì? Diệp Luân tới gần sau, cũng dò xét một chút Từ Huy tình huống, đồng thời hiếu kỳ nói. Lúc này một lần nữa khởi động thang máy vang lên, bên ngoài đã có thể cứu hộ nhân viên ngồi thang máy lên lầu đến, rất mau đem càng cứu thương đặt ở Đoạn Văn bên cạnh, chuẩn bị trước tiên đem hắn đưa vào lầu dưới trong xe cứu hộ. Mà Đoạn Văn lực chú ý hoàn toàn không tại nhân viên cứu cấp trên thân, nghe Từ Huy trước khi chết câu nói sau cùng, hắn chỉ là giật mình chằm chằm cái này đã chết đi ra hỏa, lập tức chậm rãi đưa ánh mắt chuyển qua đồng dạng cảm thấy kinh ngạc Trần Tiểu cùng Diệp Luân trên thân. Tại nhân viên cứu cấp đem Đoạn Văn đặt lên càng cứu thương nằm thẳng tốt lúc, Đoạn Văn biểu tình đã có chút kinh khủng, đối Trần Tiểu mở miệng nói, mặc dù không thể phủ nhận, tại sáng tác trên ta chính là cái tử phát ngay, nhưng không có nghĩa là do ta viết nhân vật tiểu không khủng bố, không huyết tinh, không tàn nhẫn à. Cho nên, Trần Tiểu sắc mặt ngưng trọng, đứng người lên. Khả năng, do ta viết nhân vật muốn hàng lâm. Nói xong câu đó, Đoạn Văn được cứu hộ nhân viên dịu ra ngoài. Chương 73, thẩm vấn. Tại đi bệnh viện trên xe cứu thương, Đoạn Văn cảm nhận được cái gì là hãi hùng khiếp vía, bởi vì bụng kia trên bị đâm một bả màu bạc lược cảnh sát cùng hắn tại cùng một cái trên xe cứu thương. Gia hỏa này vết thương vô cùng đau đớn, phát ra rên thống khổ, mà lại bụng kia trên cắm lược cũng làm cho người cảm thấy xúc mục kinh tâm. Bên cạnh một mực có y sinh cùng hộ sĩ đang vì hắn cầm máu trị liệu. Nghe nói một cái khác chiếc xe cứu thương trên lôi kéo một tên khác đã hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát này cái cổ động mạch bị cắt vỡ, tại xe cứu thương lúc chạy đến đã tới không kịp. Về phần Từ Huy thi thể thì là bị cảnh cục pháp y phòng cho kéo đến lý giải mộ phòng. Đoạn Văn tâm tình vào giờ khắc này phi thường người ngoài, trừ có cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ bên ngoài, lần này ba tên tác gia toàn bộ bị sát thân vong, mặc dù Đinh Nham là rất sớm đã qua đời. Bất quá nếu là cảnh sát không tiếp tục điều tra cái này vụ án, hai gã khác tác gia Đỗ Thành Quy cùng Từ Huy, không nhất định như vậy nhanh tựu bị giết chết. Bọn hắn một cái làm tinh thần bệnh hoạn giả, một cái làm người mất tích, hoàn toàn còn có thể lại sống thêm một thời gian, mà không phải kết thúc ở hiện tại. Đoạn Văn cảm thấy hay nấy, đương nhiên, cái này sự tình phát triển đến cuối cùng Đỗ Thành Quy cùng Từ Huy cũng không nhất định có thể sống, bởi vì kia trang điểm nữ nhân rõ ràng đã tìm tới, chỉ là đang chờ đợi trải đầu nam nhân đem Từ Huy dẫn ra, sau đó giết chết. Mà Đỗ Thành Quy chỉ cần trạng thái tinh thần có một chút chuyển biến tốt đẹp, khả năng đồng dạng vẫn là sẽ bị thần không biết quỷ không hay xử lý. Đến y viện sau, Đoạn Văn lập tức cho Trần Tiểu gọi điện thoại quá khứ, nói cho nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thẩm vấn cái kia còn không có lập tức chết mất trải đầu nam nhân cùng trang điểm nữ nhân. Mặc dù này lần thẩm vấn nằm trong dự liệu khả năng vẫn là hỏi không ra cái gì, nhưng không bài trừ này hai tên bị khống chế nam nữ sẽ có cùng người chủ sử sau màn cộng hưởng tin tức năng lực. Cho nên hỏi han bọn hắn, cũng chờ thế là đang cảnh cáo kia người chủ sử sau màn, thậm chí có thể nói là đang cảnh cáo kia bỗng nhiên tại trong phòng bếp biến mất giả mạo cảnh sát. Cúp điện thoại, Đoạn Văn nằm thẳng tại trên giường bệnh, rất nhanh có y sinh cùng hộ sĩ chạy đến, cho hắn làm kiểm tra, sau đó chiếu CT, rút máu xét nghiệm chờ một hệ liệt thao tác. Tại kiểm tra quá trình bên trong, Đoạn Văn chú ý tới mình trước ngực y phục xuống khối kia sinh nhãn hiệu đã hoàn toàn vỡ vụn, vỡ thành năm khối. Vừa rồi hắn ngực bị kia giả mạo cảnh sát một quyền đập trúng, xem ra lại bị sinh nhãn hiệu ngăn cản một chút, dẫn đến mình mặc dù rất khó chịu, nhưng lực trùng kích bị triệt tiêu không ít. Mà lại bởi vì sinh nhãn hiệu nội bộ có dây đỏ quán xuyên nguyên nhân, mặc dù nó vỡ thành bất quy tắc năm khối, nhưng y nguyên còn bị dây đỏ mặc, không có toàn bộ rớt xuống. Cao tiên sinh, cảm tạ ngươi. Lần trước nói ít, ta chúc ngươi sinh 100 con trai. Đời đời kiếp kiếp phồn vinh hưng thịnh. Nhi tử sau khi lớn lên từng cái cũng là nguyên thủ, quốc vương, đại công, tổng thống, giáo hoàng, tối cao chấp chính quan, nữ hoàng thiếp thân bí thư, thiên hoàng trai lơ. Tóm lại, từ đấy lòng cảm tạ ngươi. Lâm Thành cục cảnh sát. Lúc này toàn bộ cảnh cục số ít mấy tên cao cấp nhân viên cảnh vụ đứng tại một mặt đơn hướng trước gương, trợn mắt hốc mồm chằm chằm trong phòng thẩm vấn chính ở trên diễn quỷ dị một màn. Hai tên lúc đầu dựa theo lẽ thường nên đã sớm tử vong người hiềm nghi phạm tội, bây giờ đang ngồi ở thẩm vấn bàn mặt khác nhận lấy đến từ Đông Cổ hình sự trinh sát một tổ cảnh viên thẩm vấn. Này hai tên người hiểm nghi phạm tội đều hứng chịu tới vết thương chí mạng, bây giờ miệng vết thương kia tại những này người xem ra là dễ thấy như vậy cùng quỷ dị, đặc biệt là trang điểm nữ nhân trên trán vết thương đạn bắn, nhưng đối phương lại phảng phất căn bản không có thụ thương dáng vẻ. Càng cổ quái ly kỳ chính là, kia đến từ Đông Cổ cảnh cục hai tên cảnh quan, tại đối mặt như vậy quỷ dị chàng diễn lúc, biểu hiện được phi thường trấn định. Hiện tại cái dạng này, ngươi dám vào đi sao? Trong đó một tên cao cấp nhân viên cảnh vụ hỏi bên cạnh một cái cùng mình giống nhau cấp bậc đồng sự. Đồng nghiệp này mặt không biểu tình lắc đầu, có thể nhìn thấy hắn khỏe mắt chính tại hơi hơi run rẩy, ta cảm giác bọn hắn căn bản chính là người chết. Đây là cao cấp cơ mật, trừ có hạn phá án nhân viên bên ngoài, không được lộ ra ra ngoài, để tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Trong phòng thẩm vấn, Trần Tiểu cùng Đoạn Văn nói chuyện điện thoại sau, tại Đoạn Văn nhắc nhở hạ, nàng biết hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không trước mắt này hai người lúc nào cũng có thể chân chính chết bất đắc kỳ tử. Mà lại dựa theo Đoạn Văn đề nghị, một ít tra hỏi nhất định phải trực tiếp đánh trúng mấu chốt, bởi vì cùng nó nói là cùng này trải đầu nam nhân cùng trang điểm nữ nhân ở tra hỏi, chẳng bằng nói là bọn hắn tại trực tiếp hỏi này phía sau hai người kia người. Có phải là được mời tham gia Lâm Thành Huyền Nghi tác gia xạ loạn người, tại lần kia tụ hội chúng được sai lầm ngươi? Trần Tiểu tra hỏi đối tượng quả nhiên không phải trước mắt này hai người, mà lại nàng tra hỏi phong cách cũng đều giống như Đoạn Văn, có thể nói chúng tim đen, tuyệt không quanh co lòng vòng. Kia trải đầu nam nhân cùng trang điểm nữ nhân hơi hơi cúi đầu, phản ứng của bọn hắn cùng lúc ấy bị bắt tới tra hỏi Tôn Bình cùng Đao bà cơ hồ giống nhau, xem xét chính là nửa cơ người, toàn thân huyết dịch khô kiệt, cơ bắp héo rút, man lực tăng nhiều, nói chuyện tiếng nói mơ hồ. Tại nghe Trần Tiểu tra hỏi sau, mặc thức ăn ngoài phục này trải đầu nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ nhìn về phía Trần Tiểu. Tại bọn hắn tụ hội hạng mục trong, có phải là có một cái hạng mục chọc giận ngươi, hoặc là cùng ngươi có quan? Trần Tiểu nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục hỏi. Lúc này trang điểm nữ nhân cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt quan tới. Trần Tiểu cùng Diệp Luân liếc nhau, lại hỏi, hoặc là Lưu Thông bởi vì một ít nguyên nhân lựa chọn không có tham gia này để ngươi ghét cay ghét đắng tác ra xa lòn, cho nên hắn thành ngươi người thứ nhất giết hại đối tượng, sau đó là Mưu Trường Thành, Hà Dung, Đinh Nam, Đỗ Thành Quy cùng Tử Huy. Ngồi tại đối diện một nam một nữ đều không nói gì, nhưng nhìn chăm chú Trần Tiểu ánh mắt không có một chút che lấp, lập tức bọn hắn đồng thời lộ ra thiếu dung, khóe miệng vỡ ra, nụ cười này lại so với bất kỳ biểu lộ gì đều muốn khủng bố. Không bao lâu, trải đầu nam nhân bờ môi hơi động, khàn khàn mở miệng, đáng chết, những này người, đều đáng chết. Còn có người, cũng nên chết. Trang điểm nữ nhân bổ sung một câu. Cho nên ngươi cái tên này không chỉ có thể để trong sách nhân vật phụ thân phổ thông người, mình còn có thể xuyên tưởng. Hoặc là phi thiên độ địa. Trần Tiểu không rảnh hỏi thăm bọn họ vừa rồi kia lời nói hàm nghĩa, nàng lần nữa hỏi ra vấn đề mấu chốt. Nếu không cảnh phương cũng rất khó phán đoán kia bị mình đạp tiến phòng bếp giả mạo cảnh sát là thế nào chạy mất. Lúc này nam nhân đầu chậm rãi thấp xuống, mà nữ nhân thì là bộ kia nụ cười quỷ dị trở nên càng thêm sán lạ, lấy đồng dạng khàn khàn, phảng phất kim loại ma sát tựa như thanh âm mở miệng, giống như một tên địa vị tuyệt cao người chính tại nhìn xuống đại địa. Xin từ bỏ bắt ta không cùng con dân so đo, nhưng chân hỏa đang bị dẫn đốt, rước họa vào thân, đốt không chỉ là ngươi, còn có hắn. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt chuyển hướng Diệp Luân. Lập tức nữ nhân này ánh mắt lại lên rời, ngẩng đầu tiếp tục nói, cùng hắn. Trần Tiểu hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, chỉ Diệp Luân, ngươi là chỉ hai chúng ta, cùng hôm nay cùng ngươi vật lộn kia người. Lời nói ở đây, Trần Tiểu nhớ tới Đoạn Văn trong điện thoại để cho mình nói lời, nàng hắng giọng, gàn từng chữ một, dẫn lửa thiêu thân chính là ngươi, không phải chúng ta. Không quản ngươi là thần minh, quỷ, lại hoặc là trong sách nhân vật hàng lâm, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta bắt lấy. Mặc dù ngươi tại chúng ta thu hoạch video theo dõi trong lưu lại khác biệt người xa lạ gương mặt, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, dù cho thuật dịch dung lại được, cũng chạy không thoát tùy thừa pháp võng. Chương 74, Đạo Bản Hoa. Không sai biệt lắm một giờ, Đoạn Văn một mực không có tiếp vào đến từ Trần Tiểu điện thoại, hắn kết quả kiểm tra đã ra. Bởi vì ngực bị sinh nhãn hiệu ngăn cản một chút, cho nên xương sườn vậy mà không có đoạn, chỉ là ngực cùng lưng sưng đỏ, ngược lại là cánh tay bởi vì bị cửa chống trộm quan khi đi tới va chạm đến kịch liệt, tạo thành nứt xương. Nằm tại trên giường bệnh chờ đợi chỉ chốc lát, đã bắt đầu truyền dịch. Đoạn Văn dùng một cái khác tay cầm qua điện thoại, chuẩn bị cho Trần Tiểu gọi điện thoại qua, hỏi bên kia hiện tại là cái gì tình huống, nào biết điện thoại mới bấm chỉ nghe thấy cổng có chuông điện thoại di động truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Tiểu khập khênh đi đến, một tay vịn eo của mình, đi theo phía sau hai tên hộ sĩ cùng một tên y sinh. Nàng chỉ Đoạn Văn sát vách này trước giường, tiểu trong này, ta tiểu ở bên cạnh hắn. Dứt lời nhìn về phía Đoạn Văn, thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mới vừa rồi cùng kia người hiểm nghi phạm tội vật lộn lúc, một cái đáng nghiêng, hiện tại eo lại bắt đầu đau đớn, còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vậy ngươi nhanh nằm xuống. Đoạn Văn vội nói. Hắn ngồi dậy, đứng tại bên giường, chỉ mình giường nói, ngươi trước nằm ta chỗ này, ta đứng truyền dịch không có việc gì. Lúc này kia hai tên hộ sĩ còn tại cho bên cạnh giường bệnh thay đổi mới đệm chăn ga giường, cũng tiến hành trừ độc xử lý. Trần Tiểu cũng không khách khí, quay người ngồi tại Đoạn Văn trên giường, bất quá nàng cũng không có nằm xuống, mà là hỏi, ngươi không phải nói xương sườn gãy mất sao? Làm sao còn đứng phải đứng dậy?
Không gãy.
Đoạn Văn lắc đầu, bị trên thân mang đồ vật chặn, chỉ là nhận va chạm, chỉ có cái tay này nứt xương.
Vạn sự đại cát.
Trần Tiểu sau khi ngồi xuống, biểu tình hòa hoãn rất nhiều, tựa hồ phần eo vị trí được thả lỏng. Không bao lâu, chính nàng giường bệnh bị hộ sĩ trải tốt, tên kia y sinh cùng Trần Tiểu giao phó vài câu, lập tức đi cho nàng mở một ít hồi phục thân thể kéo thương thuốc. Chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Đoạn Văn cùng Trần Tiểu hai người lúc, Đoạn Văn này mới hỏi, hai người kia tình huống bây giờ như thế nào?
Chết không?
Chết rồi. Trần Tiểu gật đầu, chỉ hỏi han nửa giờ tiểu chết hẳn. Lập tức nàng lấy ra một cái vi hình máy ghi âm, đem hỏi han toàn bộ quá trình ghi âm phát hình một lần. Đoạn Văn tỉ mỉ sau khi nghe, nói ra, hắn vậy mà tại uy hiếp chúng ta. Nói cách khác, vụ án này vẫn chưa hết, nếu không hắn sẽ không uy hiếp chúng ta không cần quản. Xuống bước khả năng còn có càng nhiều tác gia bị hại.
Trần Tiểu gật đầu, ta đã để Diệp Luân bắt đầu đi an bài, bả lần trước tham gia tác gia xạ lọn cái khác tác gia toàn bộ liên hệ đến Đông Cổ đi, đang không chuẩn bị xong sân bãi, đối bọn hắn phân biệt tiến hành bảo hộ.
Đoạn Văn suy nghĩ một chút, hiện tại muốn bảo vệ bọn hắn trên thực tế chúng ta rất dễ dàng làm được, nhưng ta lo lắng chính là, có thể hay không tại những này tham gia xạ lọn tác gia bên ngoài, còn có cái khác tác gia sẽ trở thành này phía sau màn người con mồi.
Trần Tiểu cũng tán đồng hắn quan điểm, cho nên bảo hộ chúng ta đã biết tác gia chỉ là bước đầu tiên, trừ cái đó ra, chúng ta còn muốn thông chi địa phương khác cảnh cục chú ý truy sát tác gia hệ liệt vụ án, đụng phải cùng loại tình huống dị thường, lập tức cho ta nhóm báo cáo.
Bất quá.
Nói đến chỗ này, Trần Tiểu thật sâu nhìn Đoạn Văn một chút, hiện tại ngươi có thể muốn lưu ý tốt tự thân an toàn, hôm nay Tử Huy sau cùng Di Ngôn, rõ ràng chính là kia phía sau màn người đang uy hiếp ngươi.
Đoạn Văn gật đầu, một lần nữa nằm tại bệnh mình trên giường, đồng nhiên hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía đồng dạng nằm sát vách trên giường Trần Tiểu, ánh mắt lấp lóe.
Trần Tiểu bị hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nói ra, nhìn cái gì?
Ta là thật thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tăng thêm hôm nay lại động thủ, cho nên nhất định phải một lần nữa nhập viện điều trị.
Làm sao ngươi biết ta muốn hỏi cái này?
Đoạn Văn hiếu kỳ.
Trần Tiểu cảm giác gương mặt hơi có chút nóng lên, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa sổ, dùng cái này không cho Đoạn Văn trông thấy nét mặt của mình, trả lời, thân là một tên cảnh sát, trọng yếu nhất chính là sức quan sát.
Ở chung sau một thời gian ngắn, hiện tại ánh mắt ngươi nháy mắt, ta liền biết ngươi muốn nói cái gì.
Nàng không có nghe thấy Đoạn Văn nói chuyện.
Chờ giây lát, nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền gặp Đoạn Văn nằm nghiêng đối với mình này mặt, chính diện mang mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình.
Ngươi.
Trần Tiểu vừa mới mở miệng, tiểu bị Đoạn Văn cắt đứt lời nói, hắn mỉm cười nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vất vả.
Dứt lời, nhắm mắt lại, xem ra đã chuẩn bị đi ngủ.
Kia phía sau màn người thông qua Từ Huy Huy hiếp ngươi, hiện tại ngươi là thế nào nghĩ?
Trần Tiểu hỏi.
Đoạn Văn mắt vẫn nhắm như cũ, trả lời, ban đầu rất sợ hãi, lo lắng cho mình cũng bị mình viết nhân vật truy sát.
Nhưng về sau?
Về sau tiểu thản nhiên tiếp thụ rồi.
Trần Tiểu không hiểu.
Không phải.
Đoạn Văn nói, về sau càng sợ hãi.
Trần Tiểu.
Đoạn Văn tiếp tục nói, tại ngươi mới vừa rồi còn không tới y viện trước đó, ta tiểu đăng nhập do ta viết kia nhà trang web hậu trường, bà trước kia thượng chuyển có mấy chục vạn chữ tiểu thuyết cho chỉnh bản xóa, ha ha ha.
Lúc này Đoạn Văn, nhắm mắt lại mỉm cười nói, ta một cái tiểu phát ngay, lúc ấy kiên trì không sai biệt lắm viết 50 vạn chữ, về sau phát hiện thực sự không ai nhìn, sau đó tiểu đổi nát.
Yên tâm, bằng vào ta danh khí, chỉ cần ta xóa sách, ta dám cam đoan kia phía sau màn người khẳng định tìm không thấy, cũng sẽ không dùng lại thủ đoạn để trong sách nhân vật hàng lâm.
Đạo bản đâu?
Ngươi xóa chính bản trang web trên ngươi sách, nhưng đạo bản đâu?
Trần Tiểu chất vấn.
Ta một cái phát ngay, sẽ có trộm.
Bản.
Nói đến chỗ này, nguyên bản nhắm mắt chính đang mỉm cười Đoạn Văn, đột ngột mở to hai mắt, trong miệng lặp lại, trộm ta này chủng tiểu phát ngay bản, không thể nào.
Ngươi thử tại trên mạng lục soát một chút không có.
Trần Tiểu nhắc nhở.
Đoạn Văn đã ngồi dậy, cầm qua điện thoại, mở ra web tây, thuần thục đưa vào mình đuôi nát tên sách địa ngục khang khít, ta thay Diêm Vương trưởng quản sinh tử mỏng kia mấy năm.
Điểm kích lục soát sau, nhìn xem bắn ra tới giao diện, Đoạn Văn sắc mặt bắt đầu biến hóa, tiếp theo trắng bệch, sau đó chửi ầm lên, những này đạo bản cùng đồ, ngươi nói một bản phát ngay sách, bọn hắn đạo bản ra làm gì?
Ta này sách tại trang web bên kia đều không có ký kết, cũng chính là một mực miễn phí, đạo bản ra có cái cọng lông dùng à?
Có lẽ là vì dẫn lưu đâu.
Trần Tiểu tựa hồ đã sớm đoán được kết cục này, bây giờ nhìn so Đoạn Văn chấn định hơn.
Đoạn Văn để điện thoại di động xuống, vừa rồi thoải mái cùng nhẹ nhõm không còn sót lại chút gì, vội vã cuống cuồng hướng cửa phòng bệnh nhìn nhìn. Lại nhìn một chút cửa sổ phương hướng.
Song song, đêm nay không ngủ được.
Trần Tiểu an ủi, không có chuyện gì, ta ban ngày ngủ nhiều, hiện tại mới ngủ không được.
Ngươi yên tâm to gan ngủ, ta đến xem ngươi.
Ngươi hiện tại ra xem bệnh, mang thương sao?
Đoạn Văn hỏi.
Trần Tiểu vô vô dưới cái gối, đương nhiên muốn mang theo trong người.
Đoạn Văn hơi có chút an tâm, dặn dò, ghi nhớ, bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng, nếu như ta viết phản phái nhân vật không có xuất hiện,
kia phía sau màn người rất có thể sẽ mình dịch dung ra giết ta, cùng loại với hôm nay kia đột nhiên xuất hiện giả mạo cảnh sát. Đây là Đoạn Văn đang nhìn mỗi cái video theo dõi trong xuất hiện không đồng dạng mạo người, chỗ đoán ra được kết luận, nếu không hắn không tin cái này quỷ dị vụ án phía sau màn người sẽ có nhiều như thế, mà lại mỗi người cảnh phương đều không thể thẩm tra thân phận. Thật muốn có nhiều người như vậy dùng này chủng quỷ dị thủ đoạn xâm phạm án, sợ là toàn bộ xã hội đều không thể tiếp nhận. Trần Tiểu Trịnh trọng gật đầu, ngươi cũng không nên quá lo lắng, tên kia hôm nay bị ta đạp một cước, chưa được mấy ngày là khôi phục không được, tối thiểu này đoạn thời gian ngươi tạm thời an toàn. Hy vọng như vậy. Đoạn Văn phảng phất đang đối ngày cầu nguyện. Đúng rồi, ngươi viết phản phái nhân vật là cái gì? Cái nào nhất có khả năng hàng lâm? Trần Tiểu hỏi. Đoạn Văn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, mặc dù mới 50 vạn chữ, nhưng phản phái quá nhiều, ta cũng không biết. Mà lại do ta viết thời điểm thường xuyên thả bản thân, hải ghê gớm, một ít phản phái liền địa ngục đều không dùng, nếu như hàng lâm, quả thực chính là nhân gian ác ma. Ngươi đến cùng viết thứ gì? Trần Tiểu một mặt kinh ngạc. Chương 75, Đoạn Văn tà ác phản phái. Zoki, một cái thích bả bất kỳ vật gì đều nhét vào mục tiêu miệng trong nam nhân, tại đoạn văn này bản 50 vạn chữ trong sách, gia hỏa này hết thể ra 3 lần, cùng giết rơi 27 cá nhân. Một lần cuối cùng là bả một cái bóng chảy nhét vào người bị hại trong miệng, không chỉ xé rách đối phương miệng, càng là đem bị hại người tươi sống nghẹn chết. Sau đó bị trong sách nhân vật chính tại sinh tử mỏng trên đại bút nhất câu, đến địa ngục. Vì sao nhân vật này gọi Zoki? Trần Tiểu không hiểu. Thác Nhĩ là lôi thần, Zoki là tà thần, một cái ôn tồn lễ độ tà thần. Nhưng bằng cái gì tiểu nhất định phải ôn tồn lễ độ? Cho nên ta đem này trùng tên trùng họ ra hỏa miêu tả thành một người đại mập mạp, thô kệch, lỗ mãng, tàn bạo, thích đào mình cất mũi phối thêm trắng rượu run cùng uống xuống. Đoạn Văn giải thích. Được rồi, ta vừa mới ăn cơm. Trần Tiểu tranh thủ thời gian ngăn cản, kế tiếp. Kính ma, một chiếc gương, nếu như tâm tình tiêu cực rất nhiều người đứng tại cái gương này phía trước, nên tấm gương sẽ đem tâm tình tiêu cực phản chiếu ra, trong gương bộ hình thành một cái giống như lúc người. Đương nhiên, trong gương ra hỏa rất có phá hư tính, từ nay về sau ngươi không thể lại soi gương, nếu không không quản tại cái khác bất kỳ tấm gương trong mặt gương, này tâm tình tiêu cực hình thành cái bóng đều sẽ tiến hành tự mình hại mình. Một khi hắn trong gương tự mình hại mình, ngươi trên thân cũng sẽ phát sinh giống nhau tao ngộ, tỉ như phiết đoạn mình tay, lôi ra lưỡi của mình đầu, móc ra trong mắt. Cuối cùng ngay tại trước gương tự mình hại mình bỏ mình. Đây có phải hay không là ngươi nội tâm chân thực khắc họa? Trần Tiểu hiếu kỳ, nhìn ra được, đủ âm ngầm. Dĩ nhiên không phải. Đoạn Văn lắc đầu, đây là ta xem mấy bộ phim kinh dị sau, nói bừa ra. Vậy ngươi bây giờ tốt nhất tạm thời đừng soi gương. Trần Tiểu hảo tâm nhắc nhở, kế tiếp. Không minh quỷ, trong sách một cái lao nhân chết bệnh sau, một mực chết không nhắm mắt, không quản khai thác phương pháp gì đều không được, về sau không có cách nào trực tiếp hỏa táng. Nhưng gia tộc này thành viên bắt đầu liên tiếp sinh bệnh hoặc là tao ngộ chuyện ngoài ý muốn, mà lại chết mất người, tất cả đều chết không nhắm mắt. Những người này ở đây tử vong trước đó đều có qua giống nhau triệu chứng, chính là thời gian rất lâu cũng sẽ không nháy mắt, cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào bất kỳ cái gì sự vật. Ngươi nói này không minh quỷ thời điểm, đừng mắt trợn tròn nhìn ta, chớp mắt mắt. Trần Tiểu oán trách. Nàng cũng không có nói mình bây giờ cảm giác bốn phía có chút mát mẻ siêu siêu. Đoạn Văn nhanh chóng chớp mắt mấy cái, lấy đó trong sạch. Kia muốn làm sao giải quyết cái này không minh quỷ? Trần Tiểu hỏi. Muốn chết người khi còn sống thương yêu nhất người, tự tay tại người chết đỉnh đầu treo một khối vải đỏ, sau đó tại vải đỏ trên tiếp một trường tiểu trang giấy. Nếu như tiểu trang giấy biến nước, người chết liền sẽ chậm rãi nhắm mắt lại, nghe nói kia là người chết nước mắt. Đoạn Văn nói. Nếu là tiểu trang giấy không thay đổi ở đâu? Trần Tiểu hiếu kỳ. Vậy ngươi liền sẽ phát hiện tiếp tiểu trang giấy người thân kia, hắn nhãn tỉnh sẽ không còn nháy, mà là trực lăng lăng chừng phía trước, cho đến cuối cùng tử vong. Đồng thời vẫn như cũ chết không nhắm mắt. Đoạn Văn nói. Khủng bố như vậy. Trần Tiểu cảm giác phía sau lưng lông tơ đứng đấy, hạ. Kế tiếp. Một bức họa, lời nói bên trong là một nữ nhân bóng lưng, đang ngồi ở trên một khối nham thạch nhìn xem phương xa dần dần chìm tịch dương. Bất quá bản này tấm họa treo ở trên tường quan sát lâu, người trong phòng liền sẽ phát hiện họa trong nữ nhân chính tại một ngày chậm rãi quay đầu lại. Ai trông thấy nàng quay đầu ngay mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong sách, nữ nhân này bị nhân vật chính dùng sinh tử mỏng câu tới đất phủ không có. Trần Tiểu hỏi. Bởi vì sách đôi nát, còn không có bắt lấy. Đoạn Văn trả lời, bất quá nữ nhân này chân thân cũng rất quỷ dị, nàng từ họa trong ra sau, cũng không có chính diện, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều chỉ có thể trông thấy nàng mặt sau, nhìn xem nàng xóa tóc dài ngã đi bộ dáng. Nếu là nhìn thấy nàng xoay người hoặc là quay đầu tới, tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Trần Tiểu một bên gật đầu một bên suy nghĩ, tạm thời không nói gì. Ừ, còn cần hay không nói kế tiếp? Đoạn Văn hỏi tiếp. Tiếp tục, kế tiếp. Trong điện thoại U Linh. Dưới tình huống bình thường, dùng mình điện thoại cho mình số điện thoại di động này mã gọi điện thoại ra ngoài, cho thấy nhắc nhở đều là nên điện thoại chính đang bận đường dây. Nhưng nếu như tại không có mặt trăng chi dạ không giờ sáng, đứng tại trước gương, đối điện thoại nói một câu ta tới, sau đó đúng giờ dùng mình điện thoại gọi mã số của mình về sau, liền sẽ phát hiện. Điện thoại được kết nối. Lúc này vẫn là có lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn cái gì cũng không nói, sau đó lập tức cúp điện thoại, này dạng, trong mấy ngày kế tiếp trong sinh hoạt nhiều lắm là sẽ chỉ phát sinh một ít quái sự, hoặc là xuất hiện một ít quỷ dị tình huống. Mà nếu là tại điện thoại kết nối lúc kia, ngươi mở miệng cùng đối phương nói chuyện, tiêu tuyệt đối không nên xoay người, bởi vì dù là ngươi thân ở tại một cái xác định chu vi chỗ không có không ai, ngươi cũng sẽ phát hiện sau lưng không biết từ lúc nào bắt đầu, xuất hiện một ít động tĩnh. Tỉ như tiếng bước chân, tiếng hít thở. Đây là thật hay giả? Trần Tiểu mở to nhãn tình. Ta cũng không biết, ngươi có thể thử một chút. Đoạn Văn nhìn đồng hồ, hiện tại vừa vặn lập tức 12 giờ. Nói đến chỗ này, hắn cảm giác mình rất mệt mỏi, liền nhãn tình đều nhanh không mở ra được. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Trần Tiểu biết ra hỏa này giấc ngủ thời gian đã vượt qua, nhất định phải nhanh đi ngủ, nếu không ngày mai khẳng định hội không có tinh thần. Ngươi ngủ đi, ta thay ngươi nhìn xem bốn phía. Nàng nói, ngươi sẽ không nhìn một chút liền ngủ mất ta. Đoạn Văn mặc dù rất muốn ngủ, nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Nghe ngươi vừa rồi đối với mình trong sách nhân vật kia phiên giới thiệu, ta hiện tại tâm lý đều tại run rẩy, chỗ nào ngủ được. Trần Tiểu nửa nằm tại trên giường bệnh, vô ngực. Đoạn Văn ánh mắt tại nàng ngực dừng lại một hồi, nhắm mắt lại nói, thật lớn. Cái gì? Trần Tiểu sững sờ, ngươi nói cái gì đại? Ngươi tâm, thật lớn, chỉ cần không đi nghĩ, cảm giác khủng bố rất nhanh liền hội. Biến mất. Vừa mới dứt lời, đã ngủ say sưa. Trần Tiểu lòng vẫn còn sợ hãi túi đầu nhìn mình, một lát sau, tự nhủ, ta lúc nào biến như vậy dơ bẩn. Lập tức lại nhìn về phía ngủ say Đoạn Văn, gia hỏa này, mặc dù chỉ là cái tiểu phát ngai, nhưng trong đầu một ngày đựng những thứ gì loạn thất bát ao, vật ly kỳ cổ quái. Bất quá có một chút còn tốt, Đoạn Văn mặc dù nhìn ý nghĩ nhiều, suy nghĩ phức tạp, nhưng cũng không chậm trễ hắn đi ngủ nghỉ ngơi, chỉ cần không sai biệt lắm đến giờ thời điểm, lập tức ngã đầu tự ngủ. Không quản đang ở tình huống nào, gia hỏa này luôn có thể ngủ được. Tại Đoạn Văn đàm luận mình viết phản phái nhân vật trước đó, hộ sĩ đã qua đến cho Trần Tiểu phần eo làm chèo chống băng bó, lại cho nàng phục thuốc, để nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Tiểu hiện tại khẳng định không dám ngủ, nàng đứng dậy đem này dàn cửa phòng bệnh từ bên trong khóa trái, sau đó kiểm tra một chút cửa sổ, này mới trở lại bệnh mình trên giường nằm xuống. Nghe sát vách trên giường Đoạn Văn truyền đến đều tiếng hít thở, lúc này Đoạn Văn là đối mặt với nàng nằm nghiêng chìm vào giấc ngủ, mà Trần Tiểu cũng nằm nghiêng, quăn xoắn hai chân, chằm chằm sát vách trên giường ngủ say nam tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng không có bất kỳ buồn ngủ, thỉnh thoảng còn biết xem canh cổng cửa sổ phương hướng, để phòng xuất hiện dị dạng. Không biết qua bao lâu, ngủ say Đoạn Văn bỗng núc đích, tựa hồ là muốn xoay người. Nào biết một giây sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn hướng chính đang ngó chừng mình Trần Tiểu, xem ra phảng phất vừa rồi kia a thời gian dài căn bản không có ngủ. Trần Tiểu hơi kinh hãi, liền gặp Đoạn Văn mở miệng nói chuyện, tiếng nói lanh lảnh mà nói, nhìn chằm chằm vào nhi tử ta, chẳng lẽ ngươi đối với hắn có ý tứ? Chương 76, sinh ý thảm đạo. Đoạn Văn cảm giác rất kỳ quái. Trước kia mình tỉnh ngủ sau, lập tức liền bị Trần Tiểu đuổi theo hỏi, cha mẹ của mình khi còn sống có phải là đối với mình phi thường nghiêm khắc, hoặc là không phải tính tình không tốt. Bất quá nhìn Trần Tiểu bộ dáng kia, tối hôm qua đích xác không chút đi ngủ. Tại mình nói cho nàng đáp án sau, Trần Tiểu này mới yên tâm thoải mái chuyến trên giường bệnh ngủ say xưa. Nay một giấc, một mực ngủ đến 2 giờ chiều, nửa đường y sinh tới cha bệnh tỉnh thời điểm, Trần Tiểu đều không có bị đánh thức. Đợi nàng tự nhiên sau khi tỉnh lại, Đoạn Văn cười hỏi, ngươi có phải hay không tối hôm qua lại đụng phải ta mộng du rồi? Ừ. Trần Tiểu này lần không coi che giấu, ta và ngươi, ách, ngươi mẹ nói chuyện một hồi. Nói cái gì? Đoạn Văn hiếu kỳ. Không có gì, chính là làm nhảm ra thường. Trần Tiểu nói, bất quá ta càng có thể xác định, bọn hắn là hội tại ngươi ngủ sau xuất hiện, tự cùng trong sách kia chút nhân vật hàng lâm hiện thực, sử dụng phụ thân phương pháp đồng dạng. Đoạn Văn khẽ thở dài, cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Nếu như có thể tìm tới cái kia phía sau mà người, có lẽ ta tiểu có thể biết, ta cha mẹ vì sao lại lấy loại phương thức này xuất hiện. Nhất định sẽ tìm tới nguyên nhân. Trần Tiểu xoay người xuống giường, trên mặt đất đứng nhẹ nhàng hoạt động một chút eo. Đúng rồi, ta suy nghĩ một chút, có thể hay không để các ngươi cảnh phương bà kia chút đạo bản trang ép toàn bộ niêm phong rồi. Bởi vì này có khả năng quan hệ đến ta làm người bị hại tính mệnh vấn đề. Đoạn Văn nói. Trần Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu, độ khó quá lớn, một ít đạo bản trang ép server ở nước ngoài, chúng ta cũng bất lực. Mà lại có là ngươi hôm nay quan hắn một cái server, ngày mai hắn liền có thể lại mở hai cái, thậm chí nhiều hơn. Đoạn Văn nuốt mặt mình. Thở dài, không nói thêm gì nữa. Trần Tiểu hỏi, hiện tại có cảm giác hay không, mình trong sách cái nào nhân vật sẽ xuất hiện? Không có đầu mối. Đoạn Văn lắc đầu, mà lại hôm qua cùng ngươi nói kia chút nhân vật chỉ là một bộ phận, còn có rất nhiều không có nói, một ít là ta hiện tại cũng nhớ không nổi tới. Sau một lúc lâu, Trần Tiểu cho Diệp Luân bên kia gọi điện thoại, biết được lần kia tham gia tác gia xã lọn, chỉ cần không chết tác gia, đều đã bị mời đến Đông Cổ. Tổng cộng có 12 người, mỗi người đều bị đơn độc ngăn cách bảo hộ. Để phòng tập trung ở một chỗ sau bị kia phía sau màn người đến cái tận diệt. Mặc dù bây giờ không xác định những này tác giả có phải là đối phương truy sát đối tượng, nhưng trước mắt chỉ có khai thác cái này ngu nhất nhưng cũng là an toàn nhất biện pháp. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu tại y viện ở 7 ngày thời gian, trên thực tế Trần Tiểu đến thứ 3 ngày liền đã hoàn toàn không sao, đằng sau mấy ngày nhưng thật ra là tại bảo vệ Đoạn Văn. Đoạn Văn ngực cùng lưng tiêu xương sau, nước xương cái tay kia bị băng vải vòng quanh cổ treo, chỉ chờ thời gian qua đi lại mở ra, chậm rãi khôi phục. Hai người lúc đầu có thể lập tức ly khai Lâm Thành, tiến đến Đông Cổ. Đương nhiên Đoạn Văn cũng có thể lựa chọn mình về Sâm Thành, chỉ là trước mắt hắn nguy hiểm cũng không có giải trừ, không biết lúc nào mình trong sách nhân vật sẽ xuất hiện cũng truy sát mình, cho nên vẫn là đi theo Cảnh Phương muốn bảo hiểm một điểm. Nay lần đã đến Lâm Thành tới, này bên bản án kết thúc, hắn nghĩ đến vẫn là đi cùng nhị thuốc hợp mở quán net nhìn nhìn, thuận tiện thăm bọn hắn một chút. Cùng Trần Tiểu một chỗ, mua một chút hoa quả cùng cho nhị thuốc nhị thẩm thuốc bổ, hai người đi vào Đông Môn chợ bán thức ăn phụ cận, sau đó đến Đông Môn Tây đường giao lộ Trí Tưởng quán net. Quán net là lấy nhị thuốc danh tự mệnh danh, mặc dù nhị thuốc nhà chỉ là xuất lực, tiền tất cả đều là Đoạn Văn ra, nhưng khi đó thuê sân bãi, chủ bị xử lý chứng chờ tất cả đều là nhị thuốc đang chạy, Đoạn Văn cũng không có bận tâm cái gì, cho nên đối quán net lấy vật gì danh tự, hắn hoàn toàn không để ý. Cái này khu vực người lưu lượng không phải đặc biệt lớn, nhưng theo lý thuyết nên hoàn toàn không lo sinh ý khó thực hiện, bởi vì cách đó không xa có cái chợ thức ăn, phụ cận đây cũng có mấy cái lao tiểu khu. Lúc trước quán net khai trương lúc Đoạn Văn còn chạy tới nhìn qua, lúc ấy bởi vì mới mở nghiệp, khách hàng thật nhiều, mà lại tháng thứ nhất nhị thuốc gọi cho hắn tiếp cận 1 vạn nguyên, nói là làm ăn khá khẩm. Nào biết về sau liền bắt đầu ngày càng sa sút. Tháng trước chỉ có 1.800. Quán net sát đường, chiêu bài nhìn có chút lao khí, bây giờ cửa lớn rộng mở, cổng còn có đẩy toa ăn bán thức ăn nhanh tiểu phiến, quán net bên cạnh không biết lúc nào cũng mở 2 nhà đồ uống cửa hàng, một bên khác là nhà hàng cùng 1 nhà tiệm mì, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống. Trần Tiểu tại cùng Đoạn Văn lúc đến trên đường tiểu nghe hắn giới thiệu, nói là mình đầu tư quán net do nhị thuốc quản lý, nhưng sinh ý càng ngày càng tệ. Bây giờ nàng nhìn quán net bên cạnh đồ uống cửa hàng cùng nhà hàng, cùng quán net cổng tiểu toa ăn, nghi hoặc mở miệng, quán net phụ cận những này cửa hàng sinh ý nhìn cũng không tệ à, dựa theo cộng sinh quan hệ nguyên lý, người này nhà quán net nên sinh ý sẽ không kém mới đúng. Dứt lời, hai người đi vào quán net cửa lớn, bên trong hơi có chút hắc ám, bất quá tại bọn hắn còn không có thấy rõ ràng trong quán internet mặt tràn cảnh lúc, một trận tiếng nói chuyện nương theo lấy máy tính máy chủ rất nhỏ hành mình tụ tập mà thành các loại thanh âm tràn vào trong lỗ tai. Đoạn Văn sững sờ, đưa mắt nhìn lại, liền gặp này quán net trong hơn 50 thai cơ tử cơ hồ không có không bị, chỉ có một đài là trống không. Tỉ mỉ nhìn lên, kia trống không cơ vị trên dán một chương nhắc nhở báo cáo, bạn cơ đã hư. Không có ý tứ, không có không bị. Một cái tuổi trẻ nữ hài bước nhanh tới, một mặt mỉm cười. Này nữ hài Đoạn Văn không biết, không phải nhị thuốc nhà người, cho nên hẳn là mời tới phục vụ viên. Nhưng Đoạn Văn nhớ kỹ rất rõ ràng, nhị thuốc từng không chỉ một lần nói cho hắn, quán net kinh doanh khó khăn, cho nên căn bản không có xin phục vụ viên, mà là bọn hắn một nhà ba miệng cái gì đều tại làm, bao quát sửa chữa máy vi tính, bưng trà đưa nước, quét dọn vệ sinh chờ. Nhìn thấy một màn này, lại thêm quán net trên thực tế hiện tại sinh ý căn bản không kém, Đoạn Văn tâm ly đẳng vừa đưa ra hỏa. Hắn nuốt nước miếng, để cho mình giữ vững tỉnh táo, đối trẻ tuổi nữ hài nói ra, ta là Đoạn Văn, này nhà quán net thực tế người đầu tư, bình thường không có thời gian tới, đều là để nhị thúc ta Đoạn Trí Tường đang giúp đỡ quản lý, xin hỏi ngươi là ai? A, tiểu cô nương kia rõ ràng không nghĩ đến sẽ là loại tình huống này, giật mình qua đi, cũng không biết Đoạn Văn nói này lời nói thật giả, chỉ là tranh thủ thời gian giải thích, ta là Đoàn lão bản mời tới phục vụ viên, nhưng chúng ta phỏng vấn thời điểm, không có. Không nhìn thấy qua ngươi a. Tại này đi làm bao lâu? Đoạn Văn hỏi. Gần nửa năm. Tiểu cô nương thành thật trả lời. Nhị thúc ta hắn ở đâu? Đoạn Văn nhìn sau quầy, nơi đó còn ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, cũng hẳn là phục vụ viên, nhưng hắn như cũ chưa từng gặp qua, thuyết minh cũng là hắn nhị thúc mời tới. Hắn bình thường rất ít tới, một tuần lễ đến 2-3 lần đi. Tiểu cô nương xem xét chính là loại kia không có gì tâm tư nữ hải, bây giờ biết gì nói nấy. Các ngươi hiện tại 1 tháng tiền lương bao nhiêu? Trần Tiểu ở một bên mở miệng. 4.000. Tiểu cô nương đối mặt Trần Tiểu lúc, cảm giác có loại không nói ra được áp lực, nhưng cụ thể là cái gì mình cũng không nói lên được, trả lời Trần Tiểu vấn đề so trả lời Đoạn Văn còn nhanh hơn. Nàng tranh thủ thời gian vừa chỉ sau quầy cái kia nam sinh, tiểu bằng phụ trách sửa chữa máy vi tính cùng trục chặt bài trừ, tiền lương cao hơn ta điểm, 1 tháng 4.800. Trong này tiểu 2 cái phục vụ viên. Trần Tiểu lại hỏi. Còn có một cái, hôm nay xin nghỉ. Hoắc, khá lắm. Trần Tiểu thở một hơi, liếc Đoạn Văn một chút. Nàng rất muốn nói này làm công tiền lương so lão bản còn cao, nhưng lại sợ kích thích đến Đoạn Văn, cho nên nhịn một chút, cũng không nói ra miệng. Đoạn Văn lấy điện thoại di động ra, bấm nhị thuốc điện thoại, đợi bên kia kết nối sau, hắn tiếng nói băng lãnh nói ra, nhị thuốc, ta tới, ngay tại quán net trong này. Ừ, ngươi đừng vội lấy một người tới, bà nhị thẩm cùng ta đường đệ Đoạn Ba một chỗ kêu đến, chúng ta. Tính toán trướng. Chương 77, còn có việc giấu giếm. Đoạn Trí Tường không quản là chiều cao dáng người vẫn là tướng mạo cử chỉ, đều cùng Đoạn Văn phụ thân rất tương tự. Trông thấy hắn một khắc kia trở đi, để Đoạn Văn không tự chủ liền nghĩ tới đã qua đời phụ thân. Bây giờ nhị thúc khẽ cúi đầu, không dám cùng Đoạn Văn ánh mắt đối mặt. Hắn mặc một thân quần áo ngủ, lúc đầu chính tại phòng bài bạc cùng cái khác nhãn hiệu bạn trà mặt trược, tiếp vào Đoạn Văn điện thoại cũng nghe nói đối phương đã đến quán nghe sau, là hắn biết sự tình không dối gạt được. Trên thực tế qua một đoạn thời gian nữa, Đoạn Chí Tường liền chuẩn bị nói cho Đoạn Văn một chuyện khác, đó chính là quán nghe kinh doanh khó khăn thực sự không mở nổi, nhất định phải bán đi rừng tổn hại. Kỳ thật hắn đã dùng kiếm được tiền tại cái khác địa phương một lần nữa mở một nhà quán nghe, bên kia sinh ý cũng rất tốt, mà lại phòng tiền mướn còn tiện nghi, các hạng chi tiêu so này bên thiếu đi 1/3. Đoạn Chí Tường vô cùng rõ ràng, hiện tại loại phương thức này kéo dài không được bao lâu, nếu như Đoạn Văn tới, sớm muộn có một ngày muốn bỏ quang, chỉ là hắn không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Mà lại Đoạn Văn muốn tới lời nói, đồng dạng đều hội sớm nói cho hắn, sẽ còn cho mình cùng lao bà mang một ít thuốc bổ tới, đây cơ hồ đã hình thành lệ cũ. Bây giờ Đoạn Chí Tường ánh mắt từ đặt ở trên quầy hoa quả cùng thuốc bổ trên rời, khuôn mặt nóng bỏng, thê tử cùng nhi tử Đoạn Ba sau lưng hắn chạy tới, này hai người đồng dạng biểu hiện được rất xấu hổ, ba người đều không nói gì. Dựa theo kế hoạch, nơi này quán nghe sinh ý rất tốt, cho nên bán đi cái gọi là rừng tổn hại tiền, khẳng định không chỉ Đoạn Chí Tường cho Đoạn Văn báo kia một điểm, dư thừa đại bộ phận tiền này nhị thúc nhà ở giữa no bụng túi tiền liền riêng. Đến lúc đó Đoạn Văn dù cho có hoài nghi, cũng không thể nào hạ thủ đi thăm dò. Vì dấu ta, chuyên môn làm hai bản sổ sách. Đoạn Văn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đem bên trong một cái sổ sách ném tới trên quầy. Lúc này Trần Tiểu đưa trong tay sổ sách dương lên, đây vốn là thật, kia bản giả sổ sách là làm cho ngươi nhìn. Có thể dùng cái này sổ sách cùng hắn đối chất, để bọn hắn bả dư thừa tiền toàn bộ phun ra. Ai, ngươi là ai? Đứng ở phía sau Đoạn Ba lúc này ngẩng đầu, lên tiếng chất vấn. Hiển nhiên hắn cho rằng chuyện trong nhà, do người trong nhà giải quyết là được rồi, Trần Tiểu một ngoại nhân là không có tư cách đến chỉ trỏ. Cảnh sát. Trần Tiểu nghiêm mặt nói. Nhị thúc nhà ba người bỗng nhiên lắc một cái, Đoạn Chí Tường nhìn về phía Đoạn Văn, Tiểu Văn, ngươi làm như vậy cũng không cần phải, báo cảnh làm gì? Muốn bắt ta sao? Nhị thúc có lỗi với ngươi, ta cầm bao nhiêu tiền, trả lại cho ngươi chính là, cần thiết báo cảnh sao? Nàng chỉ là bằng hữu của ta, chúng ta một chỗ tại Lâm Thành xử lý một vụ án, thuận tiện tới xem một chút. Đoạn Văn tự tiếu phi tiếu đạo. Ngươi không phải tại viết tiểu thuyết sao? Đoạn Chí Tường kinh ngạc, làm sao cùng cảnh? Cảnh sát pha án. Nói rất dài dòng. Đoạn Văn nói, vừa mới bằng hữu của ta nhìn một chút sổ sách, chúng ta một bút tính. Nay nhà quán nghe sinh ý vẫn luôn rất tốt, cao nhất 2 tháng, các ngươi hẳn là làm cái gì thi đấu tranh tài hoạt động a? Nay chủ ý ngươi không nghĩ ra được, hẳn là Đoạn Ba nghĩ, ý nghĩ không sai, thuyết minh các ngươi kỳ thật có làm quán nghe thực lực. Dừng một chút, lại nói, ta làm ăn không được, cho nên này quán nghe dứt khoát các ngươi trực tiếp thu quá khứ, tăng thêm một mực mông ta, không cho ta tiền, cho cái số nguyên 70 vạn bán cho các ngươi. Cái số này là Đoạn Chí Tường một nhà người còn không có chạy tới lúc, Đoạn Văn thương lượng với Trần Tiểu ra. Trần Tiểu nhìn một chút sổ sách, này quán nghe 1 tháng mao lợi nhuận tại chừng 10 vạn, phòng thuê cũng không quý, trừ bỏ tất yếu chi tiêu cùng cơ khí giữ gìn, cũng còn có chừng 5 vạn. Như vậy tính toán xuống tới, nhị thúc người một nhà này đối với mình có thể thật là độc ác. Gần đây mỗi tháng Đoạn Văn đều chỉ phân đến hơn 3.000, ít nhất một lần mới 1.800, theo lý hắn dù cho dễ nói chuyện, ít nhất cũng phải cùng nhị thúc nhà chia đôi phần, cho nên hiện tại nếu biết là chuyện gì xảy ra nhi, Đoạn Văn cũng không còn lưu tình, không đề cập tới cái gì chia đôi sự. Nay đoạn thời gian nhị thúc nhà không sai biệt lắm kiếm lời 70 vạn, vậy mình tự muốn hết. Lời này vừa nói ra, Đoạn Chí Tường một nhà ba người sửng sốt. Nhị thẩm La Tuệ Quyên lúc này liền chuẩn bị khóc lóc om sòm, hai tay chống nạnh, tiếng nói cất cao, lập tức hấp dẫn phủ cận chính ở trên lưới khách nhân chú ý. Đoạn Văn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hiện tại ngươi bả cái gì đều muốn đi, chúng ta làm gì? Chúng ta uống gió Tây Bắc A. Quán nét làm như vậy lâu, ngươi đi ra cái gì lực? Còn không phải nhà chúng ta Chí Tường cùng nhi tử ta Tiểu Sóng đang chạy trước chạy sau, dốc lòng quản lý, ngươi cái gì đều không quản, 1 tháng còn có tiền cầm, còn muốn thế nào? Đoạn Văn cười lạnh một tiếng, các ngươi 1 phân tiền không có ra, 1 tháng còn cầm kia ai nhiều, tiểu không nên dốc lòng quản lý sao? Nếu như ta không có phát hiện, số tiền này cuối cùng đều tiến ai trong túi eo rồi? Chẳng lẽ ta còn muốn đến cảm tạ các ngươi? Có thể ta hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cho ngươi a. Đoạn Chí Tường nói. Hắn không dám nói dư thừa tiền hắn đã lần nữa mở một nhà quán nét, cơ hồ đều dùng tại phía trên, hiện tại thu nhập ngược lại là rất phong phú, mỗi tháng 2 bên đều đến tiền. Kia nhà mới mở quán nét Đoạn Văn căn bản không biết chuyện, hoàn toàn chính là bọn hắn nhà tại lấy tiền, mà lại mỗi tháng so này bên còn nhiều. Bất quá giai đoạn trước đầu nhập khá nhiều, bây giờ để Đoạn Chí Tường lập tức cầm nhiều tiền như vậy ra, hắn xác thực không cách nào làm được. Đoạn Chí Tường đã chuẩn bị thỏa hiệp, dù sao cũng là tự mình làm sai tại trước, nhưng kia mới quán nét sự hắn không định để Đoạn Văn biết. Cùng lắm thì hiện tại cầu tình để Đoạn Văn thư thả một đoạn thời gian mình chậm rãi đem tiền trả lại cho hắn. Mà chỗ tốt chính là mình một nhà lại bởi vậy thu hoạch được một nhà mới quán nét, không lo sau này không có thu nhập, mà lại rõ ràng, bên kia so này bên sinh ý còn tốt hơn. tính thế nào cũng là mình một nhà kiếm lời, còn có thể kiếm được thần không biết quỷ không hay, mặt ngoài nhà mình căn bản không thua thiệt Đoạn Văn cái gì. Đoạn Văn lúc đầu tại nổi nóng, bây giờ nghe xong nhị thúc như vậy nói, là đáp ứng trả, nhìn xem kia trường cùng phụ thân lờ mờ tương tự khuôn mặt, bây giờ nhíu chặt lấy lông mày, lộ ra ý cầu khẩn, Đoạn Văn không còn nói cái gì. Bao lâu còn xong? Muốn lập cái chứng tử, đè xuống thủ ấn. Trần Tiểu tại sau quầy tìm giấy bút cùng mực đóng dấu, đưa cho Đoạn Chí Tường. La Tuệ Quyên không biết Đoạn Chí Tường ý nghĩ trong lòng, nàng thấy mình trượng phu muốn lập chứng tử, lập tức còn muốn chơi xấu, lại bị Đoạn Chí Tường quay đầu chính là một trận hét to. Đoạn Ba trong mắt hơi hơi chuyển động, đại khái đoán được ý của phụ thân, đem mẫu thân tranh thủ thời gian kéo đến một bên, để nàng không nên lại nói tiếp. La Tuệ Quyên làm sao nghe Đoạn Ba, một lát sau bắt đầu một khóc hai nháo tiểu kém hơn treo, huyên náo quán net sinh ý đều nhanh không làm được, một ít khách nhân trực tiếp dập máy đi người. Bất quá này gia nhân này xuất diễn có đen lại trắng, có thỏa hiệp có không cam lòng, làm cho Trần Tiểu đều không nhìn ra sơ hở, chỉ là nhìn La Tuệ Quyên bộ kia không cam lòng bộ dáng, trong lòng nàng âm thầm sảng khoái. Cuối cùng ước định từ giờ trở đi, mỗi tháng sổ sách do Đoạn Văn xét duyệt, quán net nhân viên công tác tiền lương cũng do hắn đến phụ trách phát, mà cái khác phí tổn chi tiêu thì giao cho vừa mới gọi là phí lệ lệ nhân viên phục vụ nữ đến làm, bình thường công tác trực tiếp hướng Đoạn Văn báo cáo. Tương đương nói hiện tại Đoạn Văn đã thu hồi đối quán net quyền quản lý. Song phương ước định trong vòng nửa năm Đoạn Chí Tường đem thiếu Đoạn Văn 70 vạn trả hết, trên thực tế dựa theo kia mới quán net thu nhập, đừng nói bây giờ còn có chính Đoạn Chí Tường tiền tiết kiệm, nhiều nhất 5 tháng số tiền kia liền có thể trả lại Đoạn Văn. Hai ngày nữa ta để đồng sự tới xem một chút. Trước khi đi, Trần Tiểu cố ý nói một câu, để phòng Đoạn Chí Tường nhà còn có khác ý đồ xấu. Từ quán net ra, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu một chỗ tìm một quán ăn nhỏ, hai người sau khi ngồi xuống, Trần Tiểu đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đối này chủ người nên này dạng. Ngay cả mình thân thích đều hố, thật sự là tâm nhãn hư đến cực điểm. Nếu như ngươi hôm nay bất quá đến, hoặc là tới thời điểm nói cho bọn hắn, kết quả khả năng còn bị mơ mơ màng màng. Ai, ta thật không biết nhị thúc nhà là như vậy người. Đoạn Văn thở dài lắc đầu, lập tức hắn vuốt cằm, nhưng ta luôn cảm giác bọn hắn còn có chuyện gì giấu giếm ta. Thế nhưng là ngươi nhị thẩm đều khóc thành như vậy. Trần Tiểu kinh ngạc. Lập tức nàng sững sờ, kịp phản ứng, nói cũng đúng, ngươi mẫn cảm đặc chất luôn luôn cũng sẽ không sai. Chương 78, đều trả lại hắn. Chờ cùng Đoạn Văn, Trần Tiểu hai người sau khi tách ra, Đoạn Chí Tường cho thê tử La Tuệ Quyên nói chuyện, nữ nhân này mới phản ứng được, nhà mình đã không duyên cớ được một cái quán nét. Nàng nguyên bản còn tại mắng Đoạn Chí Tường không có tiền đồ, tại mình chất nhi trước mặt, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bây giờ một suy nghĩ, lập tức đổi khuôn mặt, vui vẻ ra mặt. Thời gian ngắn đến xem, nhà mình đích xác kiếm ít, nhưng hướng lâu dài nói, tiền lãi còn tại phía sau, mà lại nhi tử Đoạn Ba quản lý quán nét có một bộ, tuyệt đối so kia cái gì cũng đều không hiểu Đoạn Văn muốn mạnh. Chỉ sợ qua 2 tháng thái thị khẩu kia nhà quán net liền bị Đoạn Văn cho đùa chơi chết, đến lúc đó bọn hắn liền đợi đến chế dê ước. Nghĩ đến tầng này, La Tuệ Quyên tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp, sau khi về đến nhà cảnh cáo trượng phu cùng nhi tử, chờ đem tiền trả lại cho Đoạn Văn, từ nay về sau cũng đừng có lại cùng hắn có bất kỳ vắng lai. Trước đó tại Đoạn Văn cha mẹ chưa từng có thế lúc, nhị thúc một nhà cùng bọn hắn cũng không phải là thường xuyên đi lại, bởi vì cách nhau 2 tòa thành thị nguyên nhân, quan hệ bất chi bất giác trở thành nhạt. Về sau tại Đoạn Văn cha mẹ tao ngộ ngoài ý muốn sau khi qua đời, La Tuệ Quyên cùng trượng phu vừa thương lượng, tranh thủ thời gian chạy tới Đoạn Văn nhà, để hắn lập tức khởi tố công ty hàng không, tranh thủ nhiều bồi ít tiền, các loại chủ ý ngu ngốc, cũng biểu hiện ra đối Đoạn Văn cực độ quan tâm cùng yêu thương. Lúc ấy Đoạn Văn ở vào trong bi thống, dù cho đã nhận ra này hai người ý nghĩ, cũng không có để trong lòng. Để nhị thúc nhà không tưởng tượng được là, nhân ra công ty hàng không có một bộ hoàn chỉnh bồi thường quá trình, căn bản không cần đến vợ chồng hắn hai quan tâm. Rất nhanh liên hợp công ty bảo hiểm bồi thường khoản liền hạ đến, cùng cái khác gặp nạn hành khách bồi thường là giống nhau. La Tuệ Quyên coi là Đoạn Văn sẽ trực tiếp phân một nửa cho mình nhà, dù sao bọn hắn một mực tại trong thời gian này vì Đoạn Văn bày mưu tính kế, nào biết Đoạn Văn cũng không có trực tiếp đưa tiền, mà là xuất tiền mở một nhà quán net để bọn hắn quản lý. Mặc dù hai vợ chồng có chút không cao hứng, nhưng nghĩ đến này dù sao cũng so không có tốt, nếu không hắn hai cái nghỉ việc công nhân còn được mỗi ngày đi sớm về tối ra ngoài bán bữa sáng. Nhi tử Đoạn Ba suốt ngày trong nhà ăn bám, chỉ biết vọc máy vi tính trò chơi, liền công tác cũng không đi ra tìm. Có cái tiền đề này, người một nhà này bắt đầu đào hố để Đoạn Văn hướng trong hố nhảy, đây cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu chuyện. Nghĩ đến hiện tại mặc dù bồi thường Đoạn Văn một ít tiền, nhưng mình gia nhân nửa đời sau trông coi một nhà quán net cũng áo cơm không lo, huống hồ Đoạn Ba kinh doanh thiên phú tựa hồ bị kích phát, quản lý quán net đúng là rất có nghề, không lo làm không lớn. La Tuệ Quyên không nghĩ nhiều nữa, đi trong siêu thị mua con vịt canh nước dùng nồi lẩu ngọn nguyên liệu, về đến nhà nấu một toa con vịt canh. Một nhà ba người mị mị ăn một bữa. Đợi nàng đem ba chén giặt rửa sạch sẽ sau, Đoạn Chí Tường đã ra ngoài chơi mặt trược. Nhi tử đi mới mở quán net bên kia, có đôi khi ngay tại trong quán internet tìm một đài trên máy vi tính lưới, ban đêm sẽ không trở về. Trong nhà chỉ còn lại La Tuệ Quyên một người. Nàng ra ngoài đi 2 vòng, cùng hàng xóm làm nhảm hơn 2 giờ ra thưởng, sau khi về đến nhà, sớm rửa mặt lên giường đi ngủ. Bình thường Đoạn Chí Tường muốn trong đêm 12 giờ qua mới có thể về nhà, La Tuệ Quyên rất ít đánh bài, cũng căn bản sẽ không chờ hắn trở về ngủ tiếp. Lên một cái toilet, La Tuệ Quyên đóng lại trong phòng khách đèn, lập tức đi hướng phòng ngủ. Bất quá tại mới vừa tiến vào phòng ngủ lúc, nàng nghe thấy được cửa phòng khách bị người mở ra, một người đóng cửa lại đi đến. Hôm nay như vậy mau trở về tới. Lại thua. La Tuệ Quyên tại phòng ngủ trong hỏi. Bên ngoài cũng không có người trả lời. La Tuệ Quyên biết mình không có nghe lầm kia chốt mở môn thanh âm, nàng hướng phía trước hai bước, đứng tại cửa phòng ngủ hướng trong phòng khách nhìn lại. Mượn trong phòng ngủ ánh đèn, có thể ẩn ẩn trông thấy một người đứng tại phòng khách bên trong, nhưng vừa vặn ở vào mông lung trong bóng tối, mình nhìn không rõ lắm. Tiểu Liên đối phương là nam hay là nữ đều không phân rõ. Bất quá nhìn kỹ qua đi, nàng cảm giác thân ảnh kia không quá giống là trượng phu Đoạn Chí Tường, càng không phải là mình nhi tử. Phát hiện này khiến cho La Tuệ Quyên đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nàng lập tức lấy ra mình điện thoại, chuẩn bị mở ra điện thoại đèn tin hướng phòng khách chiếu xạ nhìn nhìn. Hiện tại nàng cũng không dám lại đi vào phòng khách đi mở đèn, bởi vì kia trong bóng tối bóng người đã cho nàng mang đến không hiểu hàn ý cùng sợ hãi. Đèn tin quang mở ra một khắc, La Tuệ Quyên lập tức đưa điện thoại di động mặt sau nhắm ngay kia bóng đen đứng vị trí, nào biết xem xét qua đi, nơi đó cũng không có người. Vừa muốn chuyển động đèn tin quang mang lúc, đột nhiên một thanh âm ngay tại nàng bên tai vang lên, "Ngươi tại tìm cái gì?" "A." La Tuệ Quyên rít lên một tiếng, thần sắc sợ hãi, theo bản năng vung vẩy cánh tay, ngay cả điện thoại đều rơi trên mặt đất. Nàng căn bản không kịp đi quản cái gì điện thoại di động, vạn phần hoảng sợ sau khi, cấp tốc lui lại, rất mau lui lại đến trong phòng ngủ, đem cửa tranh thủ thời gian đóng lại. Ầm. Môn tại sắp đóng lại thời khắc, không biết đụng phải cái gì vật cứng, ngược lại gậy trở về, đại đại rộng mở, lộ ra phía ngoài kia phảng phất đang giờ khắc này càng thêm đen nhánh vô cùng phòng khách. "Tuệ Quyên, Tuệ Quyên." Một nữ tử thanh âm trong phòng khách quen quẩn, mỗi một chữ thanh âm đều kéo rất trường, cho người ta một loại không nói ra được kiềm chế. Cái này hắc ám bên trong bóng người phảng phất đang đứng tại một nơi nào đó, chữ câu câu chằm chằm phòng ngủ trong đã bị sợ choáng váng La Tuệ Quyên. Kia từng tiếng la lên, trong phòng qua lại dập dờn, tạo thành cực kỳ khủng bố hồi âm, vang vọng tại La Tuệ Quyên bên tai. La Tuệ Quyên cũng sớm đã toàn thân phát run, bị dọa đến hoàn toàn nghẹn ngào, bờ môi phát xanh, sắc mặt tái nhợt, liền ánh mắt đều đã đăm đăm. Nàng cảm giác bây giờ ngay cả thân thể cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình, cả người đã trở nên chẳng phải chân thực, cho đến trong ánh mắt, phòng khách hắc ám cùng cửa phòng ngủ chỗ giao hội, một nữ tử thân ảnh lộ ra 1/3, bị phòng ngủ nhàn nhạt ánh đèn soi sáng một bộ phận. Nhìn thấy này đứng tại hắc ám cùng ánh đèn chỗ giao hội nữ nhân lúc, La Tuệ Quyên đầu ông một tiếng, trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy tựa như run rẩy. "Tuệ Quyên." Nữ nhân chậm rãi mở miệng, "Không biết ta rồi." La Tuệ Quyên không dám ngẩng đầu. Trên thực tế là bởi vì sợ hãi cực độ, mà cũng không phải là nàng không thể ngẩng đầu. Nghe thấy cổng nữ nhân tra hỏi sau, nàng tranh thủ thời gian gật đầu, liều mạng gật đầu, sợ đối phương nhìn không thấy, miệng trong phát ra tiếng ô ô, rốt cục đem hết toàn lực mở miệng ra, run rẩy từ miệng trong lóe ra một cái chữ. "Tẩu." Túi đầu nhìn dưới mặt đất trong ánh mắt, một đôi chân chậm rãi đi vào trước mặt của nàng đứng vững, mũi chân thẳng tắp đối với mình, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Một màn này khiến cho La Tuệ Quyên càng là vạn phần hoảng sợ, nhãn tình trợn lên, bờ môi khẽ nhếch. Tứ chi rất nhanh bắt đầu không cầm được co quắp. Khuya khoắt trong đêm, một tiếng cuồng loạn thét lên phá vỡ yên tĩnh. La Tuệ Quyên từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, quay đầu bốn phía nhìn lên, phát hiện trượng phu Đoạn Chí Tường tiểu nằm tại bên cạnh mình, đã vừa mới bị tiếng thét chói tai của mình dọa cho tỉnh, chính ngẩng đầu giật mình chằm chằm chính mình. "Ngươi làm cái gì?" Đoạn Chí Tường hỏi. "Làm thấy ác mộng sao?" La Tuệ Quyên lắc đầu, nhưng rất nhanh nàng lại dùng sức gật đầu. "Tẩu tử, Đoạn Văn hắn lão mụ." Đoạn Chí Tường nghe nàng tiểu nói này, sắc mặt lập tức thay đổi, cơ hồ là theo bản năng đứng lên mở ra đèn điện, hướng bốn phía nhìn lại. Tiểu nghe La Tuệ Quyên bờ môi đánh lấy run rẩy, một bên khoát tay, một bên nhanh chóng nói ra, "Trả lại hắn, kia dấu giếm hắn, mới mở con nét, cũng trả lại hắn, chúng ta từ bỏ, cái gì cũng không cần." Chương 79, Trần Tiểu quá khứ. Đoạn Văn quả thực không nghĩ tới, này mới qua một ngày, nhị thúc nhà thái độ lập tức tiểu thay đổi, không chỉ hai vợ chồng tới nhận tội. Càng là đem vụn trộn còn có một nhà quán nét sự thật cũng run lên ra. Đoạn Văn như vậy tra một cái, phát hiện mình còn đánh giá thấp nhị thúc nhà mỗi tháng thu nhập đoạt được. Hắn không có khách khí, trực tiếp toàn bộ thu hồi, một lần nữa đối ngoại web tuyển dụng quản lý, được sự giúp đỡ của Trần Tiểu, bỏ ra một tuần lễ đối quán nét quản lý tiến hành một lần nữa tẩy bài. Đoạn Văn không có thời gian quản lý sinh ý, nhưng cũng không đại biểu hắn xin không đến người. Mà tại trong lúc này, nhị thúc một nhà người vậy mà phi thường phối hợp, vừa mới bắt đầu cái loại kia hùng hổ dọa người thái độ biến mất không còn tăm tích. Ngược lại thay đổi trạng thái bình thường, đối Đoạn Văn cũng đúng, nói gì nghe nấy. Bởi như vậy, chính là Trần Tiểu đều đã nhìn ra một chút đồ vật. Đem chuyện bên này làm rõ về sau, Đoạn Văn chưa có về nhà mà là cùng Trần Tiểu một chỗ tiến về Đông Cổ. Bất quá tại Trần Tiểu đề nghị hạ, hai người cũng không có thừa máy bay, mà là ngồi đường sắt cao tốc. Hành trình sẽ hoa một cái ba ngày, Đoạn Văn biết Trần Tiểu đang vì mình cân nhắc, hắn mặc dù không hề nói gì, nhưng trong lòng lại rất cảm kích, chủ yếu nhất là giao thông phí vẫn là thanh lý. Đường đi thời gian kéo dài, mấy ngày nay Trần Tiểu vì Đoạn Văn sự một mực tại bệ bộn, bây giờ hai người mới có thời gian ngồi cùng một chỗ hảo hảo trò chuyện. Chủ đề từ gần đây hệ liệt vụ án, đến Đoạn Văn tại trong ngộng một mực nhìn thấy cha mẹ, lại đến Trần Tiểu dĩ vãng hình sự trinh sát kinh lịch. Bất quá Đoạn Văn phát hiện chỉ cần vừa nhắc tới Trần Tiểu cha mẹ lúc, nàng liền sẽ tìm cái khác chủ đề giật ra, tựa hồ cũng không muốn đàm luận. Đoạn Văn có chừng có mực, không tiếp tục hỏi nhiều trong nhà của nàng tình huống. Ngược lại là lần trước nói muốn đi thăm viếng nàng ở tại Đông Cổ cha mẹ, mình còn từ Lâm Thành mua tam bảo thuốc bổ sớm một bước gửi vận chuyển đến Đông Cổ bên kia. Nay một lần Trần Tiểu giúp mình như vậy nhiều bệ bộn, theo lý thuyết cũng nên cảm tạ một chút nàng. Bất quá bây giờ nhìn Trần Tiểu dáng vẻ, liền cha mẹ đều không muốn đề cập, mình cũng không tiện lại đi thăm hỏi bọn hắn, bả lễ vật gửi đến là được rồi. Tại sắp tới mục đích lúc, trầm mặc có một hồi lâu Trần Tiểu bỗng nhiên mở miệng, đạm đạm nói ra, ngươi khẳng định cũng phát hiện, ta không thích ta cha mẹ, đặc biệt là ta ba. Hắn vẫn muốn một đứa con trai, có thể ta mẹ tại sinh hạ ta sau, rốt cuộc không mang thai được hải tử. Ta ba khi đó rất tức giận, hắn phi thường cường thế, thường xuyên trong nhà đánh chửi ta mẹ cùng ta, còn coi ta là nhi tử nuôi. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có dùng qua nữ hải tử đồ vật, một kiện váy đều không có, một cái nơ bướm đều không có chạm qua. Nghe nàng lời nói này, Đoạn Văn sửng sốt. Trần Tiểu chỉ là chằm chằm đường sắt cao tốc ngoài cửa sổ không ngừng về sau rút lui cảnh sát, thần tình lạnh nhạt, tiếp tục nói, ta nhớ được khi còn bé ta rất thích búp bê, có một đôi màu xanh da trời mắt to, tóc quăn màu vàng kim, đặc biệt khả ái cái loại kia. Nhưng ta ba lại mua cho ta một đống đồ chơi súng ngắn, ổ tốt bột, chạy bằng điện máy bay xe tăng. Ta không chơi, hắn tiểu bả đầu của ta ăn lấy, cưỡng bách ta nhất định phải chơi. Lúc ấy ta nhớ được rất rõ ràng, cầm trong tay của ta ổ tô bột, không ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn ta mẫu thân, nhưng nàng lại vẫn đứng ở bên cạnh nhìn ta, một câu không nói. Nàng! Không quản sao? Đoạn Văn nhịn không được nói. Nghe nói như thế, Trần Tiểu đỗng nhiên cười cười, nhãn tình như cũ chằm chằm ngoài cửa sổ, trả lời, ta một mực hoài nghi, ta lão mụ có sở tộc khổng chứng, nàng rất hận ta ba, nhưng lại càng sợ hắn, kết quả là lại đối với hắn nghe lời răm rắp, thậm chí hội theo bản năng làm hắn vui lòng. Dừng một chút, Trần Tiểu quay đầu nhìn về phía Đoạn Văn, từ nhỏ đến lớn ta đều hận bọn hắn, hai cái đều hận. Bất quá cho tới bây giờ, bọn hắn lớn tuổi, muốn nuôi nhi tử khúc mắc một mực không bỏ xuống được, ta nghĩ này đã đủ tra tấn bọn họ. Ngươi rất ít trở về. Đoạn Văn hỏi. Ừ, rất ít. Trần Tiểu gật đầu, một năm, một hai lần đi, dù là ta liền ở tại Đông Cổ. Đoạn Văn nhẹ nhàng thở dài, hắn vạn vạn không nghĩ đến Đông Cổ làm cả nước một cái siêu đại hình thành thị, vậy mà liền tại này chúng phát đạt địa khu cũng còn hội tồn tại như vậy trọng nam khinh nữ hiện tượng. Khó trách Trần Tiểu một mực làm trung tính ăn mặc, khó trách nàng nói chuyện làm việc cùng một người nam tử không sai biệt lắm, khó trách nàng tại nhắc tới cha mẹ thời điểm một mặt tạm đạm. Mặc dù Trần Tiểu ngoài miệng nói hiện tại nàng đã không so đo, nhưng trong lòng oán khí làm sao lại giảm bớt, nàng càng nhiều ý nghĩ chỉ là đáng thương kia hai cái lao nhân, thương hại bọn hắn theo niên kỷ càng lúc càng lớn, vẫn như cũ chạy không khỏi trong lòng tích tụ ý nghĩ, cũng vì thế tiếp nhận mang đến không cam lòng cùng thống khổ. Cái này sự ta chỉ nói cho ngươi, chính là Diệp Luân cũng không biết. Trần Tiểu dặn dò. Về sau ta cũng sẽ không lại nói. Ừ, ta trực tiếp nát tại trong bụng. Đoạn Văn nhẹ gật đầu. Trần Tiểu khẽ giật mình, nhìn chăm chú lên Đoạn Văn nhãn tỉnh, nhếch miệng lên. Đột nhiên nàng lộ ra ý cười. Đoạn Văn đồng thời cũng tại nhìn lại nàng, bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt nhìn hướng Trần Tiểu sau lưng, nhìn về phía lối đi nhỏ ngồi đối diện một đôi mẹ con. Bởi vì lúc này kia ước chừng 5 tuổi tả hữu tiểu Nam Hải đang tò mò chằm chằm này một bên, chằm chằm Đoạn Văn. Tại nhìn thấy Đoạn Văn nhìn qua sau, nay tiểu Nam Hải liếm liếm cầm trong tay kẹo que. Đối Đoạn Văn ngọt ngào cười một tiếng. Đoạn Văn lúc đầu cũng nghĩ về lấy mỉm cười, nhưng đột nhiên liền gặp tiểu gia hỏa này lộ ra ngoài kia một ngụm răng, đã cơ bản biến thành màu đen, toàn bộ hư mất, tựa hồ là đồ ngọt ăn nhiều dấu hiệu. Hắn thanh thanh nhất hầu, muốn nhắc nhở kia cùng này tiểu Nam Hải ngồi cùng một chỗ mụ mụ. Lời nói đạo bên miệng, Trần Tiểu thấy Đoạn Văn bộ dáng này, cũng quay đầu nhìn sang. Lúc này đường sắt cao tốc đến trạm tiếng nhắc nhở vang lên, mục đích Đông Cổ Đông trạm đến. Hai người thu thập hành lý đứng lên. Đoạn Văn quay đầu thấy kia hai mẹ con đã sớm dọc theo lối đi nhỏ đi ra ngoài, hắn nhún vai, không còn xen vào việc của người khác. Nhưng không biết vì sao, kia tiểu Nam Hải liếm kẹo que một màn lại sâu sâu khắc ấn trong đầu, không ngừng trong đầu phản phục xuất hiện, nhất thời không cách nào tán đi. Cùng Trần Tiểu cùng đi hướng đông đứng ra miệng, bởi vì xuất trạm rất nhiều người, từng cái đẩy dương hành lý chen chúc lấy tiến lên, trong lúc đó Đoạn Văn bị vấp hai lần, kém chút ngã sắp xuống, trêu đến Trần Tiểu liên tiếp quay đầu muốn cười. Đoạn Văn cũng không nói chuyện, thành thành thật thật đi theo hậu phương. Thỉnh thoảng túi đầu nhìn nhìn cái khác người dương hành lý, lại quay đầu về sau tìm kiếm lấy cái gì. Chờ ra đứng, lên một chiếc xe taxi sau, hai người ngồi tại xe hậu bài, Đoạn Văn thế này mới đúng Trần Tiểu thấp giọng nói, vừa rồi có người tại vấp ta chân. Trần Tiểu hơi hơi giật mình, ngươi là nói, vừa mới có người cố ý tại làm như thế. Ta còn tưởng rằng là... Lần thứ nhất ta cũng tưởng rằng mình không cẩn thận. Đoạn Văn giải thích, nhưng lần thứ hai lại rõ ràng cảm giác được, là cái gì tại câu ta chân. Vậy ngươi tìm tới mục tiêu không có? Trần Tiểu hỏi. Không có, quá nhiều người, không có phát hiện gì thường. Đoạn Văn lắc đầu. Trần Tiểu gặp hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lại hỏi, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Ta đang nhớ lại do ta viết phản phái nhân vật trong, có hay không thích câu người mắt cá chân? Đoạn Văn nói. Còn có này chủng kỳ ba yêu thích nhân vật. Ngươi là thế nào nghĩ ra được? Trần Tiểu hiếu kỳ. Đoạn Văn lắc đầu, không chỉ là cái này, ta còn cảm giác vừa rồi cái kia ăn kẹo que Tiểu Nam Hải cũng có vấn đề. Tiểu Nam Hải? Ở đâu? Trần Tiểu hỏi. Tiểu bên cạnh ngươi lối đi nhỏ đối diện kia hai mẹ con à, kia Tiểu Nam Hải một mực tại ăn kẹo que, đầy miệng răng đều đen. Đoạn Văn nói. Trần Tiểu càng là nghi hoặc, ta ngồi lối đi nhỏ bên cạnh, nơi đó hành khách. Trên một trạm liền đã xuống xe, căn bản không ai. Chương 80, bảo hộ. Nghe Đoạn Văn miêu tả. Trần Tiểu xác tín vừa rồi mình đến gần lối đi nhỏ đối diện bên kia tuyệt đối không có người, bởi vì kia hai cái khách nhân đã ở trên một trạm xuống xe. Đồng thời hai người này cũng không phải mẹ con, mà là hai trung niên nam nhân. Bất quá Trần Tiểu vẫn tin tưởng Đoạn Văn, còn để hắn nhất định phải lưu ý thêm cùng quan sát, gấp bội cẩn thận. Trở lại đông cổ cảnh cục, Trần Tiểu lôi kéo Đoạn Văn đi gặp một mặt lãnh đạo của mình, cảnh cục phó cảnh sát trưởng Trần Hướng Mặt Trời. Đối với Đoạn Văn trong này, Trần Hướng Mặt Trời cảnh sát trưởng đã sớm từ Trần Tiểu miệng trong có chấu nghe thấy, biết hắn mẫn cảm đặc chất rất lợi hại. Đặc biệt là phán đoán loại này đặc thù vụ án lúc, cơ hồ là trời sinh kỹ năng. Cùng Đoạn Văn trò chuyện một lát, thuận tiện cũng đối người trẻ tuổi kia miễn cưỡng một phen. Sau đó Đoạn Văn cùng Diệp Luân tại Trần Tiểu văn phòng trong mở một buổi họp ngắn. Diệp Luân này bên đã đem tất cả tham gia tác gia xạ lọn tác gia làm nhiều thích đáng an bài, mỗi một cái tác gia đều được phân phối cảnh lực bảo hộ. Mặc dù sạp hàng phô có chút lớn, nhưng như vậy làm là chuyện không có cách nào khác, dù là tốn nhiều ít tiền, phí chút tinh lực, cũng tựa như lại có người đột nhiên mất mạng muốn mạng. Chỉ là dựa theo Diệp Luân thuyết pháp, mấy ngày nay hắn cùng những này được bảo hộ tác gia đều nói chuyện với nhau, phát hiện bọn hắn đều không có đụng phải bất cứ gì thường nào, tại bị cảnh phương bảo hộ trước đó, đều là hảo hảo sinh hoạt, nên viết sách, nên lột mèo. Những này người cũng không có nhận phản phái hàng lâm ảnh hưởng. Bất quá bây giờ cũng không tiện có kết luận, Trần Tiểu chuẩn bị lại bảo hộ quan sát mấy ngày lại nói. Ngược lại là Đoạn Văn trong này, ngược lại thành Trần Tiểu trọng điểm quan sát bảo hộ đối tượng. Diệp Luân, này hai ngày Đoạn Văn không đi quán rượu, hắn cũng cần người bảo hộ. Dứt khoát liền đi ngươi nhà, lúc buổi tối cũng thuận tiện ngươi nhìn xem hắn. Trần Tiểu phân phó. Nào biết Diệp Luân lập tức thân thể lắc một cái, theo bản năng chỉ lắc đầu, đừng như vậy, lao đại. Bảo hộ đoàn ca như vậy gian khổ nhiệm vụ trọng yếu, ta không cách nào đảm nhiệm A. Ta cảm giác ta bảo hộ trọng điểm vẫn là kia 10 cái tác gia muốn tốt chút, dù sao đã làm một nửa công tác không thể bỏ dở nửa chừng. Tốt ta, vậy ngươi ban ngày đi mấy cái kia bảo hộ sân bãi đi một vòng, ban đêm Đoạn Văn lại đi ngươi nhà, thuận tiện ngươi nhìn xem hắn. Trần Tiểu gật đầu. Đừng nha. Diệp Luân dọa đến khẽ run rẩy, ta ban đêm đi ngủ yêu mài răng, nói chuyện hoang đường, ngáy ngủ, còn không rửa chân, chủ yếu nhất là ta chân thối, sợ là hun đến đoàn ca, không cách nào bảo chứng đoàn ca hữu hiệu giấc ngủ thời gian coi như không xong. Ngươi, có kia ai nhiều lông bệnh sao? Đoạn Văn buồn bực. Trần Tiểu tức giận, cái khác cảnh viên đều đi bảo hộ kia 10 cái tác gia, luôn không khả năng để ta một cái nữ sinh đến bảo hộ Đoạn Văn a. Này dạng cũng không lớn thuận tiện. Làm sao không tiện? Diệp Luân bội nói. Lão đại trong nhà người kia bao lớn, phòng lại nhiều, một người ngủ một gian, ai cũng không nhao nhao ai. Quả thực quá thuận tiện. Nhìn Diệp Luân bộ kia mộ viêm cái, Trần Tiểu tức giận đến kém chút tiểu một cái đá nghiêng đối đi qua. Quay đầu lại nhìn về phía Đoạn Văn, làm sao xử lý? Ngươi nếu là không chê, này hai ngày tiểu. Ngươi không chê là được. Đoạn Văn gật đầu. Gia hỏa này khẳng định là bị ngươi mộng du dọa cho sợ. Trần Tiểu thấp giọng nói. Nhớ tới lần trước mình sau khi tỉnh lại, Diệp Luân run rẩy trốn ở y dược tủ đằng sau bộ kia sợ mất mật dáng vẻ. Đoạn Văn nhẹ gật đầu. Diệp Luân ở một bên thật dài thở một hơi, một trái tim phóng hạ, nói ra, dựa theo lão đại phân phó, ta đã cho cả nước tất cả cảnh cục phát thông chi, như có đụng phải tác gia chức nghiệp người báo án, mà lại án tình không thể tưởng tượng, nhất định phải ngay lập tức đem vụ án rời đưa chúng ta đông cổ hình sự trinh sát một tổ điều tra, không được kéo dài cùng tự hành làm. Đây là Trần Tiểu cùng Đoạn Văn còn không có đến đông cổ lúc, Trần Tiểu trong điện thoại tiểu đối Diệp Luân an bài nhiệm vụ. Nếu như trong này được bảo hộ kia chút tác gia đều không có vấn đề, bọn hắn không có khả năng một mực chờ. Nhất định phải đổi bị động làm chủ động, tìm tới kia chút chính nhận được tổn thương tác gia. Trần Tiểu cùng Đoạn Văn trong phòng làm việc đem những này tạm thời được bảo hộ tác gia tác phẩm hết thảy cắt tỉa một lần. Không sai biệt lắm 9 giờ tối qua đi, hai người mới rời khỏi cảnh cục ký túc xá. Trần Tiểu nhà khoảng cách cảnh cục không có bao xa, ngồi xe buýt xe chỉ có 2 trạm, đi bộ nhiều nhất 20 phút liền có thể đến. Bởi vì có hành lý, cho nên hai người đánh xe đi thẳng đến Trần Tiểu nhà dưới lầu. Trần Tiểu nhà ở cũng không phải là tiểu khu hình thức, mà là một tòa chung cư cao ốc. Bên trong có chung cư, cũng cũng có giống Trần Tiểu này dạng giao án biết mua không chung cư nhà ở. Nàng ở tại lầu 23, ước chừng 150 bình, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 người ở, chính như Diệp Luân nói tới phi thường rộng rãi, cho nên tên kia cũng kiệt lực đề nghị Đoạn Văn tới cùng Trần Tiểu ngủ cùng chỗ. Đề nghị nguyên nhân ngược lại là rất sung túc, chỉ là tâm lý đến cùng là thế nào nghĩ, chỉ có chính hắn biết. Trần Tiểu mặc dù bình thường một bộ nam nhi tác phong, nhưng trên sinh hoạt nhưng như cũ rất tinh xảo, trong phòng thu thập được sạch sẽ, cất đặt vật phẩm không quản là dép lê, khăn mặt, cái ghế, đĩa trái cây các loại, đều là cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh chỉnh tề tề. Đoạn Văn vào nhà nhìn thoáng qua sau, lập tức cảm giác phi thường thư thích, ngược lại là cảm thấy mình người ngoài này tiến đến sau, có loại cùng trong phòng này không hợp nhau ảo giác. Không cần câu nệ, coi như trong nhà mình. Trần Tiểu đã nhận ra hắn dị dạng, cho Đoạn Văn chỉ phòng bếp, phòng vệ sinh cùng phòng ngủ vị trí. Trong nhà phòng ngủ có phòng ngủ chính cùng khách nằm, có đôi khi Trần Tiểu khuê mật hội chạy tới ở chỗ này nghỉ ngơi, bất quá trên cơ bản đều là nhàn rỗi ra, Đoạn Văn có thể ngủ khách nằm. Trừ cái đó ra tại khách nằm bên cạnh còn có một gian thư phòng, chỉ là Trần Tiểu cũng không có làm thư phòng dùng, mà là nói kia là tạp vật phòng. Tạp vật phòng môn là đóng lại, Đoạn Văn không có trực tiếp mở ra, nếu không này dạng sẽ có vẻ rất không lễ phép. Hắn quy quy củ củ đem hành lý của mình bỏ vào khách nằm, bả đồ rửa mặt lấy ra, đặt ở Trần Tiểu vì hắn đưa ra tới phòng vệ sinh một góc, sau đó đem y phục gấp gọn lại, tạm thời đặt ở một cái đằng không tủ quần áo trong ngăn kéo. Trần Tiểu trước tắm rửa, chờ để Đoạn Văn đi lúc rửa, nghe phòng tắm rửa trong không khí phiêu tán kia thơm ngào ngạt sữa tắm mùi thơm ngát lúc, hắn có loại cảm giác đang nằm mơ. Nữ nhân sinh hoạt chính là không giống nhau, thời khắc này cảm nhận để Đoạn Văn cảm giác mình trước kia tẩy sữa tắm hương khí đều bình thường, chẳng lẽ là nội tâm vào trước là chủ ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Ban đêm có cái gì tình huống lúc, có thể trực tiếp kêu to, ta sẽ lập tức tới. Chờ Đoạn Văn tắm rửa xong ra, Trần Tiểu nhắc nhở một tiếng, lập tức tiến phòng ngủ của mình cũng đóng cửa lại. Nếu như không đóng cửa ngủ, nàng thủy chung có loại không cảm giác thư thích, cũng không phải lo lắng Đoạn Văn hội đối với mình làm loạn, mà là mình cảm giác có chút xấu hổ. Đoạn Văn cũng nghĩ như vậy, bởi vì thân là một cái nam nhân, buổi sáng tỉnh ngủ lúc nô lên một cái lều nhỏ loại tình huống này cũng là chuyện thường, nếu như bị Trần Tiểu nhìn thấy, sợ sẽ là cỡ lớn xã chết hiện trường. Mệt mỏi một ngày, cũng kém không nhiều sắp đến mình giấc ngủ thời gian, Đoạn Văn làm khô tóc, nghĩ nghĩ, đem phía bên mình cửa phòng ngủ hờ khép bên trên, cũng không có hoàn toàn quan bế, sau đó vội vàng bỏ lên giường. Trong mũi tràn ngập vừa mới thay xong đệm chăn hương khí, đưa tay đem tủ đầu giường đèn bàn đóng lại, Đoạn Văn nhắm mắt lại. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không sai biệt lắm đến thời gian, hắn chìm vào giấc ngủ quá trình sẽ rất ngắn, tăng thêm hôm nay cũng mệt mỏi, khả năng nhiều nhất 1-2 phút, hắn liền sẽ triệt để ngủ. Bất quá ngay tại Đoạn Văn nhắm mắt lại không lâu sau, dưới chân chăn mền bỗng nhiên bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, Đoạn Văn cảm giác mình chân trái mắt cá chân mát lạnh, một con băng lánh tay nắm lấy hắn chân, lập tức đông nhiên túm một chút. Thân thể đi theo hướng cuối giường phương hướng bị kéo lấy một đoạn, dọa đến Đoạn Văn lập tức xoay người ngồi dậy, tranh thủ thời gian mở ra đèn bàn, nhìn về phía cuối giường lúc, cái gì cũng không có phát hiện. Chương 81, ai kéo ta chân? Nay không phải là ảo giác, Đoạn Văn thân thể rõ ràng di động một khoảng cách, mặc dù vẫn là nằm ở trên giường, nhưng hắn đầu đã ly khai gối đầu, hai chân khoảng cách cuối giường thêm gần. Đem hạ lệnh bị để lộ, hắn nhìn mình chân trái. Rất bình thường, mắt cá chân chu vi không có thủ ấn hoặc là dấu vết khác, bất quá mới vừa rồi bị bắt lấy sau băng lạnh cảm lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đoạn Văn lòng còn sợ hãi, đi vào cuối giường phương hướng, nhìn kỹ một chút này bên. Cái giường này chất lượng rất tốt, chất gỗ kết cấu, gầm giường cùng mặt đất ở giữa thiết trí tủ chứa đồ, cho nên cũng không có khe hở, bài trừ có người giấu ở dưới giường khả năng. Tại trong phòng ngủ đi một vòng, Đoạn Văn cái gì cũng không thấy được, lại quay đầu nhìn về phía kia khép hở cửa phòng ngủ. Này phiến cửa phòng vẫn là duy trì khép hờ trạng thái, căn bản không có gì động qua. Chẳng lẽ là nhanh phải ngủ lấy trước đó cái loại kia đột nhiên run rẩy? Rất nhiều người đều có qua này chủng trải nghiệm, chính là nằm ở trên giường sắp ngủ lúc, hội đang mơ hồ trong đống nhiên thân thể kịch liệt co quắp một chút, cả người bị bừng tỉnh, có lúc tỉnh lại thời điểm còn sẽ có hai hùng khiếp vía cảm giác. Đương nhiên mỗi người biểu hiện phương thức không giống nhau, có ít người lại đột nhiên cảm giác mình tốt giống một cước đạp hụt, hoặc là từ chỗ cao té xuống, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt mất trọng lượng cảm đem giật mình tỉnh lại. Đoạn Văn hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải tiểu gặp loại tình huống này. Nếu như run rẩy kịch liệt mà đột nhiên lời nói, là có khả năng khiến cho thân thể của mình lệch vị trí, đầu từ trên gối đầu rời đi. Đương nhiên, nếu là tại cao thiết chạm xuất chạm lúc, mình chân không có bị vấp kia hai lần, Đoạn Văn khả năng liền sẽ không lại hoài nghi cái khác. Nhưng bây giờ có trước đó bị vấp chân tao ngộ, hắn nghi tâm ngược lại trở nên càng nặng. Vấp chân, kéo chân. Trong miệng tự lẩm bẩm, Đoạn Văn lại ngồi vào trên giường. Hắn nỗ lực hồi ức mình viết qua nhân vật trong. Cái nào phản phái có này chủng loại tự hành vi? Chỉ tự trách mình trước đó viết sách không có đại cương, bắt lấy một điểm linh cảm chính là một trận loạn gót, cảm giác cái gì tốt tựu bả cái gì nội dung nhét vào sách trong, hiện tại tốt, một đoàn loạn, ngay cả mình đều không nhớ nổi có hay không này chủng hành vi nhân vật tồn tại. Hắn dùng di động mở ra một cái đạo bản trang web, đem mình sách mở ra, đột nhiên cảm giác có chút trào phúng. Lập tức một chương nhìn lại, bởi vì đại khái tình tiết cũng còn có ấn tượng, cho nên đoạn văn xem rất nhanh. Vừa rồi ngủ gật bởi vì nhận lấy kinh hãi, tạm thời biến mất, bất quá tại hắn lật nhìn không sai biệt lắm 20 vạn chữ sau, lần nữa buồn ngủ. Như vậy xem xét mình trước đó chút văn, đoạn văn cảm giác phản phái nhân vật quá nhiều, đừng nói độc giả nhìn, mình nhìn xem đầu bắt đầu thấy đau. Không nghĩ đến mình cách viết lại có kia ai nhiều vấn đề, khó trách là cái thằng chó. Điện thoại trượt xuống đến trên bụng, hắn cứ như vậy tựa ở đầu giường, đầu nghiêng, ngủ say sưa tới. Chỉ cần ngủ, trời sập xuống đoạn văn cũng sẽ không lại sợ hãi. Hắn cảm giác rất an toàn, một loại không nói được không hiểu cảm giác an toàn, trong giấc mộng một mực bồi bạn hắn. Ban đêm không tiếp tục phát sinh bị kéo chân tình huống, sau khi tỉnh lại, Trần Tiểu đã rời giường tiến phòng vệ sinh. Bà chuyện tối ngày hôm qua cùng Trần Tiểu một giảng, nàng lập tức quyết định hôm nay phải tất yếu đem cái này sự biết rõ ràng, không chỉ có là lật xem đoạn văn thượng chuyển kia 50 vạn chữ, còn muốn cho hắn hồi ức một chút trước kia viết không có thượng chuyển phát ngay văn. Đoạn văn nói, trước đó văn đều là luyện tập, ở nhà trong máy vi tính, đích xác không có thượng chuyển qua. Bất quá bây giờ không có về nhà, mình cũng căn bản không nhớ ra được những tình tiết kia cùng bên trong vai trò. Này ngày hai người đều không có đi cảnh cục, Trần Tiểu đồng dạng mở ra một nhà đạo bản trang web, ngồi ở trên ghế salon, bồi tiếp đoạn văn đem kia 50 vạn chữ tiểu thuyết nhìn một lần, nhưng không có tìm được cùng loại kéo chân nhân vật. Nghĩ nghĩ, Trần Tiểu nhắc nhở, chúng ta không thể chỉ tra kia kéo chân nhân vật, ngươi không phải nói còn tại đường sắt cao tốc trên trông thấy một cái liếm kẹo que tiểu Nam Hải cùng hắn mâu thân sao? Này hai người ta nhưng căn bản không nhìn thấy. Ngươi thử nghĩ một hồi, bọn hắn có hay không tại ngươi trong sách xuất hiện? Này ở trong có lẽ liên hệ cũng khó nói. Đoạn văn biểu thị đồng ý, dù sao hiện tại cũng không cách nào trở về dùng máy tính tra mình trước kia viết những vật kia, mà Trần Tiểu phân tích cũng rất có đạo lý, hắn nghiêm túc nhớ lại kia một đôi mẹ con, ý đồ tìm ra các nàng đặc trưng, nhìn nhìn có hay không đặc điểm đổi từ bản thân ký ức. Cố gắng nửa ngày, cuối cùng đoạn văn từ bỏ. Hắn thực sự tìm không thấy mình viết qua vai trò tương tự, đối Trần Tiểu nói, không quản như thế nào, dù sao không cách nào chứng thực, ta coi như bọn hắn đều là ta viết qua nhân vật, hiện tại muốn tới đối phó ta, hoặc là tìm cơ hội giết chết ta. Từ giờ trở đi, ta chỉ cần tìm tới bọn hắn thủ đoạn phương pháp sau, phòng bị đồng thời phản sát là được, ngươi nghĩ biện pháp cho ta một kiện vũ khí. Lập tức lại giải thích nói, chủ yếu là giữa bọn hắn là tin tức chung, đều biết ta ngủ thời điểm chọc không được, cho nên chắc chắn sẽ không tại lúc ta ngủ động thủ. Trần Tiểu gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, này dạng, Diệp Luân đưa cho ngươi phòng sói súng điện ngươi vẫn như cũ dùng đến, ta lại cho ngươi tìm một bả tạ rẻ. Này đông tây nên đối kia chút góc chăn sát phụ thân người có tác dụng, mà nếu như cho ngươi một bả phân phối cao su đạn súng ngắn, khả năng công kích hiệu quả ngược lại không có tạ rẻ tốt. Không có vấn đề. Đoạn văn nói. Cầm tới tạ rẻ sau, ngươi nhiều luyện tập một chút xạ kích, không nên đến thời điểm đã ngộ thương cái khác người. Trần Tiểu can dặn. Lúc chiều trong tổ có cảnh viên bả súng đưa tới, bởi vì là đặc thù phân phối, còn để Trần Tiểu làm ký tên đăng ký. Nhận được súng, đoạn văn lý giải phương pháp sử dụng, này trong lòng mới hơi có chút an tâm, chí ít tại thanh tỉnh thời điểm, mình cũng có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Tại Trần Tiểu dạy hắn như thế nào sử dụng tạ rẻ quá trình bên trong, Diệp Luân đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là có Tráng Châu tiếp đến một chỗ báo án người là một tên nữ tính, nói có người muốn giết nàng, nhưng trải qua cảnh phương điều tra sau, phát hiện căn bản không có hung thủ bất kỳ tung tích nào cùng tin tức. Vụ án trên phù hợp báo cáo cho hình sự trinh sát một tổ điều kiện, tỉ như báo án nữ tính là một tên tác giả, mặc dù này nữ tử không cách nào giải thích rõ ràng, nhưng nàng miêu tả hung thủ phù hợp quỷ dị đặc thù điều kiện, không có xác thực mục tiêu. Nghe Diệp Luân báo cáo, Trần Tiểu nhìn về phía Đoạn Văn. Bởi vì là mở ra điện thoại miễn đề, cho nên Đoạn Văn cũng cùng nhau nghe được án tình nội dung. Đoạn Văn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đi, đi cõi Tráng Châu. Trần Tiểu không yên lòng mà nói, có thể ngươi hiện tại chính mình cũng. Ta cẩn thận một chút là được rồi. Đoạn Văn nói, này phía sau màn người có thể đồng thời để mấy cái nhân vật hàng lâm hiện thực, cũng đối nhiều cái mục tiêu đồng thời phát động công kích, nếu ta cùng kia nữ tác gia tụ tập cùng một chỗ, có thể hay không quấy nhiễu bọn hắn kế hoạch hành động. Hoặc là có thể trực tiếp thông qua vụ án này lần nữa để kia phía sau màn người bại lộ hành tung. Điện thoại cũng không có treo, cho nên Đoạn Văn trực tiếp đối Diệp Luân hỏi, báo án người có hay không nói hung thủ kia là thông qua phương thức gì muốn giết nàng. Diệp Luân trả lời, nước, thông qua nước, hiện tại nữ tử kia đã 11 ngày không có chạm qua bất kỳ nước. A, tắm rửa còn có thể vượt qua, nhưng nàng liền nước đều không uống sao. Trần Tiểu kinh ngạc. Tiêm tĩnh mạch. Diệp Luân nói, nàng tại bên ngoài thân không động vào nước tình huống dưới, thông qua tiêm tĩnh mạch nước muối sinh lý hoàn thành cần thiết nhân thể nhiếp lượng nước. Chương 82, nước trong u linh. Bạch Lộ Châu. Đây là một tòa so đông cổ thị hơi nhỏ hơn trung tâm hình thành thị, thuộc về đông bộ địa khu hoạch tâm thành, công nghiệp hóa hệ thống phi thường phát đạt. Bạch Lộ Châu thành thị trung tâm có một tòa văn hóa thành, này không phải một cái du lịch lâm viên, mà là tổng thể các loại thư viện, nhà bảo tàng, đại trung tiểu học giáo, văn thể trung tâm, cung văn hóa chờ cơ cấu làm một thể thành trong thành. Đương nhiên, văn hóa trong thành cũng có nhà ở tiểu khu, mà nơi này tiểu khu có rất nhiều văn hóa danh nhân cư ngụ ở nơi này. Hồ Tịnh xem như Bạch Lộ Châu có chút danh tiếng một tên tác gia, tác phẩm của nàng không chỉ xuất bản, mà lại tại mạng lưới trang web văn học cũng có một nhóm trung thực cùng đột. Hồ Tịnh năm nay mới 28 tuổi, dưới ngòi bút đã có 5 bản bán chạy sách, năm ngoái độ chỉ là nhuận bút tiểu nộp hơn 3 triệu, nàng cũng không phải là Bạch Lộ Châu dân bản địa, mà là đến từ những thành thị khác. Bất quá Hồ Tịnh thích nơi này toàn bộ, đặc biệt là Bạch Lộ Châu văn hóa thành bên trong văn hóa khí tức cùng sinh hoạt không khí, tại có trắng văn hóa trong công viên thường xuyên có thể trông thấy thân ảnh của nàng. Đổi lại trước kia, cùng nàng có qua khá nhiều kết giao đồng hành hoặc là quan hệ hơi tốt độc giả bằng hữu, cũng có thể cảm giác được Hồ Tịnh là thuộc về điển hình văn tĩnh thanh nhã, chi thư đạt lệ nữ tính. Trên thực tế tính cách của nàng cũng đích xác rất tốt, không hấp tấp, không đi vào chỗ bế tắc, yêu thích suy nghĩ, mà điểm trọng yếu nhất là làm việc kỹ lưỡng chậm nhất. Ước chừng là một tháng trước, Hồ Tịnh bắt đầu gặp được quái sự. Lần thứ nhất để nàng chú ý tới tình huống dị thường là một đêm trên trước khi ngủ, nàng đang rửa mặt trong chậu tiếp một chậu nước ấm, sau đó đi phòng ngủ cầm một cái rửa mặt dùng buộc tóc mang, đội ở trên đầu buộc tốt tóc sau trở về phòng vệ sinh. Lập tức Hồ Tịnh liền phát hiện, vừa mới vẫn là trong suốt thanh thủy trong, đã bồng bềnh một sợi mái tóc đen dài. Nhìn này sợi tóc dài phát lượng, ước chừng có 7-8 chục căn, bất quá mặc dù mình cũng là tóc dài, nhưng tóc này lại khẳng định thỉnh thoảng chính nàng. Hồ Tịnh nhớ rõ, nàng vừa rồi tuyệt đối không có khả năng rơi xuống như vậy nhiều tóc tiến trong chậu rửa mặt. Lập tức nàng hầu nghi đem này sợi tóc dài vứt lên, ở trong quá trình này, đột nhiên cảm giác tâm lý có chút phát hoảng, nàng nhanh chóng đem vứt lên tóc ném vào trong phòng vệ sinh giấy lộn cái sọt trong. Bất quá tóc kia tại giấy lộn cái sọt trong nhìn xem cũng làm cho nàng cảm giác không hiểu hoảng hốt, trong nhà chỉ có một mình nàng, cho nên tóc không thể nào là cái khác người. Đứng tại trước gương, Hồ Tịnh nghiêm túc kiểm tra một chút trên đầu mình phải chăng có nhiều như vậy tóc đột nhiên rơi xuống, có phải là chỗ nào xuất hiện bệnh rụng tóc. Nàng hồi ức mấy ngày nay mình cũng chưa từng có độ dùng nào à, ra sách thành tích rất tốt, danh tiếng của mình cũng đã sớm có, này dẫn đến nàng trước mắt viết sách căn bản không có cái gì áp lực, đột nhiên rơi như vậy nhiều tóc loại sự tình này, phát sinh tỷ lệ cũng không lớn. Nàng nhìn kia trong sọt rác tóc dài, dùng mình một cái, nhanh lên đem phủ lấy sọt rác túi nhựa đóng kín, nói ra vứt xuống ngoài cửa rác rưởi trong thông đạo. Nhưng là qua vài ngày nữa về sau, Hồ Tịnh rốt cuộc biết lọn tóc kia đến từ chỗ nào rồi. Chậu rửa mặt vòi nước tại 3 ngày sau bỗng nhiên bị lấp, phát ra tiếng nghẹn nào, cũng chỉ có lẻ tẻ dòng nước nhỏ xuống. Hồ Tịnh xin vật nghiệp công ty quản đạo thợ máy sang xem nhìn, không có phát hiện ngoài phòng vòi nước có vấn đề, thợ máy tưởng rằng này chậu rửa mặt vòi nước hư mất, liền cầm một cái mới tới thay đổi. Nào biết bà cũ vòi nước đổi lại sau, phát hiện kết nối vòi nước ống nước bên trong xuất hiện một đoàn màu đen lông tóc, dùng ngón tay nhấc câu, này thợ máy cũng giật nảy mình, bởi vì móc ra tới lông tóc càng lôi kéo càng nhiều, lại có tốt đại nhất đoàn. Những này tóc rất hoàn chỉnh, không giống như là quanh năm suốt tháng gội đầu sau rơi vào ngăn chặn, nhìn lại Hồ Tịnh tóc cũng rất nhiều, cũng không giống là này chủng trình độ rơi phát người. Đem cũ vòi nước một lần nữa thay đổi về phía sau, vừa tiếp thông, dòng nước cũng thông, thuyết minh chính là bị kia chút tóc ngăn chặn. Hồ Tịnh đồng dạng cảm thấy kinh dị, nàng xin thợ máy đem trong phòng tất cả vòi nước đều kiểm tra một lần, xác định không có tóc sau, này mới yên tâm. Bất quá về sau tóc không tiếp tục xuất hiện. Trong nhà nước lại càng ngày càng lộ ra cổ quái. Hồ Tịnh thường xuyên hội tại phòng ngủ lúc, nghe thấy vòi nước phát ra tí tách thanh âm, nhưng đi xem qua sau cái gì cũng không có phát hiện, thậm chí trong nhà máy đun nước thùng đựng nước trong, thường xuyên lại đột nhiên ngực một chút, toát ra một cái cự đại bọc khí, phát ra thanh âm cũng sẽ đem Hồ Tịnh giật mình. Cho đến có một lần tắm rửa thời điểm, Hồ Tịnh tại xoa dầu gội đầu nhắm mắt lại lúc này vòi hoa sen trong phun ra nước rơi tại sống lưng của nàng bên trên, nàng đỗng nhiên cảm giác được tốt giống có một cái tay đồng thời cũng tại đụng vào nàng lưng. Lúc ấy dọa đến thân thể nàng phảng phất điện giật đồng dạng, phát ra rít lên một tiếng, tranh thủ thời gian hướng phía trước chạy chậm hai bước nhanh chóng quay người, liều lĩnh mở ra đã bị bọt biển bao trùm nhãn tình. Nhãn tình rất nhanh bị bọt biển nhói nhói, bất quá tại mở mắt nháy mắt, nàng cũng mơ hồ nhìn thấy tốt giống kia vòi hoa sen màn nước phía dưới đứng một người, một cái vóc dáng cực kỳ thấp bé, tóc hai bù xù nữ nhân. Mãnh liệt nhói nhói cảm khiến cho Hồ Tịnh muốn nhắm mắt lại, nhưng nàng nào dám nhắm mắt, hai tay lung tung tại trên mí mắt lau, như cũ mơ hồ chằm chằm phía trước. Bất quá tại nàng lau mấy lần về sau, vừa rồi cái kia tử thấp bé tóc dài nữ nhân cũng đã biến mất không thấy. Nữ nhân này đại khái chỉ có khoảng 1m50, tóc dài tới eo, phát lượng rất nhiều, đem gương mặt hoàn toàn che khuất, trên người nàng mặc quần áo giống như là một bộ kiểu cũ hoa văn áo ngủ. Đây là Hồ Tịnh tại vừa rồi kia mơ hồ dưới tầm mắt đủ khả năng nhìn thấy toàn bộ. Vội vàng dùng khăn mặt đem trên mặt bọt biển lau đi sau, nàng tranh thủ thời gian trong phòng tắm tìm một phen, nhưng không nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh. Bất quá này lạ lẫm quỷ dị nữ tử ngoại hình lại làm cho Hồ Tịnh cảm thấy có mấy phần quen thuộc, nàng trước kia cũng chưa từng nhìn thấy cùng loại ăn mặc nữ nhân, nhưng chính là cảm giác quen thuộc, này chủng cảm giác quen thuộc đến từ vừa rồi thấy, mấy ngày nay tao ngộ cùng gần đây mình nội tâm chỗ dâng lên sợ hãi. Mấy phút sau, Hồ Tịnh kịp phản ứng, tại mình viết bị ngạn hoa chi tội trong, từng có đối một cái tại trong sông chết đối nữ nhân hóa quỷ báo thủ tình tiết miêu tả. Nữ nhân này trong sách gọi A Dung, bởi vì tính cách đơn thuần, si tình đến gần như tại thiếu gân tình trạng, tuần tự bị ba nhiệm bạn trai lừa gạt, tích xúc cùng phòng đều bị lửa sạch. 4 giờ sáng, ta nhìn thấy bị Ngạn Hoa chưa ngủ. Luôn cảm thấy lúc này, ngươi nên ở bên cạnh ta. Tại cứu vãn cái gọi là ái tình không có kết quả sau, A Dung tin tưởng một cái lưu truyền thật lâu thuyết pháp, nàng lựa chọn tại giờ dần tại cách ra môn 11 cây số chìm xa hà nhảy sông. Truyền thuyết tại giờ dần nhảy sông, đợi chìm vào đáy sông sau, hai chân lâm vào các sông, như có thể một hơi dọc theo đáy sông đi đến bờ bên kia, sau khi lên bờ liền sẽ trông thấy bên kia bờ sông vừa mới mở ra kia đóa hóng ánh bị ngạn hoa. Dù là bắt lấy một mảnh cánh hoa, liền có thể bắt lấy cả đời hạnh phúc. Nhưng A Dung từ đầu đến cuối không có đi lên bờ, nàng vĩnh viễn chìm vào đáy sông, liền thi thể đều không tìm được. Bất quá kia phiến dòng sông bao quát ở tại dòng sông thôn dân phụ cận, bắt đầu chậm rãi phát hiện trong sông xuất hiện quỷ nước, thậm chí là trong nhà sinh hoạt dùng nước đều xuất hiện dị thường. Mà tại A Dung chết sau năm thứ hai, bên kia bờ sông quả nhiên mọc ra một đóa bị ngạn hoa, truyền thuyết bị ngạn hoa dinh dưỡng phân bón ngay tại gốc rễ, mà hoa gốc rễ thì là đâm vào một bộ vĩnh viễn bất hủ thi thể bên trên, kia là đã từng vọng tưởng đi đến bên kia bờ sông người. Hiện tại kia bị ngạn hoa còn tại, nhưng thi thể cũng đã không có ở đây, thậm chí đã không trong sách thế giới bên trong, mà là đến hiện thực, lưu lại tại hồ Tịnh Chu Vi. Nhưng phàm có nước địa phương, đều có nàng tồn tại cái bóng. Ta không tin có quỷ, nhưng lại không cách nào giải thích hiện tại gặp phải toàn bộ. A Dung khẳng định là muốn chất vấn ta, vì sao muốn để vận mệnh của nàng nhiều như vậy xuyễn. Đây là hồ Tịnh tại báo án lúc, cảnh sát đối nàng làm một câu cuối cùng ghi chép. Chương 83, xem tâm pháp sư. Nhìn trước mắt cái này làn da trắng đáng sợ, tinh thần hệ hoại, thân thể hư nhược nữ tử. Cùng trước đó đoạn văn trước khi tới cùng Trần Tiểu một chỗ tại ảnh chụp trông được đến tinh lực dồi dào, dịu dàng điểm tĩnh Hồ Tịnh cơ hồ hoàn toàn bất động. Ảnh chụp bên trong Hồ Tịnh, hai mắt có thần, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cho người ta một loại có cường đại tự tin cảm giác. Nhưng bây giờ người trước mắt này hiển nhiên trường kỳ ở vào tinh thần khẩn trương bên trong, nếu như không phải bản thân nàng tinh thần cường đại, tính cách độc lập, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị dọa thành tinh thần bệnh. Nhưng bây giờ Hồ Tịnh khó tránh khỏi hội biểu hiện ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ thần kinh. Nàng nhất định phải thận trọng đối mặt sinh hoạt, đối mặt trong sinh hoạt có thể sẽ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, đặc biệt là nước. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu có thể vào nhà cùng nàng trò chuyện, trước đó cũng bị nhắc nhở qua không thể cầm nước vào nhà, thậm chí là mang theo người nước hoa đều không được. Trong phòng không có một chút nước, vòi nước toàn bộ bị dỡ xuống, ống nước dùng đóng kín ngăn chặn, còn tăng thêm cố. Bây giờ hai người nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Hồ Tịnh, nữ nhân này bờ môi bởi vì phát khô mà lên bỉ, làn da cũng lộ ra rất khô ráo. Trên người nàng tán phát ra một cỗ đạm đạm hương vân. Kia là Hồ Tịnh vì che giấu mình thật lâu không có tắm rửa chỗ xoa hoa nhài vị hương phân cao. Mà Hồ Tịnh bởi vì sớm nghe nói có cảnh sát là chuyên môn xử lý mình loại sự tình này, cho nên nàng tâm lý đã một lần nữa dấy lên hy vọng, nhìn xem Đoạn Văn cùng Trần Tiểu, trong mắt không thể ức chế tràn đầy chờ mong. Trừ báo cảnh cùng ngày, bao lâu không có từng đi ra ngoài rồi? Trần Tiểu hỏi thăm. Hồ Tịnh trả lời, chưa bao giờ uống nước kia ngày bắt đầu, đại khái có 12 ngày. Ban đầu gặp nước thời điểm chỉ là xuất hiện quái sự, nhưng bây giờ này chủng quái sự đã càng ngày càng nhiều, khiến cho ta cũng không dám lại đối mặt nước. Thuận tiện nói một chút mấy ngày nay phát sinh quái sự nội dung cụ thể sao? Đoạn Văn nói, đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không muốn hồi ức, cũng không nên miễn cưỡng. Này không có gì. Hồ Tịnh gật đầu, ta chỉ là rất lo lắng, rất sợ hãi, nhưng cũng không phải là không dám hồi ức. Ngươi từ từ nói. Vì cho đối phương tiêu trừ khẩn trương cảm giác, Đoạn Văn làm ra một bộ lắng nghe dáng vẻ. Hạ quyết tâm ngăn cách nước cuối cùng mấy ngày nay lúc, ta phát hiện A Dung ngay tại trong nước, không quản nước có bao nhiêu. Dù là chính là không cẩn thận đổ vào trên bàn một bãi nhỏ nước đọng, A Dung nhãn tỉnh cũng ở bên trong nhìn chằm chằm vào ta. Hồ Tịnh nói, còn có liên tiếp mấy cái ban đêm ta đều sẽ nghe thấy một người trong nước tiếng nói. Dừng một chút, Hồ Tịnh hỏi, ngươi biết không? Chính là loại kia phát ra cô lô lô tiếng nước, một người tại há mồm, nhưng nói cái gì căn bản nghe không rõ ràng. Đoạn Văn gật đầu, biết, cùng loại với ngâm nước lúc phát ra tiếng cầu cứu, nhưng bị sặc nước dáng vẻ. Ừ, chính là loại kia. Hồ Tịnh nhanh chóng gật đầu. Ta liên tiếp mấy cái ban đêm tại trong mộng đều bị thanh âm này đánh thức, về sau ta quá sợ hãi, tự kêu hai cái bản địa ta nữ tính độc giả buổi tối tới theo giúp ta, còn bả đèn ở trong phòng đều mở ra. Nhưng thanh âm kia ở buổi tối như cũ xuất hiện, chúng ta bị bừng tỉnh sau, tìm một vòng, phát hiện kia cô lô tiếng vậy mà đến từ đặt ở cửa phòng khách thùng đựng nước trong. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách. Bất quá nơi đó hiện tại chỉ có một cái trống không máy đun nước, phía trên không có cái gì thùng đựng nước, liền máy đun nước đầu cắm đều đã bị rút ra. Ta ném đi, tất cả đều ném đi. Hồ Tịnh giải thích, trước kia vì trong nhà trang sức thống nhất, ta hội tại thùng đựng nước bên ngoài bộ một tầng tinh xảo mỹ quan vải bộ, mang theo hoa văn cùng màu trắng kia bên cái loại kia. Cho nên lúc đó chúng ta tại phát hiện thanh âm kia là từ thùng đựng nước trong truyền tới sau, nhưng lại không cách nào nhìn thấy vải bộ xuống trong thùng có cái gì. Lúc này Hồ Tịnh lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại một chút, tiếp tục nói, lúc ấy ta trong đó một tên nữ độc giả đánh bạo đi qua, bà kia hoa văn vải bộ mở ra. Nhưng vải bộ mới lôi kéo một nửa nàng tiểu phát ra rất khoa trương thét lên, ta cùng đứng ở phía sau một cái khác nữ độc giả lại cái gì cũng không thấy được, nhưng ta thể chưa từng có cái kia một lần nghe qua một người hội phát ra này chủng trình độ khủng bố gọi tiếng. Kia lôi kéo vài bộ nữ độc giả một bên thét lên, một bên hướng chúng ta chạy tới, ta phát hiện quần của nàng đã ướt, bị dọa đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế, khuôn mặt của nàng hoàn toàn vặn mẹo, cả người ở vào cực độ hoảng sợ trạng thái trong, phảng phất chỉ kém Lâm Môn một cước liền sẽ triệt để nổi điên. Lúc ấy ta cũng dọa phát sợ, một phát bắt được nàng, ba người chúng ta liền hướng trong phòng ngủ chạy. Đóng lại cửa phòng ngủ, đem cửa khóa trái sau cái kia nữ độc giả mới phản ứng được, rốt cục khóc ra tiếng. Đoạn Văn nói chen vào hỏi, ngươi một mực không có trông thấy kia trong thùng có cái gì? Hồ Tịnh khẽ gật đầu, tại kia nữ độc giả kinh hoàng trở về chạy thời điểm, ta mới mơ hồ thấy được trong thùng đồ vật, bất quá thấy cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên ngươi trông thấy, hẳn là một cái đầu người, tại kia thùng đựng nước bên trong. Trần Tiểu đoán. Đúng. Nghe suy đoán của nàng, Hồ Tịnh tâm lý đối hai tên cảnh sát kỳ vọng càng ngày càng mãnh liệt, nàng trực giác cảm thấy này một lần tới cảnh sát nhất định có thể giải quyết cái này quái án, liên đối nhìn xem Đoạn Văn cùng Trần Tiểu ánh mắt cũng trong trẻo rất nhiều. Ta lúc ấy lờ mờ nhìn thấy kia khoảng người đầu, nhưng bị dọa đến thảm nhất cái kia nữ độc giả nàng nhìn càng thêm làm thất cắt, nàng nói kia khoảng người đầu tóc dài tại nước trong phiêu rác, khuôn mặt chính đối lúc ấy bả vải bộ lôi kéo mở nàng, nếu không có kia trong suốt thùng nhựa ngăn trở, này nữ độc giả cũng hoài nghi đối phương có thể trực tiếp bả nước phun đến trên mặt của nàng. Hồ Tịnh nói, bất quá chúng ta đợi đến sau khi trời sáng, cả gan ra ngoài xem xét, kia thùng đựng nước trong lại cái gì cũng không có, vải bộ bị lôi kéo một nửa treo ở thùng bên trên, bên trong thanh thủy sạch sẽ. Hồ Tịnh sắc mặt trắng bệch, mang theo ấy nay mà nói, từ lần kia về sau, ta này hai tên nữ độc giả cũng không dám lại tới, nghe nói bị dọa đến không nhẹ, còn chạy tới nhìn tâm lý y sinh. Người tiểu không nghĩ tới. Đoạn Văn mở miệng hỏi thăm. Hắn ý là đã đều có thể khẳng định là đụng quỷ, Hồ Tịnh tiểu không muốn mời một vị âm dương tiên sinh, hoặc là đạo sĩ. Hòa thượng cái gì, đến trong phòng giúp nàng khu trừ tà. Hồ Tịnh tự nhiên biết hắn ý tứ, nhẹ gật đầu, ta tìm xem tâm pháp sư, hắn tại Bạch Lộ Châu rất nổi danh, hắn đến xem qua đi nói ta phạm vào hắc thủy sát, cùng ngay tại ta trong nhà làm một tràng pháp sự, còn khuyên bảo ta tương lai một tháng không thể đụng vào nước, này dạng liền có thể chờ đợi hắc thủy sát tự hành biến mất. Nhưng ta cảm giác kia trong nước đồ vật là a dung, không phải cái gì hắc thủy sát. Nói cách khác, ngươi hiện tại không động vào nước, còn có một bộ phận nguyên nhân là dựa theo này xem tâm pháp sư yêu cầu tới. Đoạn Văn hỏi. Hồ Tịnh gật đầu. Về sau còn có hay không làm cái gì khác? Trần Tiểu lại hỏi. Hồ Tịnh nói, ta còn đi cầu một tôn lục địa Phật, đặt ở trong phòng ngủ. Lục địa Phật. Đoạn Văn nhíu nhíu mày, chưa từng nghe qua. Lập tức hắn ánh mắt nhìn hướng Hồ Tịnh hai tay chỗ khuỷu tay. Hồ Tịnh đem tay phải ống tay áo kéo lên, ngả vào Đoạn Văn cùng Trần Tiểu trước mặt, chỉ thấy phía trên còn có lỗ kim ấn. Tiêm vào nước muối sinh lý, còn không phải đồng đẳng với tiếp xúc nước, phương pháp này có thể được không? Đoạn Văn hiếu kỳ. Hồ Tịnh nói, xem tâm pháp sư nói có thể, mà lại ta đã tiêm vào hai lần, gần đoạn thời gian cũng không tiếp tục trông thấy cái khác gì trạng. Chính ngươi tiêm vào? Không phải, ta tìm một tên cộng đồng y viện hộ sĩ. Đoạn Văn gật đầu, lúc này trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, không biết này xem tâm pháp sư cùng Cao tiên sinh so ra, cái nào lợi hại hơn chút. Bất quá không hề nghi ngờ, xem tâm pháp sư phương thức xử lý so với ôn nhu Cao tiên sinh đến nói, muốn hung ác rất nhiều, mà lại những thủ đoạn này cũng không phải một người bình thường có thể nghĩ tới. Chương 84, giả tượng. Hiện tại nếu như chúng ta tại tràng tình huống dưới, cầm một chén nước đến trước mặt người đến, có thể hay không phát sinh cái gì cổ quái tình huống? Trần Tiểu hỏi. Nàng chủ yếu muốn biết, có phải là chỉ cần có nước tại Hồ Tịnh chu vi xuất hiện sẽ xuất hiện quái sự? Hồ Tịnh lại lắc đầu, ta cũng không dám khẳng định, nhưng ta hai vị kia quan hệ rất tốt nữ độc giả ngay lúc đó xác thực bị dọa đến quá sức, cũng không phải là chỉ có một mình ta mới có thể nhìn thấy. Nếu không chúng ta thử một chút. Đoạn Văn đề nghị. Yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi không có việc gì. Trần Tiểu nói. Ta đảo hy vọng có thể phát sinh vài việc gì đó, để có thể càng nhanh giải quyết vấn đề, mà không phải giống ngươi như bây giờ một mực ở vào bị động chờ đợi. Ừ, nói đúng lắm. Hồ Tịnh biểu thị tán đồng, suy nghĩ một chút, có thể lấy đi vào một chén nước, nhưng ta có thể muốn trốn xa một chút. Đoạn Văn đứng dậy đi dưới lầu lấy nước, mà Hồ Tịnh thì ngồi xuống Trần Tiểu bên cạnh, rõ ràng nhìn ra được nàng bắt đầu trở nên khẩn trương. Không bao lâu, Đoạn Văn dùng ly pha lê bưng một chén nước lọc lên lầu đến, nói ra, ta tại dưới lầu tạp hóa nơi đó cầm. Vừa thấy được này chén nước, Hồ Tịnh cơ hồ là theo bản năng lập tức hướng Trần Tiểu sau lưng ẩn nút, bất qua ánh mắt của nàng lại lặng lẽ dừng lại tại trong suốt trên ly nước. Chén nước đặt ở trước sofa trên bàn trà sau, mặt nước còn tại hơi rung nhẹ, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu cũng đang ngó chừng chén nước nhìn, ngẫu nhiên liếc Hồ Tịnh một chút, nhìn một cái nàng có thay đổi gì. Sau một lúc lâu, toàn bộ như thường. Kỳ thật Đoạn Văn đoán là, khả năng một ít hiện tượng kỳ quái chỉ có người trong cuộc Hồ Tịnh mới có thể nhìn thấy, mình cùng Trần Tiểu lại không nhất định có thể trông thấy. Nhưng bây giờ Hồ Tịnh biểu tình lại là tại nói cho bọn hắn, chính nàng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ba người chầm chầm chén nước nhìn một hồi, Đoạn Văn mở miệng nói, nếu không, ta cùng Trần cảnh quan trước tránh một chút. Không được. Hồ Tịnh lập tức lắc đầu. Chúng ta không đi xa, ngay tại trong phòng ngủ, ngươi vừa lên tiếng, chúng ta lập tức ra. Đoạn Văn nói. Hồ Tịnh này lần không nói gì, tựa hồ cũng tại do dự. Trần Tiểu cũng nói, ngươi khoảng cách này chén nước xa một chút, dù cho nó phát sinh tình huống dị thường, cũng không cần quá lo lắng cái gì, đến lúc đó ngươi có thể lập tức gọi chúng ta. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu nhìn nhau một chút, hai người đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Hồ Tịnh càng ngày càng khẩn trương, thân thể có một chút phát run, nhìn xem bóng lưng của hai người tiến vào phòng ngủ. Bất quá bọn hắn cũng không có đóng trên cửa phòng ngủ, mà là tiểu đứng tại phòng ngủ chỗ rẽ cổng, từ phòng khách phương hướng một chút nhìn không thấy. Ngay tại hai người ly khai phòng khách không lâu, Hồ Tịnh liền gặp trên bàn trà chén nước hơi chấn động một chút, bên trong nước nổi lên một tầng gợn sóng, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy nước lọc, bây giờ vậy mà bắt đầu trở nên vẩn đục lên, phảng phất có thứ gì chính tại đáy chén khuấy động. Nàng một mặt hoảng sợ chầm chầm kia càng ngày càng vẩn đục chén nước, trong lúc đó, liền gặp một cây ngắn nhỏ ngón tay từ kia vẩn đục trong nước đưa ra ngoài, đầu ngón tay hơi hơi uốn lượn, giữ lại ly pha lê vùng ven. Lập tức lại thêm ra một đầu ngón tay duỗi ra vẩn đục mặt nước, này hai ngón tay tựa hồ muốn bắt lấy cái chén vùng ven leo ra. Một màn này dọa đến Hồ Tịnh hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian gọi nói, cảnh, cảnh quan. Cơ hồ là một giây sau, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đồng thời từ trong phòng ngủ chạy đến, trong lúc đó Đoạn Văn còn bị thứ gì cho vấp một chút, kém chút té ngã, hai người đi vào phòng khách lập tức đem ánh mắt ngay lập tức nhìn hướng trên bàn trà chén nước. Tại Hồ Tịnh ánh mắt xem ra, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu sắp từ phòng ngủ ra sát na, kia hai đầu ngón tay cấp tốc rút về chén nước trong. Mà Đoạn Văn cùng Trần Tiểu nhìn thấy lại chỉ là một chén nước đục, không có nhìn thấy cái gì ngón tay. Nước biến đục rồi. Trần Tiểu kinh ngạc tới gần bàn trà, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ lại. Đoạn Văn cũng cảm thấy giật mình, hắn nhìn bốn phía, lập tức đi đến Hồ Tịnh bên cạnh ngồi xuống, để Hồ Tịnh kỹ càng miêu tả một lần vừa rồi phát sinh dị trạng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Hồ Tịnh lòng còn sợ hãi, nhưng nhìn thấy này hai cảnh sát tại tràng, vật kia quả nhiên bởi vì sợ bọn hắn mà biến mất, nàng tâm bây giờ chấn định không ít. Kỹ càng miêu tả vừa rồi trong nước xuất hiện ngón tay đem thanh tịnh nước quấy đục, sau đó còn chuẩn bị vịn chén nước vùng ven leo ra. Tay kia đầu ngón tay hẳn là ngón trỏ cùng ngón giữa, mà lại cùng trong sách A Dung thâu ngắn ngón tay rất tương tự. Cuối cùng Hồ Tịnh suy đoán nói, ngón tay này chính là A Dung, móng tay của nàng trong còn khảm mấy khỏa cắt đá, kia là chìm xa hà ngọn nguồn cắt đá, là nàng chìm vào đáy sông sau rẽ rủa lúc đem cắt đá khảm vào móng tay bên trong. Nghe nàng kể rõ, Đoạn Văn đem vừa rồi đặt ở trên ghế salon điện thoại cầm lên bỏ vào túi áo, đối Trần Tiểu nháy mắt ra dấu, hai người đối Hồ Tịnh một phen an ủi sau, Trần Tiểu bà ly kia đã vẩn đục nước nâng lên, hai người ly khai. Trước khi rời đi, Đoạn Văn nói cho Hồ Tịnh, bọn hắn đã tìm được một ít manh mối, hiện tại cần đi ra bên ngoài làm điều tra, rất nhanh liền sẽ cho Hồ Tịnh phản hồi tin tức, đồng thời vụ án này trước mắt xem ra cũng không phức tạp, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá án. Hồ Tịnh ăn một viên thuốc can thần, mặc dù như cũ rất kinh khủng, nhưng chỉ cần trong phòng không có nước, nàng biết mình chính là an toàn. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu ly khai, nhìn xem nàng đóng cửa phòng lại sau ở bên trong chí ít lên hai đạo khóa. Trần Tiểu nhấc lên ly kia nước cùng Đoạn Văn một chỗ đi xuống lầu dưới, nhanh đến lầu một lúc. Nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi từ trong phòng ngủ ra lúc bị vấp một chút, chuyện gì xảy ra? Đoạn Văn không có che giấu, mới vừa cùng ngươi đi ra đến sau, ta rõ ràng cảm giác được gót chân bị cái gì bắt lấy, bất quá ta lúc ấy chính tại chạy trượm, dùng lực so sánh mãnh, vật kia mặc dù bắt lấy ta chân, nhưng vẫn như cũ rời tay. Làm sao không nói cho ta? Ta có thể lập tức quay trở lại kiểm tra. Trần Tiểu nói. Đoạn Văn cười cười, này không lúc đó lực chú ý hoàn toàn bị Hồ Tịnh gọi tiếng hấp dẫn, càng muốn hiểu rõ Hồ Tịnh nhìn thấy cái gì. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định, dù cho ngươi lúc kia lập tức trở về phòng ngủ đi tìm, cũng sẽ không có phát hiện gì. Vì sao? Trần Tiểu buồn bực. Ngươi quên. Đoạn Văn nói, cái kia giả mạo cảnh sát ra hỏa, vừa mới ngã vào phòng ngủ tiểu hoàn toàn biến mất, liền sợi lông đều không tìm được. Cái này sự Trần Tiểu một mực canh cánh trong lòng, nàng đương nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Ta hiện tại đang suy nghĩ hắn biến mất nguyên nhân, cho nên vạn nhất trong phòng cho dù có người, nhân gia có lẽ đồng dạng có thể làm được nháy mắt biến mất, chúng ta là không phát hiện được. Đoạn Văn bước cằm, bất quá một khi ta biết hắn là thế nào biến mất sau, cái này biện pháp liền rốt cuộc sẽ không còn dùng. Trong phòng có người, kia Hồ Tịnh trong nhà chẳng phải là có nguy hiểm. Trần Tiểu một trận, bắt đầu trần chờ phải chăng muốn quay trở lại. Không nhất định. Đoạn Văn lắc đầu, đem mình điện thoại mở ra, điều ra một cái vừa mới quay được video. Trần Tiểu này mới phát hiện hắn vừa rồi dĩ nhiên thẳng đến mở ra điện thoại camera, mà lại cất đặt góc độ vừa vặn tựa ở trên ghế salon, đập tới Hồ Tịnh một người cùng ly kia nước một mình một màn. Trong video, nàng cùng Đoạn Văn mới vừa tiến vào phòng ngủ không lâu, ngồi trong phòng khách Hồ Tịnh tiểu đống nhiên trở nên biểu tình hoảng sợ. Bất quá ly kia nước vẫn như cũ là thanh tịnh, không có biến hóa. Tiếp xuống một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy Hồ Tịnh một bên kinh khủng, một bên đưa tay hướng ngồi ghế sofa phía dưới sơ soạn, lấy ra một ít cho bụi đính vào ngón trỏ cùng trên ngón giữa, lập tức đứng dậy đem ngón tay nhét vào chén nước trong, cấp tốc khuấy động. Mà trong quá trình này, nàng trên mặt kinh khủng biểu tình lại một chút cũng không có làm bộ, nhìn qua đã bị dọa đến không được. Tại ly kia nước trở nên vẩn đục về sau, Hồ Tịnh ngồi trở lại ghế sofa, lập tức bắt đầu nhịn không được gọi. Video phát ra hoàn tất. Trần Tiểu cả người sửng sốt. Đoạn Văn cất kỹ điện thoại, nói, vừa rồi ta tiểu có chút hoài nghi, từ phòng ngủ ra lúc còn lưu ý một chút Hồ Tịnh tay phải ngón tay, quả nhiên là ẩm, mà lại chính nàng còn vô ý thức tại và táo trên lau. Chương 85, tiềm thức ảnh hưởng. Trần Tiểu nói, ta nhìn thấy ngươi đưa di động rơi vào trên ghế salon, còn tưởng rằng ngươi chỉ là tạm thời phóng chỗ ấy không có cầm, không nghĩ đến ngươi vậy mà tại quay phim. Đoạn Văn mỉm cười nói, không có cách, ta cảm giác Hồ Tịnh miêu tả có rất nhiều điểm đáng ngờ, không biết ngươi có cảm giác hay không, nàng tao ngộ cùng Hà Dung huyết dịch xà có chút tương tự. Trần Tiểu trầm ngâm một lát, ngươi tiểu nói này, ngược lại là có chút cùng loại. Ngươi là nói, nàng kỳ thật cũng không hề nói dối, chỉ là nàng cũng không biết tình huống chân thật mà thôi. Tỷ như nàng cho là mình nhìn thấy nước trong một màn kinh khủng, trên thực tế này màn tràng cảnh là do nàng tự thân đưa tới. Đúng. Đoạn Văn gật đầu, một loại rất khủng bố ảo giác, còn có hành vi khống chế. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên chúng ta không thể loại trừ kia trong sách nhân vật A Dung phụ thân hàng lâm, khả năng A Dung tại phụ cận người nào đó trên thân, thậm chí khả năng ngay tại chính Hồ Tịnh trên thân cũng không nhất định. Trần Tiểu nói, ta hiện tại để nơi đó cảnh sát tới, 24 giờ bảo hộ nàng, chủ yếu nhất là giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của nàng. Đánh một trận điện thoại sau, hai người đem nước trong chén rót vào tiểu khu lầu dưới bồn hoa trong, sau đó đem ly pha lê trả lại cho bên cạnh tạp hóa. Trần Tiểu hỏi, chúng ta bây giờ? Ừ, ta đề nghị là đi tìm kia hai cái Hồ Tịnh nữ độc giả đến hỏi. Thấy Đoạn Văn cười tủm tỉm nhìn xem mình, Trần Tiểu biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức lườm hắn một cái. Đoạn Văn nói, ngươi mới vừa rồi là không phải lại muốn hỏi chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Này không phải thẩm vấn cùng quan sát thói quen nghề nghiệp sao? Trần Tiểu giải thích, bất quá thanh âm này nghe nhưng không có một điểm lực lượng. Đoạn Văn vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng ở Trần Tiểu trong giọng nói hắn vậy mà cảm thấy mấy phần cùng loại nũng nịu hoặc là oán trách dí vị, cho nên lập tức tiểu ngậm miệng lại, không còn dám trêu chọc. Trần Tiểu không biết hắn suy nghĩ, còn tưởng rằng Đoạn Văn có chút tức giận, vội nói, trước kia thẩm vấn thời điểm, còn có cùng Diệp Luân những này thủ hạ trung đụng thời điểm tập quán nói như vậy. Ừ, ta kỳ thật đã sửa lại rất nhiều, hiện tại cùng ngươi lúc nói chuyện, cũng sẽ thường xuyên chú ý không nên xuất hiện này trùng thăm dò tính giọng điệu. Không có gì. Đoạn Văn cười lắc đầu, ta không có ý tứ gì khác. Có đôi khi giữ lại một ít cá nhân đặc sắc kỳ thật cũng rất tốt. Vừa rồi lúc đầu ta liền chuẩn bị nói cho ngươi, xuống bước chúng ta không chỉ muốn đi hỏi thăm Hồ Tịnh kia hai tên nữ độc giả, còn nhất định phải gặp một chút kia cái gì. Xem tâm pháp sư. Thậm chí cần thiết, tra một chút Hồ Tịnh cái kia lục địa Phật tượng là từ đâu nhi mời tới. Bạch Lộ Châu cục cảnh sát. Mặc dù sự tình qua đi rất nhiều ngày, kia hai tên Hồ Tịnh nữ độc giả ở trong lòng y sinh khai thông xuống tâm tư bình phục, cũng đồng thời đi cầu hai đạo hộ thân phù mang ở trên người, nhưng bị cảnh sát gọi tới lúc, các nàng vẫn là không khỏi trong lòng lần nữa cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trước đó cảnh sát nói cho này hai người, là Hồ Tịnh bản án cần các nàng cùng Cảnh Phương phối hợp. Mặc dù trước đó Cảnh Phương đi trong nhà thu thập qua khẩu cung, nhưng loại kia không khí xuống tương đối tùy ý, lại một mực có gia nhân làm bạn, cùng tại cục cảnh sát nói chuyện phòng trong bị tra hỏi khẳng định không thể so sánh nổi. Kỳ thật nói chuyện phòng bên trong bầu không khí tương đối hiền hòa hòa hợp, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu cũng không có mặc đồng phục cảnh sát, còn một mặt bộ dáng cười mị mị. Bọn hắn đầu tiên là hỏi thăm một cái gọi tại Tiểu Lâm nữ độc giả, người này 21 tuổi, tuổi còn trẻ, còn tại Bạch Lộ Châu học đại học. Đi vào nói chuyện phòng lúc, có thể nhìn ra được nàng hoàn toàn làm ngộng, sau khi ngồi xuống cũng không biết làm sao. Hai người đầu tiên là đối với Tiểu Lâm nói rõ nói chuyện mục đích, để nàng không nên có tâm tình khẩn trương, chỉ cần phối hợp Cảnh Phương nghiêm túc hồi ức là được. Lập tức tại Tiểu Lâm một bên hồi ức, một bên đứt quãng miêu tả lúc ấy nàng trông thấy kia thùng đựng nước trong một cái đầu trong đó chìm chìm nổi nổi một màn. Trong đó có vài đoạn lời nói, Đoạn Văn cho rằng cần hảo hảo cân nhắc một chút. Tại còn không có mở ra kia thùng đựng nước mặt ngoài vài bộ lúc, ta nghe thấy sau lưng Hồ Tịnh tỷ cùng Lệ Dương tỷ thô trọng tiếng thở dốc, các nàng hiển nhiên đều rất sợ hãi. Chúng ta ba người này trong, tiểu ta là gan lớn nhất, cho nên ta mới dám đi để lộ tầng kia vài bộ. Ta nhớ được ta mở ra vài bộ khóa kéo lúc, sau lưng Hồ Tịnh tỷ tựa hồ rất kinh khủng, nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, mặc dù khoảng cách đằng sau ta có một khoảng cách, nhưng cảm giác nàng tốt giống ngay tại ta bên thai hô hấp đồng dạng. Lúc ấy ta không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, bởi vì kia thùng đựng nước trong thật sự có rất thanh âm cổ quái truyền tới. Ta đem phía ngoài vải bộ kéo ra một nửa lúc, liền thấy kia thùng đựng nước trong có đại lượng tóc đang tung bay, tóc bao trùm một viên hoàn chỉnh nhân loại đầu lâu. Ngươi lúc đó trông thấy đầu lâu kia bờ môi động sao? Nàng có phải hay không đang nói chuyện? Trần Tiểu hỏi. Tại Tiểu Lâm gật đầu, môi của nàng rất trắng, tựa hồ đã bị ngâm rất lâu, mặc dù bờ môi một mực tại động, nhưng là bởi vì trong nước, ta nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Đoạn Văn nói, tại để lộ vài bộ, trông thấy này khỏa đầu lâu trước kia, phía sau ngươi có hay không dị thường? Hoặc là Hồ Tịnh nói qua cái gì, làm qua cái gì không có? Không đổi, ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Tại Tiểu Lâm đôi mi thanh tú cao lại, khiết bạch hàm răng cắn miệng môi dưới, túi đầu trầm tư. Một lát sau nàng ngẩng đầu lên nói, không có cái gì, lúc ấy ai cũng không có lại nói tiếp, từng cái khẩn trương đến không được. kia tại không có để lộ vài bộ trước kia, ngươi đoán kia thùng đựng nước trong sẽ có cái gì? Đoạn Văn tiếp tục hỏi. Tại Tiểu Lâm lắc đầu, ta làm sao biết, ta chỉ là rất sợ hãi, không biết bên trong có cái gì. Trần Tiểu không cam lòng hỏi, khi nghe thấy trong thùng có âm thanh truyền tới trước kia, ba người các ngươi ở trong có hay không ai nói qua đầu, đầu lâu, người đầu hoặc là đầu loại hình. Tại Tiểu Lâm lần nữa lâm vào hồi ức, sau đó vẫn lắc đầu một cái. Đoạn Văn quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu, thấy Trần Tiểu cũng đang xem mình, hắn hỏi, hôm qua Hồ Tịnh còn không có nói đến thùng đựng nước trong đồ vật là cái gì lúc, ngươi đã nói thẳng ra kia trong thùng là cái đầu người, lúc ấy vì sao lại đoán được cái này? Trần Tiểu nói, ngươi suy nghĩ một chút, trong thùng có nước, trong nước phát ra cô lô cùng loại sang nước thanh âm, còn nghe không rõ ràng, tựa như một người trong nước nói chuyện khó khăn như vậy. Kia trong nước hơn phân nửa có một cái miệng, đã có miệng, khẳng định liền sẽ có mặt, tự có đầu. Mà một cái thùng đựng nước trong, tối đa cũng chỉ có thể phóng xuống đầu, không thể nào là cả người thân thể đi. Cũng có thể là một người cái mông. Đoạn Văn nói, cái mông thả ra khí thể lúc, cũng sẽ phát ra cô lô tiếng. Trí tưởng tượng của ta cũng không như ngươi vậy phong phú. Trần Tiểu tức giận, nhưng khỏe miệng nết lên đến, lại nhịn không được lộ ra ý cười. Hai người lần nữa nhìn về phía tại Tiểu Lâm lúc, thấy nữ nhân này cúi đầu, một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Không bao lâu, tại Tiểu Lâm một mặt giật mình há hốc mồm, ngẩng đầu lên nói, ta nhớ ra rồi, này vị tỷ tỷ lời nói mới rồi rất có đạo lý. Ta ngay lúc đó ý nghĩ tiểu giống như nàng, nhưng hẳn là trong tiềm thức cho là như vậy, cho nên sẽ rất dễ dàng xem nhẹ. Ừ, có thể phát ra âm thanh, kia trong thùng có một cái đầu tồn tại tỷ lệ sẽ rất lớn. Quả nhiên đoán là cái mông người cũng không nhiều. Đoạn Văn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trần Tiểu trực giác cho rằng, nếu như Đoạn Văn lúc ấy tại tràng, mà không phải này hai tên nữ độc giả ở nơi đó, hắn nhìn thấy thùng đựng nước trong trôi nổi tuyệt đối là cái mông, mà không phải đầu lâu. Chương 86, đi không được. Cái thứ hai nói chuyện người gọi Trương Lệ Dương, nữ tử này 28 tuổi, đã công tác mấy năm. Bất quá đảm lượng của nàng cũng không có vẫn là sinh viên Vu Tiểu Lâm lớn, cho nên nàng lúc ấy cùng Hồ Tịnh dắt dịu nhau, hai người núp ở phía sau phương. Để Vu Tiểu Lâm đi để lộ thùng đựng nước vài bộ. Có cùng Vu Tiểu Lâm nói chuyện kinh nghiệm, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu hơi một dẫn đạo, nữ nhân này quả nhiên tiểu có ký ức, nhớ tới nàng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, cũng là sợ hai thùng đựng nước trong có một viên biết nói chuyện đầu tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, cho dù lúc ấy Trần Tiểu không có mặt, nàng cũng bị Hồ Tịnh miêu tả, hoặc là nói là cảnh tượng lúc đó tự nhiên mà vậy dẫn hướng thùng đựng nước trong là một cái đầu tại trôi nổi đoán đi lên. Chỉ có Đoạn Văn không giống nhau, hắn cho rằng cũng có thể là một cái mông trong nước cô lô đánh rắm. Cũng tương tự có thể dẫn đến cùng loại thanh âm truyền ra. Cùng Vu Tiểu Lâm, Trương Lệ Dương hai người nói chuyện kết thúc sau, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đơn độc thảo luận một chút án tình. Hán phòng đoán nói, vụ án này đích xác cùng huyết dịch xả án rất giống, chúng ta thông qua Hà Dung bị ảo giác ảnh hưởng, trên thực tế lúc ấy cũng không có bất kỳ trong sách nhân vật xuất hiện, chỉ là chúng ta coi là nó xuất hiện. Bất quá Hồ Tịnh vụ án này lại có một chút khác nhau, tỉ như nàng không có khả năng mình hù dọa mình, sau đó lại báo án. Cho nên nàng hẳn là ở vào bị người âm thầm điều khiển mà lại hội ngẫu nhiên ở vào ảo giác trạng thái. Ngươi cảm giác này hai tên độc giả có hay không hiểm nghi? Trần Tiểu hỏi. Đoạn Văn lắc đầu, hẳn không có, thông qua vừa rồi nói chuyện, cảm giác là các nàng bị ám hiệu, mà không phải các nàng trái lại ám chỉ Hồ Tịnh. Cho nên, hiện tại có khả năng kia xem tâm pháp sư hiểm nghi ngược lại phải lớn một điểm. Trần Tiểu đưa ra nghi vấn. Ta đề nghị đổi một hoàn cảnh để Hồ Tịnh tạm thời ở lại, cảnh phương 24 giờ thủ hộ. Đoạn Văn nói, chuyển địa phương thời điểm nhớ kỹ bà kia lục địa Phật tượng lấy ra, ta nghiên cứu một chút. Trần Tiểu lập tức ra ngoài an bài, không bao lâu sau khi trở về, đối Đoạn Văn nói, đã cùng nơi đó cảnh phương câu thông tốt, để Hồ Tịnh tạm thời ở tại một cái chứng nhân bảo hộ khu, là một nhà phổ thông chung cư. Đúng, xem tâm pháp sư tới, hiện tại còn muốn hỏi hắn sao? Ừ, hiện tại. Đoạn Văn nói. Cửa mở ra, một tên cảnh sát mang theo một người mặc kiểu áo tôn trung sơn đầu trọc nam tử trung niên đi vào nói chuyện phòng. Này nam tử thân hình gầy gò, lông mày cốt đột xuất. Tại trên cổ treo một chuỗi Phật châu, trong tay cũng cầm một chuỗi nhỏ một chút vòng tay Phật châu, một cái khác tay trên ngón tay cái còn đeo một viên nhẫn ngọc. Xem tâm pháp sư tướng mạo nhìn qua rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng tại thời khắc duy trì một khuôn mặt tươi cười, cho người ta một loại cảm giác không được tự nhiên. Nghĩ đến là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, hắn cần một mực cho người ta hòa ái dễ gần cùng có thể tín nhiệm ấn tượng, cho nên mới tại kia trương mặt nghiêm túc trên duy trì mỉm cười. Người tốt. Sau khi ngồi xuống, Trần Tiểu cùng Đoạn Văn còn không có đặt câu hỏi, xem tâm pháp sư đã chủ động vấn an. Trước đó cảnh phương cũng không có bởi vì Hồ Tịnh bản án tìm hắn nói chuyện, cho nên này lần gọi hắn tới trước đó đã sớm nói rõ. Xem tâm pháp sư ban đầu còn tưởng rằng mình hộ khách Hồ Tịnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù sao mình vừa mới vì nàng tìm ra hắc thủy sắt không lâu. Kết quả hỏi một chút, cảnh phương chỉ là tìm hiểu tình huống, Hồ Tịnh bản nhân cũng là hảo hảo. Trong lòng tảng đá lạc địa, xem tâm pháp gương tốt bày ra nhất định sẽ toàn lực phối hợp cảnh phương. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu ngươi một câu ta một câu hỏi qua về sau. Đoạn Văn cảm giác trước mắt này nam tử xác thực cùng chính xâm thành hàng xóm Cao tiên sinh đồng dạng, có chút tài năng, thậm chí tại chuyên nghiệp phương diện so với Cao tiên sinh tựa hồ cũng còn mạnh hơn kia a một ít. Hiểu qua sau, bọn hắn biết hắc thủy sát ý tứ. Hắc thủy sát, theo xem tâm pháp sư giải thích này có chút cùng loại với bị quỷ nước chiến thân, hoặc là có thể nói người đó phạm nước sát, này đoạn thời gian cùng nước kết thủ án, tốt nhất đừng đụng nước. Thật giống như người nào đó tại mô đoạn thời gian vận rủi trùng thiên, không thể đi đánh bạc một cái đạo lý, nếu không sẽ một mực cược một mực thua, thua cái quần lót chỉ lên trời. Thậm chí thua càng về sau, sẽ trực tiếp xuất hiện họa sát thân đến san bằng này cô sát khí cũng không nhất định. Mà xem tâm pháp sư đã cho Hồ Tịnh làm pháp sự, theo lý mà nói nàng chỉ cần chịu qua mấy ngày nay, tự lắng lại hát thủy sát, sau này lại đụng nước cũng liền không sao. Nhưng bây giờ đã chính Hồ Tịnh báo cảnh sát, xem tâm pháp sư nói hắn tin tưởng cảnh phương bất kỳ phương thức xử lý cùng kết quả xử lý, dù sao mình này môn ngành nghề không phải kia A7 lên mặt đài. Mà hắn nói tới hát thủy sát, có thể là một cái phá án tham khảo, nhưng chỉ đại biểu cá nhân hắn quan điểm. Có thể gặp được, gia hỏa này là một cái tên giàu hoạt, đối với đối nhân xử thế cùng làm người liên hệ này một khối quả thực không cần quá quen. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu cùng hắn cố ý chậm rãi trò chuyện, nói bóng nói gió, nhìn không ra có vấn đề gì, mà xem tâm pháp sư phối hợp ngược lại là rất không tệ. Không sai biệt lắm sau 2 giờ, hai người không thể không khiến đối phương ly khai. Xem tâm pháp sư vừa mới ly khai nói chuyện phòng, Đoạn Văn tiểu đối Trần Tiểu nhỏ giọng nói ra, ngươi có phát hiện hay không, này 2 giờ hắn giảng nhiều lời như vậy, một ngụm nước đều không uống. Trần Tiểu hơi sững sờ, ánh mắt nhìn hướng đặt ở xem tâm pháp sư chỗ ngồi trước ly kia nước lọc, gật đầu nói, vừa rồi chú ý tới, nhưng nhìn hắn nói chuyện trung khí mười phần, cảm giác khả năng chỉ là không khát nước. Chỉ là cảm giác không thể được thử một lần. Đoạn Văn lắc đầu. Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy, nâng lên vừa mới đặt ở xem tâm pháp sư trước mặt ly kia nước, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này kia đầu trọc đã nhanh muốn đi ra hành lang, cùng đi hắn một tên cảnh sát nói này lời nói, ý là sau này gọi lên liền đến, bảo chứng toàn lực phối hợp cảnh phương. Đoạn Văn cấp tốc đi đến phía sau hắn, đột nhiên chân mất tự do một cái lảo đảo hướng phía trước nhào mấy bước, trong tay chén nước trong nước vẩy vào xem tâm pháp sư phía sau lưng cùng gót chân chỗ. Ai nha, thật xin lỗi, vừa mới bị vấp một chút. Đoạn Văn thật vất vả đứng vững thân, vịn tường một mặt kinh ngạc nói, à, xem tâm pháp sư, ngươi còn chưa đi. Xem tâm pháp sư bỗng nhiên quay người, sắc mặt có chút kinh dị, đối mặt Đoạn Văn tra hỏi, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, bề bộn đối bên cạnh cảnh sát kia hỏi, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu? Cảnh sát một chỉ cách đó không xa ước chừng hơn 10 mét chỗ phòng vệ sinh, xem tâm pháp sư phảng phất rất gấp, không kịp nói cảm ơn, cấp tốc đi tới. Đoạn Văn tay cầm cái chén không, khép mắt lại đến, một mực đưa mắt nhìn hắn đẩy cửa đi vào phòng vệ sinh. Lúc này Trần Tiểu đi vào trước người hắn, ánh mắt cũng đang ngó chừng phòng vệ sinh phương hướng. Xác định có vấn đề. Đoạn Văn nói khẽ, đem ly pha lê đưa cho Trần Tiểu, cùng đi theo tiến phòng vệ sinh. Hắn vừa mới đi vào liền gặp xem tâm pháp sư đã bỏ đi hắn kiểu áo tôn trung sơn, lộ ra bên trong màu nâu sơ mi. Đồng thời đem tiểu áo tôn trung sơn lật qua bao lại bị nước thấm ướt bộ phận, dùng làm địa phương đi lau sạch gót chân bị nước xối vị trí. Không có ý tứ, thực sự không có ý tứ. Đoạn Văn tiến đến sau, một mặt áy náy, một bên mở ra bên cạnh bồn rửa tay vòi nước rửa tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi cũng không phải cố ý. Xem tâm pháp sư sắc mặt phi thường mất tự nhiên, lắc đầu, tự mình nhanh chóng đem gót chân nước đọng lau đi. Làm sao ngươi biết? Ta không phải cố ý. Đoạn Văn quay đầu nhìn về phía hắn. Xem tâm pháp sư sững sờ, ngẩng đầu, liền gặp bây giờ Đoạn Văn trước người vòi nước mở rất lớn, bọt nước văng khắp nơi, một ít bọt nước đã tung tóe đến phía bên mình đến, hắn lập tức theo bản năng lui về sau 2 bước. Lý xem tâm, hiện tại ngươi khả năng đi không được, chúng ta nói lại đi. Đoạn Văn cười tủm tỉm nói. Chương 87, đều có vấn đề. Nửa giờ sau, nói chuyện phòng đã bị đổi thành phòng thẩm vấn. Bây giờ trong phòng thẩm vấn, duy nhất một chiếc ánh đèn chiếu xạ tại quy củ ngồi Lý xem tâm trên trán, ánh sáng khiến cho hắn đầu càng sáng hơn, phảng phất thứ hai ngọn đèn. Hắn nhãn tình híp lại, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Tại này ngắn ngủi trong nửa giờ, Lý xem tâm đã đem tự mình biết toàn bộ khai ra. Cho nên ngươi chỉ là một cái thần côn, căn bản không có cái gọi là pháp thuật, không có đạo hạnh. Đoạn Văn nói, kia chút hát thủy sát cái gì, đều là ngươi nhiều năm như vậy giả danh lừa bịp, cố lộng huyền hư, chuyên môn lấy ra lắc lư người đổ vỡ. Đúng thế. Lý xem tâm nhãn con ngươi nhìn xem mặt bàn, không dám ngẩng đầu cùng Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đối mặt. Ngươi là lúc nào phát hiện mình tại đụng nước sau sẽ xuất hiện quái sự? Trần Tiểu hỏi. Ngay tại vì Hồ Tịnh làm phép xong sự trở về thứ 2 ngày. Lý xem tâm nói, ta chỗ tình huống gặp gỡ cùng Hồ Tịnh không giống nhau. Nghe nàng miêu tả tựa hồ trong nước có con quỷ muốn hù chết nàng, nhưng ta không nhìn thấy trong nước có quỷ, chỉ là đang tìm thấy nước lúc lại cảm giác tâm lý rất không thoải mái, không muốn đụng vào. Có đôi khi sẽ xuất hiện trông thấy cây rong ảo giác. Cũng chính là tại một chậu nước sạch trong, người có đôi khi sẽ thấy bên trong nổi lơ lửng cây rong. Trần Tiểu nói, đúng, không chỉ có cây rong, còn có cá, đá cuội. Lý xem tâm nói, cho nên ta rửa mặt khi tắm đều là nhanh chóng tẩy xong, nếu không tâm lý không thoải mái là chuyện nhỏ, nếu như tiếp xúc nước thời gian dài, ảo giác sẽ xuất hiện. Ngươi vậy mà biết kia là ảo giác? Đoạn Văn có chút hiếu kỳ. Dù sao Hồ Tịnh là cũng không biết mình nhìn thấy chính là ảo giác, mà là coi là tất cả đều là thật sự phát sinh.
Ừ, ta từng tại nhìn thấy trong chậu rửa mặt tràn ngập cây rong lúc, hỏi qua ta lão bà, nhưng nàng nói nước rất sạch sẽ, bên trong không có bất kỳ dị vật.
Lý Xem Tâm nói.
Nhìn qua y sinh không có.
Trần Tiểu hỏi.
Lý Xem Tâm lắc đầu, không có, ta biết ta không có bệnh, ta chỉ là lo lắng bị cuốn lấy Hồ Tịnh con kia quỷ nước tìm tới ta, nhưng thật giống như ta tao ngộ so với nàng muốn nhẹ rất nhiều.
Theo Đoạn Văn, hiện tại cái này cái gọi là Xem Tâm pháp sư, so với Cao Tiên Sinh đến nói căn bản không phải một cấp bậc, gia hỏa này chính là thần côn, lắc lư người là nhất đẳng lợi hại.
Dừng một chút, Đoạn Văn cảm thấy ngạc nhiên, nếu là Cao Tiên Sinh cũng là đang lừa dối mình, chỉ là không có gia hỏa này giảng được trượng, có thể hay không cũng có loại khả năng này đâu.
Ngươi pháp sự là thế nào làm?
Đoạn Văn tiếp tục hỏi, có hay không tại Hồ Tịnh trong nhà lưu lại thứ gì?
Có, một cái túi thơm.
Lý Xem Tâm gật đầu, làm phép xong sau đó muốn lưu lại một cái túi thơm. Nhưng ta nói cho nàng kia là hộ thân cầm nang, cùng loại với ngự thủ.
Bất quá kia thật chỉ là một cái túi thơm, bên trong trầm hương còn có trợ ngủ tác dụng, với thân thể người hoàn toàn vô hại.
Được rồi, Hồ Tịnh có thể sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi.
Đoạn Văn tự tiếu phi tiếu đạo.
Ngoài ra còn có cái gì?
Trần Tiểu truy vấn.
Lý Xem nghĩ thầm nghĩ, lắc đầu nói, còn lại tiểu không có phong thứ gì tại nhà nàng.
À, đúng, ta để nàng đi cầu một tôn lục địa Phật về nhà phù hộ mình, không biết nàng làm không có.
Lục địa Phật là cái gì?
Đoạn Văn hỏi nghi vấn trong lòng.
Chính là thổ địa công.
Lý Xem Tâm nói, thổ địa công tu luyện đến cực điểm đạo có thể hóa thân thành Phật, tên là lục địa Phật.
Lục địa Phật thủ hộ thổ vực, không động vào nước, không quản thủy vực, cho nên có hắn tại, có thể trấn thủ hắc thủy sát không xâm phạm Hồ Tịnh.
Hắc thủy rất là ngươi bịa chuyện, cho nên xin lục địa Phật về nhà chỉ là cầu cái an tâm, đối Hồ Tịnh tình huống hiện tại một điểm trợ giúp đều không có.
Đoạn Văn thuận hắn lời nói.
Đúng thế.
Lý Xem Tâm nhẹ gật đầu.
Chính ngươi có hay không xin một cái trở về cầu an tâm?
Trần Tiểu hỏi,
ta trong nhà cái gì cũng có đất liền Phật, vẫn là tại đại thừa tự từng khai quang, so phía ngoài tốt.
Lý Xem Tâm gạt ra tiếu dung, có chút định nọt.
Nhìn ra được, quanh năm suốt tháng làm một chuyến này.
Đã để ra hỏa này mình đối một vài thứ đều tin tưởng không nghi ngờ.
Lừa đảo cảnh giới tối cao, chính là muốn đầu tiên lừa qua chính mình.
Thẩm vấn hoàn tất sau, Trần Tiểu không có để Lý Xem Tâm về nhà, mà là lưu tại cảnh cục chờ đợi tiến một bước điều tra.
Cùng Đoạn Văn hợp lại kế. Hiện tại không chỉ muốn để Hồ Tịnh mau chóng từ nhà trong dọn ra ngoài, còn muốn đem kia lục địa Phật cùng cái kia túi thơm toàn bộ lấy ra, không cho nàng lại mang theo bên cạnh.
Đoạn Văn phỏng đoán hai tên này có rất lớn vấn đề, nhưng vừa rồi hỏi Lý Xem Tâm sau, đối phương lại nói đây chẳng qua là hắn bình thường lắc lư người cho vặt, tạm thời coi là cho khách hàng một cái an tâm cùng chợ ngủ, trên thực tế không có tác dụng khác.
Hậu tục vẫn có những cảnh sát khác tiếp tục thẩm vấn Lý Xem Tâm, nhìn ra hỏa này có hay không che giấu hoặc là nói dối. Nhưng Đoạn Văn cảm giác Lý Xem Tâm khả năng cũng là bị lợi dụng đối tượng. Nếu như hắn là phía sau mà người, hẳn là sẽ không biểu hiện ra sợ nước triệu chứng.
Cảnh Phương hành động rất cấp tốc, vào lúc ban đêm tựu để Hồ Tịnh rời xa nàng nhà, vì để tránh cho nàng tiếp xúc vật phẩm khác, chỉ làm cho nàng mang theo thay giặt y phục, mà lại mỗi bộ y phục đều làm quét hình kiểm tra, ngay cả điện thoại đều không có để nàng lấy đi.
Nếu như cần đối ngoại liên hệ, chứng nhân trong phòng có điện thoại cố định, tăng thêm có cảnh sát 24 giờ buổi tiếp nàng, phổ thông nhu cầu đều có thể được thỏa mãn.
Hồ Tịnh không nghĩ đến Đoạn Văn cùng Trần Tiểu từ trong nhà mình ly khai sau, nơi đó Cảnh Phương ngay lập tức sẽ coi trọng như vậy mình báo án, hiện tại có Cảnh Phương coi trọng, an toàn của mình khẳng định được trình độ lớn nhất bảo hộ.
Hồ Tịnh tâm lý phi thường cảm tạ Trần Tiểu cùng Đoạn Văn.
Đêm đó nguyên bản thuộc về nàng tôn kia lục địa Phật cùng túi thơm được đưa đến cảnh cục, bày ra tại Đoạn Văn trước mặt.
Đoạn Văn một người ở tại nói chuyện trong phòng, hắn không có để Trần Tiểu tiến đến, mà là lựa chọn đơn độc cùng này hai kiện vật phẩm một mình, mà lại kia đưa vật phẩm tới cảnh sát cũng tạm thời bị cách ly, để quan sát hậu tục tình huống.
Bên cạnh trưng bày công cụ đao, cái kẹp những vật này, Đoạn Văn còn đeo là ngoại khoa thủ thuật bao tay.
Hắn đầu tiên là cầm lấy túi thơm, phát hiện túi thơm bên ngoài miệng là phong kín, liền dùng sắc bén công cụ đao đem bên ngoài miệng may trên tuyến cắt, lộ ra bên trong một đoàn đông, tại đông trung gian tìm được một cái khối vuông nhỏ gỗ trầm hương liệu.
Bất quá phía trên mặc dù có hương khí tràn ra ngoài, nhưng xem xét này vật liệu gỗ tiểu rất giả dối, quá mức bóng loáng, vậy mà không có một chút cao trạng hoặc là nhờ cây mụn.
Phải biết trầm hương hương khí cũng là bởi vì nhờ cây quá nhiều, bệnh biến mà hình thành. Mà bây giờ khối này vật liệu gỗ hương khí chỉ là đến từ mặt ngoài, hẳn là phía trên soát một tầng hương liệu, mấy ngày nữa liền sẽ trở nên vô sắc vô vị, mà không phải bền bị di hương.
Tỉ mỉ vừa nghe, Đoạn Văn cảm giác này trầm hương hương khí cũng rất quái lạ, nghe lâu mặc dù cảm giác tâm trạng an ninh, nhưng này ở trong thủy trung sen lẫn một cố đạm đạm trong veo khí tức, không biết là cái gì.
Hắn đem vật liệu gỗ để ở một bên, chuẩn bị giao cho sinh vật khoa đi kiểm nghiệm.
Sau đó đem kia lục địa Phật lấy tới, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm.
Lục địa này Phật là dùng đồ sứ chế tác, dáng dấp quả nhiên giống như là trong truyền thuyết thổ địa công bộ dáng, chỉ là càng thêm thiên hướng về Phật tượng tạo hình.
Đoạn Văn lật nhìn nửa ngày,
không có phát hiện cái gì dị dạng. Hắn trực tiếp dùng một cái truy nhỏ đem lục địa này Phật đập nát, bả mảnh vỡ rời ra, lập tức sững sờ, liền gặp này trống rỗng lục địa Phật bên trong, bị nhét vào một đại đoàn màu đen lông tóc. Chương 88, đây là một cái trò chơi. Đoạn Văn không dùng tay đụng này đoàn lông tóc, mà là dùng cái kẹp kẹp lấy những này lông tóc chậm rãi đem tách rời ra, bày ra tại mặt bàn. Trong quá trình này, hắn lại một lần ngửi thấy vừa rồi túi thơm trong khối kia gỗ trầm hương liệu trên nhàn nhạt trong veo hương khí. Mùi thơm này rất nhạt, nếu như không phải tận lực tìm kiếm, nếu như mới vừa rồi không có trước đó nghe được, hiện tại rất dễ dàng liền có khả năng bỏ lỡ. Cảm giác này lông tóc có điểm giống là tóc người, bất quá đồng dạng phải đi qua kiểm tra sau mới có thể đoán định. Lại tốn một chút thời gian, Đoạn Văn đem lục địa này Phật cùng túi thơm lần nữa tìm kiếm một lần sau, xác định không có phát hiện gì khác lạ. Hắn nắm quyền trước chuẩn bị xong tợ lạt tiệp túi bịt kín đem lông tóc cùng giả gỗ trầm hương liệu phân biệt đặt vào, phong tốt, xác định không có mùi tiêu tán sau, lúc này mới đem Trần Tiểu gọi tiến đến. Trần Tiểu tiến đến tự hỏi, có phát hiện? Bởi vì nàng trông thấy Đoạn Văn biểu tình tiểu không sai biệt lắm đoán được kết quả. Đoạn Văn cười nói, xem ra lần sau ta muốn nhiều luyện tập một chút bộ mặt biểu tình quản lý, không phải ở trước mặt ngươi một điểm bí mật đều không có. Trần Tiểu trừng mắt nhìn, ta có thể nói cho ngươi, mẹ ngươi để ta nhìn cho thật kỹ ngươi, cho nên có chuyện gì tốt nhất sớm nói cho ta. Bắt Từ Huy lần kia, nếu như ta còn tại nằm bệnh viện không có chạy tới, ngươi coi như bị kia giả mạo cảnh sát cho xử lý. Lần trước sự còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta xin, này cố vấn phí bây giờ còn chưa địa phương tiêu xài. Đoạn Văn vội nói. Trần Tiểu nói, ăn cái gì cơm? Không ăn. Chờ ta nghĩ kỹ đi đâu, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Hả? Du lịch. Đoạn Văn sững sờ. Hiện tại cái gì tình huống? Trần Tiểu chuyển hướng chủ đề. Đoạn Văn chỉ mặt bàn tợ lặt tiệp túi bị kín, phát hiện một đoàn lông tóc, khối kia vật liệu gỗ cũng rất khả nghi, muốn xin sinh vật khoa đồng sự giám định một chút, bất quá giám định quá trình bên trong bọn hắn phải làm cho tốt phòng hộ. Đúng, kia bả lục địa Phật cùng túi thơm đưa tới cảnh viên, có cái gì dị dạng phản ứng? Trần Tiểu nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Đoạn Văn giải thích, lần trước huyết dịch xà, chúng ta biết rắn, đồng thời tại lý giải Hà Dung bị huyết dịch xà xâm lấn cảm nhận sau, lần lượt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cho nên này lần ta kiểm tra xong hai thứ đồ này, cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện ảo giác. Cảnh viên kia đưa lục địa Phật cùng túi thơm tới, cũng có nhất định tỷ lệ bị ảnh hưởng, bất quá chúng ta cũng không có chuyện trước nói cho hắn hồ tịnh sợ nước sự, cho nên tại không có hình thành tiềm thức tình huống dưới, trên người hắn phát sinh ảo giác tỷ lệ cũng không lớn. Đây chính là ngươi vừa rồi không cho ta vào nhà, mà là chính ngươi một người kiểm tra vật phẩm nguyên nhân. Trần Tiểu có chút bận tâm tới. Yên tâm, ta đã biết kia là ảo giác, không có cái gì ảnh hưởng. Đoạn Văn nói, muốn kiểm tra vật phẩm đưa đến sinh vật khoa sau. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu lại đi xem nhìn kia đưa lục địa Phật cùng túi thơm tới cảnh viên, phát hiện trạng thái tinh thần của hắn rất tốt, bởi vì này cảnh viên trước đó cũng không cảm kích, cho nên không có bất kỳ cảm giác khó chịu, uống nước, rửa tay đều rất bình thường. Trở lại hành lang. Ngươi hiện tại có hay không đối nước có chống cự hoặc là cảm giác chán ghét? Trần Tiểu đối Đoạn Văn lo lắng hỏi. Không có. Đoạn Văn lắc đầu, dứt lời sau hắn dừng một chút, nếu không ta hiện tại thử một chút. Đi vào đặt ở hành lang trên một cái máy đun nước trước, rút ra một cái chén giấy tiếp một chén nước. Đoạn Văn đem chén giấy giơ lên, miệng chén cơ hồ cùng nhãn tình song song, ánh mắt trực câu câu chằm chằm chén nước trong nước, không nhúc nhích. Trông thấy hắn này phó nghiêm túc bộ dáng, Trần Tiểu có chút muốn cười. Có đôi khi nàng cảm giác cùng với Đoạn Văn, tâm tình của mình hội mạc danh kỳ diệu thả lỏng, vốn là đang truy tra một kiện rất khó giải quyết thậm chí có chút kinh khủng bản án, nhưng bởi vì có Đoạn Văn ở bên cạnh, quá trình này sẽ để cho nàng căng cứng tâm tình không hề phát giác bình tĩnh trở lại. Bởi như vậy, mình cũng có đầy đủ tinh lực nghiêm túc phân tích án tình, cùng với Đoạn Văn phá án. Cùng so Diệp Luân một chỗ phá án mạch suy nghĩ muôn khoáng đạt rất nhiều. Nhìn hồi lâu, Đoạn Văn đống nhiên mở miệng, song song. Vậy mà là như thế này. Trần Tiểu sững sờ, cái gì này dạng? Ngươi trông thấy cái gì rồi? Này trong nước có cái gì? Đoạn Văn động tác kế tiếp lại khiến cho Trần Tiểu giật nảy cả mình, chỉ gặp hắn đống nhiên phóng xuống một mực giơ lên tay, lập tức phóng tới bên môi, đưa trong tay trong chén nước uống một hơi cạn sạch, nói ra, ta chỉ không phải cái này, mà là ta đột nhiên nghĩ đến, là cái gì đang một mực trộn lẫn ta chân. Trần Tiểu giật mình nhìn xem hắn, không hiểu rõ ra hỏa này đến cùng là cái gì não hồi lộ. Vừa rồi rõ ràng đang thí nghiệm mình có thể hay không bởi vì tiếp xúc kia lông tóc cùng cổ quái vật liệu gỗ mà sinh ra sợ nước triệu chứng, nào biết Đoạn Văn trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, tỉ như đến cùng là ai đang một mực vấp hắn chân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không quản như thế nào, đây đều là trước mắt Đoạn Văn cần xử lý vấn đề, Trần Tiểu cũng hy vọng hắn có thể mau chóng tìm tới nguyên nhân, cũng giải quyết vấn đề này. Là nguyên nhân gì? Nàng hỏi. Đoạn Văn hỏi ngược lại. Còn nhớ hay không được lần ta cùng ngươi giới thiệu qua, ta trong sách có cái phản phái nhân vật, gọi trong điện thoại U Linh. Trần Tiểu một chút hồi ức, nhẹ gật đầu. Đoạn Văn nói, tại dùng mình điện thoại đánh bản cơ số điện thoại lúc, đường dây bận còn tốt, đại biểu không có chuyện gì. Mà nếu như điện thoại thông, mà lại bên kia còn nghe lúc, vậy liền hội dẫn tới trong điện thoại U Linh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lúc ấy ta cho ngươi biết lúc, cũng không có nghĩ sâu vào, coi là đến cái này U Linh xuất hiện, ta tao ngộ liền nên kết thúc, mà không phải tiếp tục tiến hành tiếp. Bất quá bây giờ mới nhớ tới này cũng không có kết thúc, bởi vì dựa theo cố sự tình tiết vẫn chưa hết. Nếu như cái này U Linh xuất hiện, nó sẽ cùng ngươi chơi ba cái khủng bố trò chơi, có thể tùy ý tuyển một, mà trong đó một cái chính là bắt góp chân.
Cái gì là bắt góp chân?
Trần Tiểu Hiếu kỳ hỏi.
Tại bắt góp chân trước đó kia U Linh sẽ không cùng gặp mặt ta, nó sẽ bắt đầu bắt góp chân của ta, mà chỉ cần ta bị bắt lại một lần sau, liền có thể trái lại tìm tới góp chân của nó cũng đồng dạng bắt lấy.
Đoạn Văn giải thích, nếu là nó liên tiếp một tuần đều bắt đến ta, mà ta một lần đều không có bắt lấy nó lời nói, vậy sẽ tại ngày thứ 8 nó bắt lấy ta thời điểm, chính là ta tử kỳ.
A. Trần Tiểu kinh ngạc nói, ngươi mấy ngày nay căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này, cho nên cũng không có thử nghiệm đi tìm ra hỏa này góp chân cũng bắt lấy nó.
Đây chẳng phải là từ ta lần thứ nhất bị bắt góp chân bắt đầu, cho tới hôm nay đã là thứ 5 ngày.
Đoạn Văn bẻ ngón tay tính một cái, cho nên ta nhất định phải ở sau đó trong 2 ngày, tìm tới ra hỏa này cũng bắt lấy góp chân của nó một lần, nếu không, nó lại bắt lấy ta một lần ta coi như xong đời.
Làm như thế nào tìm, ta tới giúp ngươi.
Trần Tiểu vén tay áo lên.
Đoạn Văn lắc đầu, không được, ta nhất định phải một mình tìm tới nó, nếu không không tính.
Mà tới ngày thứ 8 nếu như nó bắt lấy ta góp chân, cũng tương tự sẽ làm rơi ta.
Ngươi cũng không có hướng trên điện thoại di động của mình gọi qua điện thoại, cũng chính là không có mở ra cái trò chơi này, nó làm sao lại tìm tới ngươi?
Trần Tiểu đưa ra nghi vấn.
Cho nên đêm nay ta hội tại 12 giờ lúc, đánh ta điện thoại di động số điện thoại thử một chút, tốt nhất có thể để tên kia xuất hiện, nhìn nhìn có thể hay không bắt lấy nó.
Đoạn Văn nói.
Đem ngươi tạ dẹ mang tốt.
Trần Tiểu nói.
Đông nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, ngươi hiện tại đối nước vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì.
Có.
Đoạn Văn đưa ánh mắt nhìn hướng trước người máy đun nước. Cùng máy đun nước trên cái kia còn có hơn nửa thùng nước thức uống thùng, nếu như ta nói ta nhìn thấy một cái mông bây giờ liền đang này trong nước trôi nổi, ngươi tin không?
Ê, ê, còn quay lại.
Chương 89, đến phía ta.
Đoạn Văn không có nói sai, hắn xác thực nhìn thấy một cái mông tại này thùng đựng nước trong nâng lên hạ xuống.
Đây là ảo giác, Đoạn Văn dám khẳng định, bởi vì Trần Tiểu cũng không thể trông thấy, ở trong mắt Trần Tiểu, này thùng đựng nước kỳ thật phi thường thanh tịnh. Nhưng bởi vì Đoạn Văn bị ám chỉ cũng không đủ. Này dẫn đến hắn hiện tại mặc dù nhìn thấy trong nước có bờ mông tồn tại, có thể cái mông này trên xuyên quần lại là một loại màu xám đường vân quần ngủ.
Nhớ mang máng Hồ Tịnh miêu tả nàng đang tắm lúc nhìn thấy kia hư hư thực thực trong sách nhân vật ta dung nữ tử, xuyên tựa như là phương cách áo ngủ.
Bởi vì không nhớ rõ, này trực tiếp dẫn đến tâm lý ám chỉ không rõ ràng, cho nên bây giờ hắn tại nước trông được gặp quần ngủ không quản đường vân kiểu dáng vẫn là đều không đúng.
Nghĩ nửa ngày, Đoạn Văn này mới nhớ tới mình tại Sâm Thành nhà trong tiểu khu. Lầu một thường xuyên dắt chó Vương Đại Gia thích mặc này cảnh giống văn quần ngủ tại trong tiểu khu lắc lư. Hóa ra mình bị Vương Đại Gia ám chỉ trình độ còn muốn lớn hơn một chút.
Lại một nhìn kỹ, tiêu liền thùng đựng nước bên trong cái mông tựa hồ cũng cùng Vương Đại Gia kia thân thể mập mạp có chút tương tự.
Tay nhãn tỉnh.
Đoạn Văn nhanh chóng lắc lắc đầu, không còn đi xem kia đã bắt đầu cô lô toát ra bọt khí một màn.
Trần Tiểu cũng đang ngó chừng thùng nước, nhưng không có bất luận phát hiện gì.
Đoạn Văn nói, ta tính linh giáo, này chủng trình độ tâm lý ám chỉ phi thường lợi hại.
Còn có kia lông tóc cùng giả gỗ trầm hương liệu trên trong veo mùi cũng muốn mau chóng tìm ra là cái gì, ta hiện tại nhận ảnh hưởng cũng không lớn, qua một thời gian ngắn liền sẽ chậm rãi khôi phục.
Bởi vì biết mình là ảo giác, cho nên dù cho hiện tại Đoạn Văn đối mặt nước cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu khủng hoảng, hắn càng nhiều chỉ là cảm thấy hiếu kỳ.
Cùng Trần Tiểu vừa thương lượng, mình trước một mình xử lý tốt bắt góp chân vấn đề, mà Trần Tiểu thì trông coi sinh vật khoa mau chóng kiểm nghiệm ra kết quả, cùng Hồ Tịnh bên kia bảo an vấn đề.
Vào lúc ban đêm hai người đều không có về khách sạn. Trần Tiểu ở cục cảnh sát trong này cho Đoạn Văn lâm thời an bài một gian đơn nhân túc xá, mà chính nàng thì là tại đối diện ký túc xá trong.
Nói là tại cấp sinh vật khoa ra kết quả, Trần Tiểu cũng không có đi Hồ Tịnh bên kia, mà là để cái khác cảnh viên nhìn xem Hồ Tịnh, về phần nàng trong này, càng nhiều tâm tư nhưng thật ra là tại Đoạn Văn trong này.
Nàng lo lắng Đoạn Văn một người xử lý kia trong điện thoại U Linh lúc lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.
Bởi vì đêm nay rạng sáng đúng giờ lúc, Đoạn Văn muốn thử nghiệm cùng trong điện thoại U Linh câu thông, mà cái này thời gian điểm đúng lúc là hắn ngủ thời điểm. Cho nên hiện tại Đoạn Văn muốn sớm ngủ một giấc, nếu không đến lúc đó căn bản không có tinh lực xử lý.
Hắn không sai biệt lắm 9 giờ tối liền đi đơn nhân túc xá.
Chẳng hề làm gì, vào nhà sau kiểm tra một lần, sau đó tiểu nằm ở trên giường đi ngủ.
Cái này thời gian điểm không phải bình thường lúc ngủ gian, nhưng không quản ngủ không ngủ được, chỉ cần nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, cũng tốt hơn chờ một lúc không có tinh thần.
Đoạn Văn rất rõ ràng, Trần Tiểu đã an bài 3-4 cảnh sát tại túc xá lâu bên ngoài, mình trong này nếu có tình huống, bọn hắn đem rất nhanh xuống tới.
Nằm trên giường một lát, quả nhiên tâm tình bảo trì hơi khẩn trương lúc, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, Đoạn Văn nhắm mắt lại, trong đầu lại tại suy nghĩ lung tung.
Một hồi nghĩ đến ở xa Lâm Thành quán nghe sinh ý thế nào, một hồi lại nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở một chút sinh vật khoa đồng sự đừng hút vào quá nhiều kia trong veo khí tức,
mặc dù bọn hắn cũng không có bị tâm lý ám chỉ. Lại chờ một lúc Đoạn Văn bỗng nhiên kịp phản ứng, gọi là A Dung trong sách nhảy sông tự sát nhân vật, có thể là lấy đao bà hoặc là Tôn Bình cái loại kia hình thức xuất hiện, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Không biết qua bao lâu, chờ mê mê hồ hồ sắp ngủ lúc, điện thoại định đồng hồ báo thức lại vang lên. Lấy tới xem xét, 11 giờ 50 phút trưa. Đoạn Văn cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn không có ngủ qua giấc muốn tốt, hắn đứng lên đóng lại đồng hồ báo thức, đứng tại trong túc xá duy nhất một mặt gương to trước. Nhìn xem điện thoại trên thời gian, yên lặng chờ đợi. Mặc dù dựa theo mình trong sách tình tiết, hiện tại hẳn là tại không có mặt trăng ban đêm đối điện thoại U Linh tiến hành triệu hoán. Nhưng khi trước tình huống đặc thù, cho dù có chút nguyệt quang cũng không quan trọng. Sự thật chứng minh, trong sách nhân vật xuất hiện, có đôi khi cũng không có hoàn toàn dựa theo tình tiết trình tự tới. Mắt thấy thời gian đi tới 0 giờ sáng, Đoạn Văn lập tức đè xuống số điện thoại của mình, bấm ra ngoài. Số điện thoại chính là trước mắt cái điện thoại di động này, dưới tình huống bình thường mình cho mình gọi điện thoại, phản hồi đều là đường dây bận. Mà tại hiện tại loại tình huống này không điểm gọi thì khả năng không đồng dạng, Đoạn Văn khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù sao này không phải tại viết sách, mà là chân thực phát sinh trên người mình một màn. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến thanh âm nhắc nhở, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Tại gợi ý hai lần sau, điện thoại bị tự động chặt đứt. Đoạn Văn sững sờ, hắn không hề từ bỏ, mà là lập tức lại bấm một lần. Dù sao hiện tại thời gian vẫn là ở vào không điểm, cũng không có trở về không điểm linh một điểm. Rất nhanh lần nữa truyền đến giống nhau thanh âm nhắc nhở. Đoạn Văn lại một lần gọi tới. Nay một lần đợi lâu ước chừng có 5-6 giây, chính đương hắn coi là khả năng không có phản ứng lúc, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến hữu, một tiếng. Một tiếng này kéo dài thời gian rõ dài, không giống như là kết nối hậu chuyện ra bình thường thanh âm nhắc nhở, mà tại hữu một tiếng này qua đi, kia đầu triệt để không có bất kỳ thanh âm truyền đến, cũng không có cái khác thanh âm nhắc nhở. Toàn bộ phòng ký túc xá trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Đoạn Văn đứng tại gương to trước, nhìn xem duy trì gọi điện thoại tư thế mình, hắn không có lập tức tắt điện thoại, mà là tĩnh tĩnh chờ đợi. Ánh mắt thông qua tấm gương có thể nhìn thấy tự mình có mặt tình huống, hắn sau lưng có một cái đựng quần áo tủ lâm tường bên trái là ở vào quan bế trạng thái cửa túc xá, bên phải thì là vừa rồi mình nằm giường. Cái giường này là loại kia cao thấp giường, giường trên không có phô chăn mền, mà xuống phô cách xa mặt đất có không sai biệt lắm 30cm khoảng cách, bây giờ dưới giường đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Mà tủ lâm tường trong tựa hồ có cái gì vang động bắt đầu chuyển tới. Cùng thời khắc đó, Đoạn Văn lại nghe thấy bên ngoài củ họa túc xá mặt tốt giống có cái gì cứng rắn vật thể tại phá sát cánh cửa, thanh âm rất nhẹ, tựa như là móng tay vẫn là lưỡi dao một loại. Toàn bộ tràng cảnh tại lúc này lộ ra càng thêm quỷ dị, trong điện thoại không còn có thanh âm truyền đến, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang tiến hành một loại nào đó không nói ra được dị dạng biến hóa.